Chương 1113, không biết điều nữa chương 1113, không biết điều nữa Cố Hoành cũng không biết mình kỳ thật có tùy tiện nghiền chết cổ sách thực lực. Nhưng cổ sách không muốn được. Khoảng cách thần minh quá gần, như cũng sẽ bị thần minh vĩ lực đè đến thở không nổi thậm chí sụp đổ, dù là thần minh bản thân cũng tiếp rằng này tính toán. Cố Hoành mặc dù không phải thần minh, nhưng đây mới là hắn làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương. Chính là người này. Một tay sáng lập khiến chư thiên run rẩy kẻ phản loạn thế lực. Tại binh bại biến mất về sau, y nguyên có thể để cho hắc ám khái niệm vì đó tàn quân sử dụng, phất tay chôn vùi hơn 20 vị khái niệm cảnh cường giả. Thần minh cố nhiên cường đại, nhưng thần minh tuần hoàn theo một loại nào đó cố định quy tích, bọn hắn lực lượng nguồn gốc từ văn minh ý chí tới cộng sinh, đã là ràng buộc cũng là trói buộc. Nhưng Cố Hoành khác biệt, hắn lấy không phải thần chi thân đi thần minh làm khó sự tình, đây mới là nhất làm người sợ hãi. Kế hoạch tốt hơn chấp hành. Cố Hoành đặt chén trà xuống, lời này nói thế nào? Ta nghe nói các ngươi vạn triều văn minh những người kia, hiện tại cũng dọa đến muốn đánh chống lui quân. Chính là bởi vì bọn hắn sợ hãi, kế hoạch mới tốt hơn thúc đẩy. Cổ sách thanh âm bình ổn, giống như là đang trần thuật lại chuyện quá đơn giản thực. Cố tiên sinh, ngươi biết vạn triều văn minh thiếu nhất cái gì sao? Cố Hoành nghĩ nghĩ, đoàn kết. Là địch nhân. Cổ sách cải chính, vạn triều văn minh nội bộ tranh đấu không ngớt, đây cũng không phải là bởi vì khuyết thiếu đoàn kết ý nguyện, mà là bởi vì nội đấu đại giới khả khống. Nếu không có tất yếu, bọn hắn cũng không muốn liên lụy đến ngoại chiến. Dù sao ngoại chiến đại giới không biết, mà vạn triều văn minh cũng khuyết thiếu tham dự ngoại chiến lật tẩy vương bài. Bây giờ kẻ phản loạn biểu hiện ra lực lượng, đầy đủ để bọn hắn sợ hãi, cũng là một cái đủ để cho tất cả vận hướng tạm thời buông xuống nội đấu, nhất trí đối ngoại uy hiếp. Cố Hoành tiếu dung hơi liễm. Người quốc sư này trong lời nói có hàm ý nha. Quốc sư ý nghĩ, ta xin lắng hay nghe. Sợ hãi là một loại kích thích, sẽ thúc đẩy người làm ra bình thường sẽ không làm lựa chọn. Cổ sách hơi nghiêng về phía trước thân thể, trước đó, kế hoạch của ta cần nói phục từng cái đế quốc thần quốc đầu nhập tài nguyên, cần cân bằng các phương lợi ích, cần ưng thuận đủ loại hứa hẹn, nhưng bây giờ không cần, chính bọn hắn liền sẽ cầu ta tiếp tục chấp hành kế hoạch này. Bởi vì bọn hắn rốt cục ý thức được, kỷ nguyên đại địch cho dù chết rồi, hắn bóng ma y nguyên bao phủ chư thiên, mà vạn triều văn minh cách thật sự là quá gần. Cố Hoành cái này nghe hiểu. Có ít người càng là sợ hãi, thì càng sẽ muốn đem đầu mâu đối sợ hãi đổ vật. Lựa chọn lui bước, sẽ cùng tại thần phục tại kỷ nguyên đại địch uy danh phía dưới, vạn triều văn minh nhất định phải phản kích. Nếu là không phản kích, đối vạn triều văn minh tín niệm sẽ là một loại khó mà khép lại đả kích. Có đôi khi, tín niệm cũng rất trọng yếu. Không có cái đồ chơi này, chính là ngay cả liều chết liều mạng dũng khí đều sẽ mất đi. Cổ sách đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, động tác gọn gàng mà linh hoạt, cho nên à, kẻ phản loạn biểu hiện ra lực lượng càng là kinh khủng, kế hoạch của ta thì càng thuận lợi, sợ hai sẽ thôi động tất cả mọi người hướng cùng một cái phương hướng đi, mà đó chính là ta cần bọn hắn đi phương hướng. Cố tiên sinh an tâm chớ đổi, hiện tại sợ hãi là tạm thời chiếm thượng phong, nhưng sẽ không quá lâu. Đương sợ hãi lên men tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ vật cực tất phản, rất nhiều người đều sẽ dùng những cái kia mềm yếu hạng người máu đến đổ vào đạo tâm của mình, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Cố Hoành trầm mặc hồi lâu, hắn buồn bực ở trong này mấy tháng, đầu óc đều nhanh đứng máy, hiện tại cổ sách bô nói như thế một đại thông, nghe thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Nhìn, vạn triều văn minh là muốn đang sợ hãi phía dưới, đi đến cực đoan. Thật sự là cảm giác quen thuộc. Dù sao hắn muốn là không cần nghĩ nhiều như vậy, tại cổ sách kế hoạch bên trong, mình chỉ cần trang bức diễn kịch liền đủ. Ẩn nút thời gian đã kết thúc, Cố tiên sinh có thể trở về thành cổ thần tất cả xem một chút. Cổ sách đứng dậy, thân hình tại không gian bạn bèo tiếp theo tránh mà qua. Đúng rồi, trà uống rất ngon. Tiểu viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên bàn đá trà dần dần lạnh, trong núi gió thổi qua tiểu viện, mang theo vài miếng lá rụng. Cố Hoành ngồi một mình ở trên băng ghế đá, nhìn xem trong chén triệt để lạnh thấu trà thơm, thật lâu không động. Hắn vẫn cảm thấy ly kia trà hoàn toàn như trước đây địa khó uống. Tựa như mấy tháng này bị buồn bực tại cái này thâm sơn trong tiểu viện tư vị. Kế hoạch phải thêm nhanh. Cũng tốt. Dù sao cũng so tại cái này hoang sơn giã lĩnh vô ích thời gian mạnh. Hắn nhớ tới Tần Y Dìa Giao. Nha đầu kia đoán chừng đã trở lại thanh cổ thần quốc đi. Giữa bọn hắn khoảng cách xa nhất thời điểm cách xa nhau vô ngần tinh hải, bây giờ có lẽ coi là gần nhất một lần. Lần này trở về, làm gì đều nên nhìn thấy nàng. Thanh cổ thần đều, thanh hoàng quyết. Đây là thần đều bên trong nổi danh nhất lầu cát, chuyên cung cấp vương hầu tướng lĩnh, thế gia đại tộc tuổi trẻ từ đệ hưởng lạc giao thế. Cả tòa hoàng khuyết trung bảy tầng nặng mái hiên nhà, toàn thân lấy tinh trầm mục dựng, loại này chân tài lấy từ thiên ngoại tinh xương cốt, màu sắc tĩnh mịch như đêm, nhưng lại có thể tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ vụn tinh mang. Về phần nội bộ càng là cực điểm xa hoa sở trường, từ chư thiên các nơi vơ vét tới kỳ chân dị thú, linh nhượng rượu ngon, vũ nhạc mỹ nhân. Cái gì cần có đều có. Đã là như thế giảng cứu đẳng cấp văn minh thế lực, thanh hoàng khuyết chốt như vậy tồn tại cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là chúng sinh, vậy liền lẽ ra được chia ra cái đủ loại khác biệt tới. Thanh hoàng khuyết tầng cao nhất, thường có ca múa khúc nhạc tấu vang, có thể leo lên tầng cao nhất uống rượu làm vui, chỉ có ước chừng tầm 10 người, nhưng những người này từng cái đều là thân phận vô cùng lừng lẫy. Chư vị, cậu ẩm. Ngồi tại chủ vị là một thân mang cẩm tú thanh bảo tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo khí. Đó chính là thanh cổ thần quốc đương kim thần quân thứ 12 tử, Thanh Dận Điện Hạ. Hắn nâng ly một cái, những người khác liền liên tục không ngừng địa nhau nhau theo vào, sợ mình chậm nửa nhịp, cũng có chút không quá vừa vặn. Điện hạ hôm nay hào hứng khá cao a. Dưới tay một hoa phục thanh niên nâng chén cười nói, nghe nói vài ngày trước ngài tại thần mạch thí luyện bên trong lại tinh tiến một tầng, đã có thể dẫn động bảy thành thần mạch cộng minh, phần này thiên tư chính là tại đường kim trong thần tộc cũng là nhân tài kiệt xuất a. Thanh Giận cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận. May mắn thôi. bất quá ta lần này kết thúc lịch luyện, ra về sau ngược lại là nghe nói không ít tin tức xấu, ngay cả ta cái này thí luyện thành quả đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhắc lên việc này, trong bữa tiệc bầu không khí liền vi diệu xảy ra biến hóa. Xác thực, gần nhất Thanh Cổ Thần Quốc có thể nói là nhà rột còn gặp mưa, nói là đi vận rủi đều không có thảm như vậy. Đầu tiên chính là một vị khác thần quân hậu duệ Thanh Di Tuyển phản bội chạy trốn. Mọi người không biết kia Thanh Di Tuyển có phải hay không đã uống nhầm thuốc vẫn là thiếu yêu, cũng không ai dám lắm miệng, dù sao như thế nào đi nữa đây đều là Thanh Cổ Thần tộc việc xấu trong nhà, không dung ngoại nhân loạn tức cái lưới. Nhưng so đây càng thảm còn tại phía sau. Đã sớm chết rất lâu kỷ nguyên đại địch lại xuất hiện, sau đó ngay trước một đám trọng yếu khách quý mặt, đem Thanh Cổ Thần Quốc vận tinh thần phân chấn vận cho sống sờ sờ xé một khối lớn, tiện thể giống ép con dẹp đồng dạng giết chết hai cái thần quốc cung phụng về sau, nên ngang đi người. Trước một cái, còn có thể nói là việc xấu trong nhà. Cái này sau một cái, đơn giản chính là quốc sĩ. Chương 1114, nghe nói có cái người mới tới chương 1114, nghe nói có cái người mới tới bị người ở trước mặt xé khí vận rời đi, cho dù là Thanh Cổ Thần Quốc đem đoạt lại, đều khó mà hoàn toàn cứu danh dự. Càng đừng đề cập chuyện xảy ra cho tới bây giờ mấy tháng quá khứ, thần quốc là cái gì cũng không làm, cũng không làm được. Phản phất là Thanh Cổ Thần Quốc tổ tông làm nghiệt thành nguyên rủa, bây giờ Thanh Cổ Thần Quốc uy vọng cùng nội tình đều đã giảm bớt đi nhiều. Mà kỷ nguyên đại địch lại xuất hiện tin tức, bây giờ lưu truyền rất rộng. Người khác tin hay không còn hai chuyện, nhưng Thanh Cổ Thần Quốc những người tu luyện khẳng định là toàn bộ tin tưởng. Dù sao, thua thiệt thế nhưng là bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn những bọn tiểu bối này kỳ thật cũng không có ăn vào thiệt tỏi lớn, dù sao bọn hắn còn trẻ, cùng thần quốc khí vận liên hệ vẫn được cho nâng cạn, cho nên tổn thất cũng không tính thương cân độ cốt. Nhưng bọn hắn sau lưng những trưởng bối kia, nhưng chính là chân chính gặp xui xẻo. Thanh niên nhóm cũng không dám lắm miệng, dù sao có rảnh liền đến mấy cái này quyền quý kim quật bên trong hưởng thụ thế gian mỹ hảo, đường lao tìm cho mình không thoải mái. Thanh giận đơn thuần là hết chuyện để nói, loại này xấu bầu không khí liền không nên nói, nhưng hắn là ở đây thân phận địa vị cùng tu vi đều mạnh nhất, người khác cũng không lắm miệng dự định. Không nói ta. Thanh giận nháy mắt ra dấu, bên cạnh bạn gái liền tự giác đem lưu ly chén lấp đầy. Nghe nói, quốc sư đại nhân gần nhất thu cái mới môn sinh, vẫn là cái ngoại lai tiên đạo tu sĩ. Một tên khác nữ tử thả ra trong tay chén ngọc, ngữ khí mang theo vài phần không cam lòng, đúng vậy à, là cái tuổi không lớn lắm tiên đạo nữ tu, tên cứ gọi Tần Y Lìa Giao, quốc sư đối nàng cực kỳ coi trọng, không chỉ có tự mình chỉ điểm, còn đặc cách nàng nhập thành cổ thần tháp lĩnh hội vận hướng chi đạo. Đây chính là thần quốc đỉnh cấp bí cảnh, thế mà có thể để cho loại này lai lịch không rõ dã nha đầu tiến vào bên trong. Quả thực là làm bẩn ta thần quốc nổi danh. Nghe vậy, một người khác tựa hồ bắt lấy cơ hội, chế giễu lại nói, ta nhìn ngươi không quan tâm thần quốc nổi danh, mà là quan tâm mình vì sao không có tư cách tiến vào trong đó đi. Ngươi. Mới nữ tử kia mắt hạnh trừng trừng, đang muốn phát tác, liền bị bên cạnh bạn bè giữ chặt. Đương nhiên, bọn hắn đều là thần quốc nhất có thân phận địa vị quyền quý về sau, có chút tổn hại người, giữa bọn hắn tùy ý nói một chút cũng không có gì. Thanh giận ánh mắt ngược lại là lạnh rất nhiều, nắm lấy chén ngọn, tự lẩm bẩm. Ta Thanh Cổ Thần Quốc gần nhất mặt mũi không còn, người người tụ đau nhức, loại thời điểm này vẫn còn là có người trôi qua rất thư thái. Thật sự là thế phong nhật hạ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của những người khác lập tức ngưng trệ. Vị này 12 điện hạ trong nhật chỉ, ngoại trừ vị kia địa vị gần thứ thần quân quốc sư bên ngoài, còn có thể là ai? Tại Thanh Cổ Thần Quốc, cổ sách chẳng những thế lớn, mà lại lòng có phản ý, đây là mọi người đều biết sự thật. Trên danh nghĩa vẫn là thần tử, kỳ thực sớm đã ẩn có cùng thần quân tư thế ngang nhau, triều chính trên dưới đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại bởi vì quốc sư sát thực tài cán siêu quần, thần quốc rất nhiều sự việc cần giải quyết không thể rời đi hắn, càng đừng đề cập bây giờ thần quốc chết hai vị cung phụng, đỉnh cấp chiến lực nghiêm trọng tiêu thốn. Nói đến trầm trọng, kỷ nguyên đại địch tái xuất giang hồ vừa ra cho hay, ngược lại cho cổ sách giúp đại ân. Hiện tại, Thanh Cổ Thần Quốc bên ngoài đỉnh tiêm chiến lực, ngoại trừ Thanh Cổ Thần Quân bên ngoài, cũng chỉ có quốc sư cùng đại cung phụng hai người. Giờ này ngày này, cổ sách đối Thanh Cổ Thần Quốc ý nghĩa muốn viễn siêu di vãng. Không có hắn, kia Thanh Cổ Thần Quốc liền muốn lâm vào đại nạn bên trong. Nhưng loại sự tình này, thấy rõ ràng, lại không có nghĩa là có thể không có chút nào gợn sóng địa tiếp nhận. Nhất là đối không phải quốc sư một phái tới nói, càng như thế, bọn hắn những bọn tiểu bối này phía sau thế gia đại tộc, vương hầu tướng lĩnh, vốn là đoàn kết tại thần quân bên người, cũng không thuộc về quốc sư phía bên kia. Vốn là không hợp nhau lắm, hiện tại càng là như nghẹn ở cổ họng, làm gì đều không thoải mái. Kia Tần Ý Địa Giao, ta còn không có gặp qua đâu. Thanh giận đống nhiên nói. Trong bữa tiệc an tĩnh một cái trước mắt. Các ngươi có ai gặp qua nàng? Một vị xuất thân Thanh Cổ Thần tộc bên cạnh Mạch Vương Hầu Thế Tử chậm rãi mở miệng, ta gặp qua nàng. Những người khác ánh mắt tụ vào quá khứ. Như thế nào? Thanh giận cũng không ngẩng đầu lên. Thanh niên áo tím dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng tử, dung mạo cực dai. Thực lực. Thanh giận lông mày cao lại, hình như có nộ khí ngưng tụ. Tạo hóa cảnh đệ nhất trọng. Thanh niên áo tím tinh tế hồi tưởng đến, nhưng hắn cũng không dám nói mình thấy rõ nhiều ít, dù sao mình tâm tư cũng không kín đáo, quan sát cũng rất khó nhập vi, vẫn là quá mức chuyên chú tại kia dáng người hiểu điệu cùng tinh xảo dung mạo lên. Nhưng hơi khác thường, hắn vẫn là sẽ không bởi vì kia Tần Y Lìa Giao đỉnh cấp sắc đẹp mà bỏ qua. Còn có, nàng rõ ràng là tiên đạo đường đi, nhưng lại cùng vạn triều văn minh thiên địa đạo vận ẩn ẩn tương hợp, thật sự là quỷ dị vô cùng. Nghe vậy, Thanh giận đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đã quốc sư coi trọng như thế nàng, hắn để ly xuống, thanh âm bình tĩnh, vậy không bằng mời nàng tới đây một lần, chúng ta cũng nên tận một tận tình địa chủ hữu nghị, nhìn xem vị quốc sư này cao độ, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Trong bữa tiệc đám người trao đổi ánh mắt, đều nghe được lời nói bên trong khác hương vị. Nói thật, bọn hắn không nên cùng quốc sư một phái người có quá nhiều gặp nhau, nhất là bực này dung chuyển dư ba chưa tiêu thời gian. trong tộc trưởng bối cũng đều riêng phần mình đã cảnh cáo, liền liền trưởng bối nhóm hiện tại cũng không thể tùy tiện đắc tội Cổ Sách, càng không nói đến bọn hắn những con em quyền quý, nếu là náo ra chút động tĩnh, quốc sư không có ý định để ý tới tiểu bối đùa giỡn lại thôi, nếu là so sánh lên thật đến, đang ngồi cái nào không được lộ ra. Nhưng thanh giận đã có chỗ quyết định, những người khác liền không có ý định quên. Tần Y Lìa giao giờ phút này đang ngồi ở thanh hoàng khuyết tầng thứ ba, đối bên ngoài cảnh trí ngẩn người. Trước bàn chỉ có một chén linh trà, khó uống, không bằng sư tôn cua một cây. Nàng là ba ngày trước trở lại thành cổ thần đều. Từ đội tàu bên trên rời đi về sau, nàng lợi dụng biển kia Cổ Sách cho không gian pháp phù trực tiếp truyền tống đến thành cổ thần quốc cương vực biên giới, lại chằn chọc rất nhiều thời gian mới đến thần đều. Trở về thời điểm, cái này thành cổ thần đều từ trên xuống dưới cũng còn giữ lại thần hồn nát thần tính dư kình. Mặc kệ kia kỷ nguyên đại địch có phải thật vậy hay không sống lại, tóm lại thành cổ thần quốc là hung hăng chịu một cái. Quốc sư Cổ Sách tại nàng trở về ngày đó liền triệu kiến nàng, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống. Khi đó Tần Y Lìa Giao mới biết, nàng rời đi cũng không lâu lắm, Thanh Di Tuyền một nhóm liền tao ngộ mai phục. Đương nhiên, mai phục kết quả giống nhau làm nàng giật mình. Cho dù mình lại thế nào khai thác tầm mắt, cũng chỉ có vượt qua tưởng tượng kết quả sẽ xuất hiện, Tần Y Lìa Giao đối với cái này sớm nên không cảm thấy kinh ngạc. Nói là nói như vậy, nhưng hơn 20 hảo khái niệm cảnh cường giả cứ như vậy bỏ mình đạp tiêu, vẫn là quá kinh bạo. Tần Y Lìa Giao cũng không hề quan tâm quá nhiều kia không có quan hệ gì với nàng đại sự, cuối cùng Cổ Sách cũng không có nói chuyện nhiều, chỉ làm cho nàng nghỉ ngơi trước, tiếp xuống sẽ chọn cơ triệu nàng quá khứ, cáo chi nàng một chút rất là trọng yếu bí mật. Thời cơ chưa tới, kia nàng liền nghĩ biện pháp nghỉ ngơi một phen. Trên thuyền ở lâu rồi, Tần Y Lìa Giao cảm thấy mình cũng phải đổi điểm khẩu vị, cho nên nàng tới Thanh Hoàng Khuyết. Chỉ là tới đây, cảm giác cũng không quá dễ chịu, nàng không thế nào có thể dung nhập. Chương 1115, dự tiệc chương 1115, dự tiệc Tần Y Lìa Giao một bộ đơn giản xanh nhạt váy dài, tóc xanh chỉ dùng một chiếc châm gỗ có lên, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một mạc trang phục. Tại nàng bước vào trèo lên mây khuyết một khắc kia trở đi, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Có chút ánh mắt chính là thuần túy thưởng thức cùng hiếu kỳ, nhưng càng nhiều ánh mắt chỗ sâu, cất giấu tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Bởi vì nàng bên hông treo viên kia lệnh bài, đây là quốc sư phủ đặc chế lệnh bài, toàn bộ thần đều có thể người nắm giữ bất quá giải rác hơn 10 người. Mỗi một cái đều là Cổ Sách tự mình chọn lựa, vun trồng dòng chính môn sinh. Kia thân phận của nàng tự nhiên vô cùng sống động. Quốc sư môn sinh cái thân phận này tại thành cổ thần quốc có chút vi diệu, chủ yếu vẫn là bởi vì quốc sư minh bài phản tặng, quân thần quan hệ thực khó tả nói, thuộc hạ đương nhiên cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Tần Ý Lìa Giao đối với cái này lòng dạ biết rõ, đó chính là quốc sư tân thu môn sinh. Bộ dáng ngược lại là tuyệt sắc, nhưng tu vi tựa hồ chỉ là tạo hóa cảnh. Quốc sư lần này chọn người ánh mắt, có thể bị quốc sư nhìn trúng, há lại hạ người phản tụng, có lẽ che giấu thực lực cũng chưa biết chừng. Nghe nói nàng là từ hạ giới phi thăng lên tới. Hạ giới? Kia càng không chịu nổi, tài nguyên thiếu thốn, đạo pháp không trọn vẹn, phi thăng lên đến cũng bất quá là tầng dưới chót. Tần Y Lìa Giao sắc mặt bình tĩnh, phản phất cái gì đều không nghe thấy. Hạ giới, phi thăng, tu vi nông cạn. Những này lý do thoái thác nàng nghe được nhiều, sớm tại tiên đạo văn minh thời điểm cũng đã là như thế, về phần cái này vạn triều văn minh người tu luyện, trong mồm nhai những lời kia còn không có tiên gia các tu sĩ được gác. Tần Y Lìa Giao chính như này nghĩ đến, bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, mà kia bạo động đầu nguồn rất nhanh liền đi tới nàng nơi này. 12 điện hạ tại tầng cao nhất thiết yến, nghe Tần đạo hữu tài danh, đặc biệt mời đạo hữu đi gặp một lần. Nàng liếc xem qua đi, chỉ gặp kia là một vị thân mang thanh kim vệ phục thị vệ, thái độ cung kính, luôn từ lại hơi có chút không cho cự tuyệt ý vị. Hắn đưa tới một chương lấy kim tuyến thêu lên thần tộc vân trang trí thiệp mời. Tần Y Lìa Giao hơi thả ra chút cảm giác, liền phát giác được trên thiệp mời bám vào một tia cực kỳ nhạt lại cứng cỏi huyết mạch khí tức, đây là thanh cổ thần tộc dòng chính đặc hữu ân ký. Có ý tứ. Thanh cổ thần tộc quý nhân thế mà chủ động tìm tới nàng. Thần quốc bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hạng người, Tần Y Lìa Giao chỉ nhớ kỹ mấy cái như vậy, cái này phái người đến đây mời nàng trèo lên yến một lần 12 điện hạ, chính là một cái trong số đó. Thanh giận rất trẻ trung. Tại thanh cổ thần quân tất cả dòng dõi bên trong, năm nào thọ chỉ là khó khăn lắm hơn bạn, nhưng tu vi tinh tiến thần tốc, so cái khác thân tộc đều muốn nhanh, ngoại trừ vị kia phản bội chạy trốn Thanh Di Tuyển. Thiên mệnh thần duệ cũng chia đủ loại khác biệt. Mà đối với thanh cổ thần tộc loại này, bậc cha chú chia cắt thần minh quyền hành, bởi vậy mới có thể để cho bọn hắn có được thần huyết thần duệ tới nói, bọn hắn cũng không thuần khiết hoàn mỹ, bởi vậy thanh giận loại này đến gần vô hạn tại hoàn mỹ thiên mệnh thần duệ hậu bối, khẳng định là biết phát sáng tỏa sáng. Đương nhiên, giới hạn tại vạn triều văn minh. Nếu là cầm tới bên ngoài đi so sánh, cái khác đại văn minh bên trong thiên mệnh thần duệ, đoán chừng có thể đem những này đi quá giới hạn thần minh vĩ lực thứ đẳng hàng cho dây. Thanh giận điện hạ nghĩ mời ta đi gặp. Tần Y Lìa Giao cầm lấy kia thiết mời, thiếu dung hơi có vẻ khinh thường. Sớm tại nàng vào Cổ Sách dưới trướng làm môn sinh lúc, Cổ Sách liền nói với nàng, môn sinh cái thân phận này sẽ tự nhiên mà nhưng địa đưa tới thanh cổ thần tộc, hay là những cái kia phụ thuộc nhóm không chào đón, nhưng Tần Y Lìa Giao vốn không có dự định cùng bọn hắn va vào. Bởi vì không cần phải vậy. Tầm mắt của nàng thế nhưng là rất xa, làm gì cùng những bọn tiểu bối này tranh điểm này lòng dạ. Nhưng là, nếu có người cố ý khiêu khích, nàng cũng không cần nhường nhịn. Điện hạ nói, cô nương là quốc sư cao đồ, chính là thần quốc quý khách. Thị vệ ngữ khí vẫn như cũ cung kính, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ hương vị. Lần này đến hội, cũng có vài vị bối cảnh thâm hậu tuổi trẻ tài tuấn ở đây. Điện hạ nguyên thoại là Tần đạo hữu mới tới thần quốc, nhiều kết bạn chút bằng hữu, đối ngày sau tu hành cũng có ích lợi. Nghe vậy, Tần Ý Lìa Giao kem chút không có bật cười. Nói đùa, đối nàng tu hành có ích lợi thế nhưng là nhà nàng sư tôn vì nàng đánh xuống cơ sở, cùng những con em quyền quý có nửa điểm quan hệ à? Cũng đừng nói những này nói chuyện không đâu đến cọ nàng. Tần Ý lìa dao trong lòng sáng như gương. Cái kia Thanh Giận khẳng định là cảm thấy gần nhất sự tình không quá thuận, hoặc là cảm thấy nàng mới tới tuổi trẻ dễ khi dễ, dự định cầm nàng chơi bừa. Đã như vậy, cái này đến nàng thật đúng là đến phó một chút. Không có khác, hảo hảo giáo huấn những này tự cho là đúng nhân tài kiệt xuất thiên tiêu, coi như là vì nàng hữu kinh vô hiểm thời gian tăng thêm chút niềm vui thú. Vậy liền mời dẫn đường đi. Có thị vệ dẫn đường, Tần Ý lìa dao thông suốt điệu thẳng tới Thanh Hoàng Khuyết tầng cao nhất. Trong bữa tiệc đã có ngồi hơn 10 người. Tần Ý lìa dao ánh mắt bình tĩnh đảo qua, trọng điểm chú ý chủ vị thanh bảo thanh niên, khí tức của hắn nhất là hùng hậu, luận tu vi cao hơn nàng từ ít 2 tầng. Những người khác không đủ thành đạo. Tại nàng bước vào lúc, nguyên bản huyên náo đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng. Các loại cảm xúc đều có. Tần Ý lìa dao sau khi phi thăng từ trước đến nay ăn mặc đơn giản, tóc xanh làm quán, son phấn chưa thi mà thôi. Nhưng chính là phần này một mạng, ngược lại đưa nàng vốn là tuyệt lệ dung mạo nổi bật lên càng thêm thanh lãnh xuất trần, nhất là tại cái này cả phòng lộng lẫy làm nổi bật dưới, nàng tựa như ngộ nhập phồn hoa bụi bên trong một gốc tuyết liên, không hợp nhau, nhưng lại làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Nam tử tự nhiên là không che đậy kinh diễm, nữ tử thì ngầm nghi ngờ đố kỵ, đối Tần Ý lìa dao tới nói đều là không cảm thấy kinh ngạc cảm xúc. Vị này chính là Tần đạo hữu a. Thanh Giận trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa, bên môi mang theo vừa đúng ý cười. Tần Ý lìa dao khẽ bước cằm, mông điện hạ mời, rất cảm thấy vinh hạnh. Thái độ của nàng không tiêu ngạo không tự ti, có tiên gia tu sĩ đặc hữu phiêu giật khí chất, cùng người khác kia phần đoan nghiêm ung quý khí độ khác biệt quá nhiều. Thanh Giận đáy mắt lướt qua vẻ khác lạ. Hắn gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng như Tần Ý lìa dao như vậy dung mạo cùng ý vị đều đạt đến tuyệt đỉnh, sát thực hắn hữu, càng đừng đề cập nàng tuổi tác tuyệt đối so với bọn hắn đều nhỏ, rất có trưởng thành không gian. Mà càng khó hơn chính là kia phần trầm tĩnh, thân ở cái này cả sảnh đường quý tộc ở giữa, nàng không một chút có gấp, phản phất chỉ là bước vào một chỗ bình thường đình viện. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là đưa tay hư dẫn một chút mình bên trái trống không một vị trí, nghe nói quốc sư Tân Thu một vị thiên tư chắc tuyệt môn sinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mời ngồi. Tần Ý lìa dao khẽ bước cằm, đi lại ung dung đi hướng vị trí kia ngồi xuống. Tư thái tự nhiên đến phảng phất nàng muốn là trận này đến hội chủ nhân. Tần đạo hưu mới tới thần quốc, không biết còn quen thuộc. Thanh Giận tự mình chấp lên bình ngọc, vì nàng châm một chén kim hà nhưỡng, rượu dịch rơi vào trong chén, nổi lên tầng tầng kim hà, dị hương xông vào mũi. Còn có thể. Tần Ý lìa dao tiếp nhận chén rượu, lại chưa uống, chỉ là đặt trước mặt. Rượu này đối với nàng mà nói khẳng định nát đấu. Nàng không cần uống đều biết. Có lẽ đối bọn hắn mà nói đây là rượu ngon, nhưng nàng uống qua sư tôn trà, cũng uống qua sư tôn rượu, những này nhìn như chân quý quý hiếm rượu ngon, chỗ nào có thể vào mắt của nàng? Ai, lại bắt đầu nghĩ đến sư tôn. Thật là phiền. Chương 1116, ngươi sẽ không cho là ngươi đánh thắng được ta đi. Chương 1116, ngươi sẽ không cho là ngươi đánh thắng được ta đi. Niệm về phần đây, Tần Ý lìa dao thì càng có cầm những người này làm vui ý nghĩ. Nàng tới đây vốn cũng không phải là vì uống rất rưởi, mà là dự định nhìn xem những này quý tộc đám tử đệ dự định làm sao cùng với nàng bày trò xiếc. Muốn trách thì trách những này không có mắt ăn chơi thiếu gia, để nàng lại một lần nhớ tới sư tôn. Nghe nói Tần đạo hữu là hạ giới phi thăng mà tới. Theo tại Thanh Giận bên cạnh thân nữ tử bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hạ giới tài nguyên thiếu thốn, đạo pháp truyền thừa có nhiều không cho mẹ, Tần đạo hữu có thể tại loại này hoàn cảnh hạ tu luyện đến phi thăng, chắc hẳn kinh lịch không ít gian khổ a. Nghe vậy, Thần Ý lìa dao trong lòng cười thầm. A, thật không hổ là cái giảng cứu cấp độ thân phận văn minh, còn muốn xuất gia thân ép nàng. Những người này ý nghĩ trong lòng, Thần Ý lìa dao nhất thanh nhị sở. Những người này đều là thần quốc thế gia đại tộc về sau, bọn hắn sinh ra liền tại chư thiên vạn giới phía trên, mà phi thăng tu sĩ trong mắt bọn hắn, bất quá là gặp may nguyên giới thổ dân nội tình nông cạn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tần Ý lìa dao dương mắt nhìn về phía kia có chút điêu ngoa nữ tử, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Con đường tu hành, khi nào không gian? Ngược lại là chư vị sinh tại thần quốc, thân phận tôn quý, tài nguyên vô tận, có thể có thành tựu ngày hôm nay, nghĩ đến là đương nhiên rồi. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại làm cho nữ tử kia sắc mặt có chút cứng đờ. Đương nhiên, lời này chẳng phải là nói bọn hắn toàn bộ nhờ xuất thân, mà không phải tự thân cố gắng. Cũng không thể bởi vì xuất thân tốt đã cảm thấy bọn hắn đều là hạng người bình thường đi. Thanh Giận mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua bên người bạn gái, chỉ có thể nói hầu vương quận chúa thân phận cũng không thể cho nàng một trương lanh lợi miệng, bị trong miệng nàng hạ giới tu sĩ cho hế trụ. Tần đạo hữu lời ấy sai rồi. Một tên khác thân mang vàng nhạt váy dài nữ tử cười khẽ mở miệng, nàng dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng, thiên phú cùng tài nguyên đều là thực lực một bộ phận, vận hướng chi đạo vốn là coi trọng truyền thừa cùng tích lũy, nếu không có hùng hậu căn cơ, dù có mấy phần tiên tư, chỉ sợ cũng khó thành đại khí. Tần Ý lìa dao cười cười. Đồng đội thất bại, hiện tại hòa giải tới. Ngươi nói không sai, cho nên quốc sư chọn đồ, nhìn xưa nay không là ngôn từ phải trăng lanh lợi, mà là tâm tính, tư chất, cùng tương lai có thể đi tới một bước nào. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Thanh Giận, điện hạ tự nhận là mình có thể đi tới một bước nào đâu? Trực tiếp, dứt khoát. Thanh Giận trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức tiếu dung càng sâu. Nàng cơ hồ không nhìn tất cả những người khác, lực chú ý cơ bản tất cả đều ở trên người hắn. Dù là như thế, Thanh Giận cũng cảm giác được, vị quốc sư này môn sinh cũng không thế nào để hắn vào trong mắt. Con đường của ta còn xa xôi, cũng không nhắc lại, hôm nay mời đạo hữu đến, bất quá là muốn làm quen quốc sư cao độ, dù sao chắc hẳn ngày sau Tần đạo hữu cũng sẽ thân cư yếu trước, luôn có cần thời điểm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú lên Tần Ý lìa dao. Mà Tần Y Lìa Dao không làm một ngữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo. Nửa ngày, đống nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại không nói ra được xa cách cùng ngạo nghễ. Điện hạ, chúng ta không ngại đem lời đẩy ra đi. Trong bữa tiệc tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Tần Y Lìa Dao. Ngươi tới tìm ta không phải muốn làm quen ta, mà là không quen nhìn quốc sư tồn tại, nhưng ngươi không có quyền đối với hắn nổi lên, cho nên dự định dựa dẫm vào ta tìm một chút chẳng tử. Dù sao tại cái khắc môn sinh nơi đó, ngươi còn chỉ là cái thực lực không đủ tiểu bối. Nàng dương mắt, ánh mắt trong trẻo như hàn đàm, nhưng ta không biết ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi có thể đánh được ta. Thoại âm rơi xuống, yến hội ở giữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay cả những cái kia nguyên bản tại nơi hẻo lánh tấu nhạc nhạc sĩ đều không tự giác dừng tay lại. Thanh giận nụ cười trên mặt đọc lại một cái chớp mắt. Hắn xác thực không ngờ tới Tần Y Lìa Dao sẽ trực tiếp đem lời chọn như thế minh, sắc bén như vậy, ngay cả hàn quang cũng không kịp thu liễm liền chống đỡ đến trong cổ. Trong bữa tiệc những con em quyền quý kia biểu lộ cũng đặc sắc xuất hiện. Thanh giận chậm rãi thả ra trong tay chén ngọc, ngáy chén cùng mặt bản chạm nhau lúc phát ra thanh thúy gọi âm thanh. Tần đạo hữu, lời này là có ý gì? Mặt chứa ý tứ. Tần Y Lìa Dao bưng lên trước mặt mình ly kia rượu ngon, nhẹ nhàng lung lay, nhìn xem trong chén kim hà lưu chuyển, sau đó tiện tay chặn. Rác rưởi đồ chơi, chó đều không uống. Nàng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía thanh giận, trực tiếp không để ý đến những người khác. Ngươi nghĩ thăm dò ta, muốn nhìn một chút quốc sư tân thu môn sinh đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thậm chí muốn mượn ta gõ quốc sư một phái, những này ta đều lý giải. Nhưng ngươi không nên cảm thấy, ngươi có thể đánh được ta. Cuối cùng câu nói này nàng nói đến rất nhẹ, lại giống một khối đá nện vào nước đọng, kích thích ngàn cơn sóng. Làm cản. Một vị khác thân vương thế tử vô bàn đứng dậy, ngươi cũng xứng cùng điện hạ nói chuyện như vậy. Tần Y Lìa Dao nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, ánh mắt vẫn rơi vào thanh giận trên mặt. Thanh giận đưa tay ngừng lại vị kia thế tử lời kế tiếp, hắn nhìn chằm chằm Tần Y Lìa Dao, trên mặt ôn hòa ý cười triệt để rút đi, thay vào đó là băng lãnh chìm giận. Tần đạo hữu, quốc sư môn sinh thân phận sắc thực tôn quý, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể nhờ vào đó thân phận không kiêng nể gì cả. Vẫn là nói, Tần đạo hữu có lòng muốn quét ta mặt mũi. Kia không phải đâu. Nàng nói, ngươi cho rằng ta là đến bồi ngươi uống nhà này nhà rượu. Không khí tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Thanh giận chậm rãi đứng người lên. Trên người hắn thanh bảo không gió mà bay, một tầng màu vàng kim nhạt thần quang từ hắn thể nội ẩn ẩn lộ ra, kia là người mang thần huyết thiên mệnh thần duệ đặc hữu huyết mạch dị tượng. Tạo hóa cảnh đệ tam trọng đục nguyên nội nguyên giới hướng tới viên mãn, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền tách ra thể. So Tần Y Lìa Dao trước mắt tu vi cao hơn dòng giá hai cái tiểu cảnh giới. Tần đạo hữu, đến luận bàn mấy chiêu. Thanh giận vung tay áo bảo, những người khác nhao nhao thối lui, ở tầng chốt bóp trung ương đưa ra một mảnh đất trống. Thanh hoàng khuyết bên trong vốn là bố trí đa trọng vững chắc trận pháp, đủ để tiếp nhận miết bản cảnh cấp bậc giao phong dư ba, đối với một lời không hợp liền đánh tình huống không có gì thích hợp bằng. Tần Y Lìa Dao cũng đứng lên. Xanh nhạt váy dài theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, nàng thậm chí không có bất công, quanh thân cũng không có bất kỳ cái gì khí thế bốc lên, chỉ có ánh mắt dần dần sắc bén. Ta cũng nghĩ nhìn xem thiên mệnh thần duệ bản sự. Đều đến nước này, ai cũng không cần diễn. Nàng cũng là tìm đến việc vui, chỉ bất quá cái này việc vui là hành hung đối phương, thủ thắng đồng thời tiện thể ép một chút đối phương tự tôn. Lời còn chưa dứt, thanh giận động. Hắn cũng không kinh địch, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi màu xanh thần quang, quang mang kia mặc dù mạnh, lại ẩn chứa băng sơn liệt địa uy năng, đâm thẳng Tần Y Lìa Dao mi tâm. Thanh giận dùng cái này chiêu lên tay, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, một kích lập uy. Chỉ kinh phá không, mang theo dứt lên. Tần Y Lìa Dao vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa. Ngay tại màu xanh chỉ kình sắp chạm đến mi tâm của nàng sát na, nàng giơ lên tay trái, nhẹ nhàng kẹp lấy. Suy, kia sợi màu xanh thần quang lại bị nàng dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Thần quang tại nàng giữa ngón tay kịch liệt rung động, phát ra không cam lòng bù bù, nhưng thủy chung không tránh thoát. Tần Y Lìa Dao ngón tay có chút một sai. 3. Màu xanh thần quang ứng thanh mà nát, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán. Chương 1117, im bặt mà dừng chương 1117, im bặt mà dừng toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Thanh giận sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn một chỉ này dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng có bảy thành công lực ở bên trong, bình thường tạo hóa cảnh đệ nhất trọng tu sĩ đừng nói đó lấy, ngay cả phản ứng cũng không kịp liền sẽ bị xuyên thủng thần hồn, nhưng Tần Y Lìa Dao không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn là dùng loại này gần như nhục nhã phương thức. Hai ngón tay, hơi hợt. Thanh giận chưa hề nghĩ tới, mình sẽ bị Tần Y Lìa Dao lấy phương thức như vậy cho bắt được hắn nhất có tự tin một chiêu. Gia hỏa này thật chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng. Không đúng sao? Xem ra ngươi hôm nay uống rượu quá nhiều, có sai lầm tiêu chuẩn. Tần Y Lìa Dao vẫn đứng tại chỗ, xanh nhạt váy dài không nhiễm chân thế, nàng dương mắt nhìn về phía thanh giận, ánh mắt bình tĩnh giống là đang nhìn một kiện dâu ria sự vật. Điện hạ nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy hôm nay liền dừng ở đây đi. Hơi hợt lời nói, lại so bất luận cái gì trào phúng đều càng đông người. Thanh giận sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn vốn chỉ muốn tiểu trừng đại giới, nhưng bây giờ Tần Y Lìa Dao cho thấy quỷ dị thủ đoạn cùng loại kia cư cao lâm hạ thái độ, triệt để chọc giận hắn. Hắn là thanh cổ thần quân thứ 12 tử, thiên phú chắc tuyệt, thở nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Rất tốt, là ta xem thường ngươi. Thanh giận chậm rãi đứng thẳng người, quanh thân thần quang như ngọn lửa dâng lên, cả tầng thanh hoàng khuyết đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một tôn mơ hồ thần ảnh, kia là thần duệ huyết mạch trưởng thành đến cảnh giới nhất định sau tất nhiên xuất hiện dị tượng. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng thần ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong bữa tiệc những con em quyền quý kia nhao nhao biến sắc lui lại. Đây là thuần túy áp chế, là thần minh đối chúng sinh thiên nhiên bao trùm. Dù là thiên mệnh thần vệ thần huyết có thể diễn hóa ra thần minh như thế, ngay cả thần minh bản tôn đức vạn một trong đều không được xưng, nhưng này cuối cùng vẫn là thần minh lực lượng. Thanh giận chậm rãi đưa tay, sau lưng màu xanh thần ảnh vì lấy động tác của hắn giơ bàn tay lên, một cỗ bàng bạc thần uy bao phủ toàn bộ tầng cao nhất, ngay cả bốn phía vững chắc trận pháp cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Chấn. Thanh giận phun ra một chữ. Màu xanh thần ảnh bàn tay ầm vang vỗ xuống, đây không phải là thực chất công kích, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên chấn áp chi lực, là muốn sinh sinh đem tần y lìa giao thần hồn đệ sợ, để nàng bị giảm trên đất. Cái này cũng là thiên mệnh thần vệ thường dùng thủ đoạn, không thương tổn nhục thân, chỉ chấn thần hồn, để địch thủ tại trước mắt bao người hồn gối, tổn thương hồn phách, tác động đến đạo tâm. Đã có loại lực lượng này, vậy thì phải dùng, nếu không cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Tần y lìa giao không khí chung quanh phảng phất ngưng kết thành kiên cố nhất khối rắn, liền ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rung động âm thanh. Tại tất cả mọi người cho là nàng sẽ bị trấn áp quỳ xuống đất lúc, Tần Y Lìa Dao ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này màu xanh thân ảnh. Nàng vẫn như cũ đứng đấy, thậm chí liền góc áo cũng không có động. Chuyện gì xảy ra? Cùng người khác suy nghĩ khác biệt, Tần Y Lìa Dao cũng không cảm nhận được bất luận cái gì đến từ thần minh áp bách, nghi hoặc như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong lòng nàng đẩy ra gợn sóng. Thanh giận chiêu số, nàng không phải không gặp qua. Tại Tiên Đạo Văn Minh thời điểm, Tần Y Lìa Dao liền từng gặp thiên mệnh thần duệ thi triển tương tự huyết mạch dị tượng, là rất để cho người ta hâm mộ lực lượng. Loại này nguồn gốc từ thần huyết trô diễn hóa huy áp, đối với chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, đều là khó mà kháng cự công xiềng. Tu vi hơi yếu người, lập tức tâm hồn run rẩy, nhục thân mất khống chế, cho dù cảnh giới tương đương, cũng cần hao phí tinh lực chống lại, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Đây là thiên mệnh thần duệ cầm chi hoành hành trọng yếu lực lượng một trong, thi triển không ra loại lực lượng này, liền không cứ gọi được là thần duệ. Mặc dù hai loại con đường lực lượng ngày đêm khác biệt, nhưng này loại bị cao vị tồn tại nhìn chăm chú cũng áp chế bản chất cảm giác là tương tự. Nhưng Tần Y Lìa Dao thời khắc này cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Kia bao phủ xuống màu vàng kim nhạt thần uy, kia bốn cổ phần nên như trời nghiêng đè sập thần hồn lực lượng, tại nàng cảm giác bên trong tựa như gió nhẹ, liền góc áo đều thổi bất động, rơi vào trên người chỉ có một loại cực kỳ nhỏ xúc cảm nói cho nàng xác thực có lực lượng nào đó ngay tại ý đồ ảnh hưởng nàng. Nhưng lực lượng này quá nhẹ, nhẹ gần như hư vô, không có nặng nề, không có tim đập nhanh, càng không có thần hồn muốn nứt sợ hãi, linh lực trong cơ thể vận chuyển như thường, tâm hồn vững chắc như lúc ban đầu, kia bốn cổ phần nên chấn áp hết thể bị áp, đối nàng mà nói tựa như không tồn tại đồng dạng. Nàng có chút nhíu mày, cảm thụ được loại này quỷ dị chỗ trống. Vì cái gì vô hiệu? Ý nghĩ này tại Tần Y Lìa Dao trong đầu chợt lóe lên, dưới mắt lại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Không có khả năng. Thanh giận sắc mặt đã từ chìm giận chuyển thành kinh ngạc, tiếp theo hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Phía sau hắn thần ảnh quang mang đại thịnh, ý đồ đem chấn áp chi lực thôi động đến cực hạn, thái dương thậm chí bởi vậy lóe ra gân xanh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng xem đến Tần Y Lìa Dao như cũ đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thanh minh, đừng nói quy sát, ngay cả eo đều không có cúi xuống một tơ một hào. Nàng thậm chí hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trong mắt kia xóa nghi hoặc biến thành một loại để thanh giận đáy lòng phát lạnh bình tĩnh xem kỹ. Trong bữa tiệc những người khác càng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn dù chưa trực tiếp tiếp nhận uy áp, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia làm bọn hắn huyết mạch gần ẩn phát trầm thần uy, nhưng người quốc sư kia môn sinh dường như không có cảm giác chút nào. Điện hạ, xem ra ngươi thần uy đối ta không có tác dụng gì. Tần Y Lìa Dao mở miệng, thanh âm rõ ràng tại ngưng kết trong không khí vang lên. Nàng thậm chí hướng về phía trước nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Chính là cái này một bước nhỏ, rơi vào thanh giận trong mắt, lại tràn đầy vô tận trào phúng cùng khiêu khích, hắn dựa vào tự ngạo, coi là thân phận cùng lực lượng biểu tượng huyết mạch thần uy, lại bị đối phương như thế hời hợt không nhìn. Nổi giận cơ hồ chỗ sung yếu sụp đổ lý trí, nhưng thanh giận vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì thiên mệnh thần duệ thần uy không dùng được, cái này liền không đúng. Trừ phi là một vị khác thiên mệnh thần duệ lấy thế chống đỡ, nếu không loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh mới là. Kia vấn đề tới, cái này Tần Ý Địa Giao, xem như cái gì thần duệ? Nàng khẳng định không phải tiên đạo văn minh thần duệ, vĩnh hằng tiên đỉnh đối bọn hắn dưới tay những cái kia thần duệ từng cái cũng làm bảo bối nhìn, trừ phi tuân lệnh nếu không tuyệt không cho phép rời đi vĩnh hằng tiên một bước, cái này đều không phải là bí mật. Lại nói, thiên mệnh thần duệ đại biểu cho một cái văn minh có tiền đồ nhất thiên tiêu, ai cũng không cho phép nhà mình thần duệ chạy đến người khác nơi đó đi khác tu hắn đạo, đây coi như là làm bận thần minh huyết mạch đại bất kính chi tội. Vậy nàng là cái gì lai lịch? Điện hạ, ngươi còn muốn tiếp tục à? Tần Y Lìa Dao treo chọc xuống bên hai tóc xanh, nếu là dừng ở đây, ta cũng không quan trọng. Dừng tay. Thanh giận chỉ là nghĩ đến mình lớn tiếng dọa người, kết quả hai chiêu phía dưới không có chiếm được nửa điểm ưu thế, mình như vậy thu tay lại, cũng đã là thua một bậc. Mặt mũi của hắn ở đâu? Càng nghĩ càng khó chịu a. Ừm, xem ra ngươi còn muốn tiếp tục. Tần Y Lìa Dao nhìn kia thanh giận chìm như kim thiết sắc mặt, biết hắn khẳng định còn không phục, đã như vậy, nàng cũng dự định ra chiêu. Đủ rồi. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa lại mênh mông vô song uy áp lặng yên giáng lâm, trong nháy mắt đuốt lên tầng cao nhất bên trong tất cả sao động dư âm năng lượng, chớp liên tục nhấp nháy trận pháp đều ổn định lại. Cái này uy áp cũng không lăng lệ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, Tần Y Lìa Dao ánh mắt không để lại dấu vết điệu lấp loé xuống. Là Thanh Cổ Thần Quốc đại cung phụ. Chương 1118, đại nhân vật khó xử. Chương 1118, đại nhân vật khó xử. Khoảng cách trận kia nhằm vào Thanh Di Tuyển truy sát, cái này đi qua mấy tháng mà thôi. Tần Y Lìa Dao lúc ấy cũng không có hiện thần, thậm chí đều đã làm xong trực tiếp sử dụng quốc sư trí bảo đi đường cơ hội, nhưng nàng như cũ có chút bận tâm mình trốn không thoát. Coi như mình trốn đi, thì sao? Tại khái niệm cảnh đỉnh phong chí cường giả trước mặt, kẻ yếu là căn bản không có khả năng đem mình giấu đi. Đối cường giả mà nói, sớm đã không phải thấy được sờ được hình thể, mà là kia hư vô mờ mịt, duy có thể cảm giác vận mệnh liên hệ. Mà Tần Y Lìa Giao còn làm không được giấu mình tất cả vận mệnh tuyến, cho nên nàng rất xác định vị này đại cung phụng tuyệt đối nhận được nàng. Nhưng về phần hắn có thể hay không nhớ kỹ chính mình cái này con tốt nhỏ, sẽ rất khó nói. Cương giả từ trước đến nay không quá để ý sẽ bị mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết kẻ yếu. Hỗn náo, đại cung phụng ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn tầng cao nhất, cuối cùng rơi vào thanh giận cùng Tần Y Lìa Giao trên thân, khẽ mím môi khỏe môi toát ra mấy sợi không vui, thanh âm hùng hậu, lập tức thời cuộc dung chuyển, ngươi còn muốn đánh nhau vì thể diện, nhưng có nghĩ tới bệ hạ tình cảnh. Lời vừa nói ra, thanh giận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng ở thanh huyền bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng không dám nhìn lại, cúi đầu xuống, cắn răng nói, ta biết sai rồi. Gặp thanh giận chịu thua nhận lầm, đại cung phụng liền đưa mắt nhìn sang Tần Y Lìa Giao. Nơi đây lộn xộn, không tiện ở lâu, còn xin Tần tiểu hữu tự tiện đi. Tần Y Lìa Giao khẽ bước cằm. Cái này nói bóng gió chính là để nàng rời sân, không cần nhiều sự tình. Cũng tốt, nàng đồng dạng không muốn ở lại nơi này, cái này đại cung phụng tuyệt không phải loại kia dễ sống chung hạng người, nếu là chọc phải hắn, quốc sư chưa hẳn giữ được chính mình. Ai còn có thể không quan tâm cái mạng nhỏ của mình có thể bị chết có ý nghĩa một chút đâu. Bị thứ đại nhân vật này tiện tay chụp chết, khẳng định rất không có ý nghĩa. Tần Y Lìa Giao lập tức quay người hướng trong bữa tiệc đám người nhẹ nhàng liền ô quyền, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, cũng không đợi người đáp lại, tiêu sái rời đi. Những nơi đi qua, những con em quyền quý kia nhao nhao vô ý thức tránh ra con đường, nhìn về phía ánh mắt của nàng đã cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt, tràn đầy phức tạp khó hiểu ý vị, khác Tần Y Lìa Giao không chút nào để ý, nhưng nàng có thể rõ ràng xem đến kia vẻ mơ hồ sợ hãi. Không người dám lại xen vào nửa câu. A, nàng chạy như thế một chuyến kỳ thật đơn thuần là vì tìm biện pháp phát tiết thôi. Muốn nói như vậy, kỳ thật vẫn là có chút thu hoạch. Đại cung phụng nhìn qua Tần Y Lìa Giao rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Hắn giả, ra đến có chút không quá muốn tiếp tục ký sự, thậm chí hồi lâu đợi tại miếu thờ bên trong không ra, chỉ vì chậm lại máu thọ tổn hao tổn, nhưng nàng này đã từng cùng kia phản đồ Thanh Di Tuyền đứng tại trên cùng một con thuyền, điểm ấy hắn là không thể nghi ngờ. Quốc sư thủ hạ trẻ tuổi nhất mới môn sinh, vừa lúc cùng phản đồ một đường. Cái này kỳ thật nói rõ không là cái gì. Dù sao vậy quốc sư bản thân liền rất có phản tâm, có lẽ hắn còn mừng rỡ nhìn thấy bệ hạ dòng roi phản bội chạy trốn, thậm chí việc này bản thân liền có hắn lẫn bảo, cũng có thể. Mà tại lập tức, đại cung phụng cho dù lòng có không cam lòng, cũng khó có hành động. Thân là thực lực cùng người quốc sư kia tương xứng tồn tại, đại cung phụng có thể cảm giác được, bây giờ đang có mấy đạo cổ lao ánh mắt, đang từ vạn triều văn minh các nơi bắn ra mà đến, xa xa địa rơi vào thành cổ thần quốc. Những tên kia đều là cái khác thần quốc bên trong bế thế không ra lão giả. Bọn hắn từ kia gần như phụ đuổi trạng thái bên trong thức tỉnh, sau đó nhìn chằm chằm thành cổ thần quốc. Mà lại, không có chút nào nửa điểm tỉ ý. Đối đại cung phụng tới nói, đây đã là minh bài uy hiếp. Bọn hắn tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng sơ hở, nếu như bọn hắn cảm thấy cái này sơ hở có cơ hội để lợi dụng được. Vậy phiên phức liền đến. Thanh cổ thần quốc hiện tại thế nhưng là cái có hai nơi đáng sợ vết thương to lớn cự vật, một là khí vận bị hao tổn, hai là trí cường vẫn lạc. Có thể nói, thanh cổ thần quốc chưa bao giờ có nguy cấp như vậy thời điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là thanh cổ thần quân cùng đại cung phụng đều rõ ràng, quốc sư có lẽ chính là một tay tạo thành bực này nguy cơ kẻ cầm đầu, nhưng bọn hắn lại không cách nào có hành động. Quốc sư không động được. Động đến hắn tự nhiên là có thể thủ thắng, thần quân cùng hắn liên thủ phía dưới, quốc sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ba vị còn sót lại trí cường giả, chẳng những thiếu một vị, còn lại hai vị còn khó miễn muốn trên thân treo điểm màu, vận khí kém chút còn có thể là trọng thương hoặc là bị đổi hết một cái. Vậy kế tiếp thanh cổ thần quốc phải đối mặt chính là toàn bộ vạn triều văn minh bên trong tất cả vận hướng hợp nhau tấn công chia ăn. So với ngoại địch, bọn hắn càng muốn quan tâm chân mình hạ kia một mẫu ba phần đất. Dù sao, ngoại địch lại tàn nhẫn, cũng tất cả đều hướng thanh cổ thần quốc trên thân chào hỏi, căn bản liền không có làm bị thương hắn nhóm không phải. Đại cung phụng nhìn xem sắc mặt vẫn có không cam lòng thanh giận, thở dài. Nhiều như vậy sự tình chi thu, kết quả tiểu bối chống đỡ không gom lại mặt, thật sự là nát xong. Ngay tại Tần Y Lìa Giao sắp bước ra thanh hoàng khuyết đại một lúc, nàng bên hông viên kia lệnh bài bỗng nhiên có chút phát nhiệt, một đạo chỉ có nàng có thể cảm giác được thần niệm truyền âm rõ ràng vang lên, chính là cổ sách kia bình thản nhưng không để hoài nghi thanh âm, lập tức đến xem vật đài. Tần Y Lìa Giao bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía thần đều trung ương kia cao vút trong mây, phản phất tiếp dẫn cao tiên thông thiên hát tháp. Xem vật đài, cổ sách hạ lệnh chế tạo. Nghe nói hắn thường xuyên ở tại phía trên, kia là khoảng cách cao thiên gần nhất, có thể nhất cảm giác vận tinh thần phấn chấn vận vị trí. Nàng bên này vừa mới đầu voi đuôi chuẩn địa xong việc, sau đó quốc sư lại đột nhiên triệu kiến. Thật có ý tứ. Tần Y Lìa Giao có dự cảm, lần này triệu kiến, có lẽ cùng nàng trên thân kia khiến thần minh uy áp mất đi hiệu lực bí ẩn có quan hệ. Nàng không do dự, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, hướng phía xem vận đài phương hướng mau chóng bút đi, rất nhanh biến mất tại thần đều san sát nối tiếp nhau cung điện lầu các ở giữa. Chương 1119, ngươi thật sự hiểu rõ chính ngươi sao? Chương 1119, ngươi thật sự hiểu rõ chính ngươi sao? Xem vận đài đỉnh, cương phong lạnh thấu xương. Tần Y Lìa Giao tại xem vận đài đỉnh chóp nhất nhìn thấy cổ sách lúc, vị quốc sư kia vẫn như cũ mặc kia thân đơn giản vải xám trường sam, nhìn không giống chấp trưởng quyền hành quốc sư, trái ngược với cái ẩn cư sơn lâm nho sĩ. Bất quá nàng chú ý cũng không phải là cổ sách. Từ nơi này độ cao đi xem, toàn bộ thanh cổ thần đều như bản cờ trải ra, đường phố như tuyến, cung điện như con, trên bầu trời có thể nhìn thấy thần quốc khí vận như màu vàng kim nhạt sương mù, kia nặng nề như thực chất vận hướng đạo vận đang lưu chuyển chậm chậm. nhưng nếu nhìn kỹ, cái kia kim sắc xương mù có rõ ràng mỏng manh cùng ảm đạm, giống như là bị xé mở vết thương, chưa khép lại. Kia là mấy tháng trước bị kỷ nguyên đại địch xé đi hơn phân nửa khí vận tuần lưu lại vết thương. Trừ phi thanh cổ thần quốc hiện tại liền bắt đầu khởi binh chinh phạt xung quanh vận hướng thế lực, để bù đắp tự thân tổn thương, nếu không chỉ dựa vào thần quốc bên trong những người tu luyện đem khí vận góp nhặt, vết thương này chính là quá khứ mấy chục vạn năm cũng khó có thể khép lại. Thần quốc thế lớn, tại kỷ nguyên đại địch trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Đương nhiên, trừ phi là thật kỷ nguyên đại địch làm ra, nếu không Tần Y Lìa Giao như cũ bảo trì hoài nghi, cho rằng đây là cổ sách lưu kế. Mặc dù hai điểm này cũng không xung đột. Mới tại Thanh Hoàng Quyết, cảm giác như thế nào? Cổ sách hỏi. Tần Y Lìa Giao một chút trầm mặc, vị kia điện hạ muốn cầm ta lập uy, đáng tiếc bản sự không đủ. Ha ha, vậy hạ dưới gối dòng dõi kỳ thật cũng không nhiều, cùng cái khác vận hướng chi chủ so sánh, hắn không thế nào quan tâm huyết mạch truyền thừa. Bất quá thanh giận đích thật là tại bệ hạ nơi đó nhất được sủng ái dòng dõi, cho nên khó tránh khỏi có chút những người khác không có ngạo khí. Nhưng là, không phải hắn bản sự không đủ. Cổ sách rốt cục nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Y Lìa Giao, trong cặp mắt kia không có gợn sóng, lại sâu thúy làm cho người khác tìm đập nhanh. Là ngươi quá đặc thù. Tần Y Lìa Giao nên tiếp ánh mắt của hắn, quốc sư ý gì? Cổ sách không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, thanh giận huyết mạch thần uy, đối ngươi vô hiệu, đúng không? Trong nội tâm nàng hơi rét, trên mặt bất động thanh sắc, quả thật có chút kỳ quái. Không phải kỳ quái, là tất nhiên. Cổ sách quay người lại, nhìn về phía cao thiên nơi xa, kia thần quốc khí vận diễn hóa kim sắc đạo vận chính chậm chạp lưu động. Thiên mệnh thần duệ thần uy, bắt nguồn từ trong huyết mạch gánh chịu kia một sợi nhất là mỏng manh thần huyết, kia là cao vị tồn tại đối vạn vật chúng sinh thiên nhiên áp chế, nên như là sơn nhạc đấu đá sâu kiến, nhưng ngươi cảm thấy ngươi là sâu kiến, vẫn là một tòa hắn không cách nào áp đảo sơn nhạc. Nghe vậy, Thần Ý Lìa Giao con ngươi hơi co lại. Cái này nói ngược lại là trực tiếp. Nàng sẽ không bị thần uy áp chế, bởi vì nàng không phải vậy sẽ bởi vì thần minh mà chết phục vạn vật chúng sinh, mà là cùng thần minh đồng dạng sơn nhạc. Thuyết pháp này thật đúng là mới lạ ải. Trước đó nàng bị cổ sách tìm tới thời điểm, cổ sách lý do thoái thác là nàng cùng vạn triều văn minh có vô cùng chặt chẽ liên hệ, nói nàng trời sinh nên tại vạn triều văn minh. Lúc ấy Tần Y Lìa Giao đối thuyết pháp này liền có chút khịt mũi coi thường. Không phải nàng không nguyện ý tin tưởng mình có loại kia thiên tư, chỉ là hoàn toàn không thể hướng cái hướng kia suy nghĩ. Ngươi không tin phải không? Cổ sách xoay người, thâm thúy con ngươi đảo qua Tần Y Lìa Giao. Mặt mũi của hắn bình thản không có gì lạ, nhưng ánh mắt lại làm cho người có loại bị triệt để xem thấu ảo giác. Ta rất rõ ràng cân lượng của mình. Tần Y Lìa Giao hờ hững nói. Nghe vậy, cổ sách lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Thật sao? Tần Y Lìa Giao lông mày cau lại. Người quốc sư kia cho là ta hẳn là cái gì cân lượng? Cái này thật sự là quá thoại lý lưu thoại. Nàng còn có thể không rõ trình độ của mình. Mình sống lại một đời, khó được gặp gỡ sư tôn lịch thiên cải mệnh, đây đều là nàng rõ mồn một trước mắt quá khứ. Tần Y Lìa Giao biết rõ mình rốt cuộc tu lấy loại nào con đường, có loại nào tư chất. Muốn nói có cái gì chưa sáng tỏ, đó chính là nàng sư tôn. Chẳng lẽ nói, cổ sách kỳ thật cũng không đang nói nàng tự thân thiên phú, mà là tại âm thầm chỉ ra sư tôn của nàng a? Nhưng cổ sách không có nói rõ, chỉ là để nàng tiến lên nữa một chút, Tần Y Lìa Giao cũng làm theo. Mà liền tại nháy mắt kia, nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực chỉ kia trên bầu trời quốc phúc đạo vận. Nàng còn tưởng rằng mình là dẫn động thanh cổ thần quốc khí vận cùng nàng có chỗ cộng minh, nhưng Tần Y Lìa Giao rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Kia thần quốc khí vận tản ra một loại rất mơ hồ cảm xúc, một loại tên là thần phục cảm xúc. Nàng tại hạ vị diện đương nữ đế thời gian nói xa cũng không coi là xa xôi, cho nên loại cảm giác này đối Tần Y Lìa Giao tới nói vẫn là quá mức quen thuộc. Nhưng đó là thanh cổ thần quốc khí vận a, làm sao lại đối nàng một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh hiện lộ ra loại này thần phục cảm xúc đâu? Tần Y Lìa Giao vươn tay ra, dự định lấy mình tu hành vận hướng chi đạo đến cảm ứng thần quốc khí vận, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện càng làm nàng hơn khiếp sợ sự tình, đó chính là thần quốc khí vận giống như là nhận lấy dẫn dắt, rất có nhất cổ tác khí hướng nàng nơi này vọt tới tình thế. Nhưng loại tình huống này cuối cùng không có phát sinh. Cổ sách tay mắt lanh lẹ, chỉ là uy thế vừa ra, liền đem nàng cùng thần quốc khí vận triệt để ngăn cách ra. Tần Y Lìa Giao đầu ngón tay khẽ run, thậm chí có cố không ức chế được tim đập nhanh cảm giác, cả người đều có vẻ hơi hoảng hốt, phảng phất bị toàn bộ vận hướng chỗ nhìn chăm chú không phải nàng, mà là một người khác hoàn toàn. Ta thật rất đặc biệt ta. Chương 1120, cái này có thể là cùng một người. Chương 1120, cái này có thể là cùng một người. Tần Y Lìa Giao thật lâu mới bình phục nỗi lòng, cưỡng chế kia cô tim đập nhanh cảm giác, ánh mắt nhìn về phía cổ sách. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi nếu không phải cổ sách xuất thủ, cưỡng ép ngăn cách nàng cùng thần quốc khí vận liên hệ, kia khí vận cưỡng ép hướng nàng mà tới, cái này đầy trời phú quý đủ để đem nàng triệt để đẻ chết. Thần quốc khí vận cỡ nào bằng bạc, nàng tuyệt đối không chịu được. Cho dù hiện tại thanh cổ thần quốc khí vận hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn không phải kẻ yếu như kiêng. Cái này đều không phải là khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất, nhưng thật ra là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi thanh cổ thần quân. Làm vận hướng chi chủ, thần quốc khí vận cùng hắn cùng một nhị tở, có thể nói là cùng đỉnh cùng đủ. Mình vừa rồi dẫn động khí vận vận sóng, nếu nàng thực lực đầy đủ, đem kia khí vận hoàn toàn cướp đi cũng không phải không thể. Bực này hành vi không khác động thổ trên đầu thái tuế, sợ là muốn đem thần quân treo chọc ra. Cũng may, cổ sách thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm biệt thủ. Nếu không nàng nhất định sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục. Ngươi bây giờ tin tưởng a? Cổ sách cười nhạt nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Y Lìa Giao thanh âm có chút cảm thấy chát, nàng nhìn xem mình tay, phản phất cái kia hai tay vừa rồi chạm đến không nên đụng vào cấm kỵ, mà nàng hiện tại cũng xác thực không có cách nào không tin. Mình cùng vạn triều văn minh xác thực có liên hệ nào đó, mà Tần Y Lìa Giao đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thật đúng là để cổ sách nói chuẩn, nàng vẫn thật là không đủ giải chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Tần Y Lìa Giao bởi vì chính mình trên người bí mật mà cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì cái này, cổ sách đưa tay, đầu ngón tay trên không trung hư hoạch, màu vàng kim nhạt khí vận đạo vận tùy theo lưu chuyển, phát họa ra một bức mơ hồ tranh cảnh. Kia là vô số đường cong xen lẫn lên dễ mạch, mỗi cái đường cong đều kết nối lấy một cái vận hướng thế lực, mà tất cả đường cong đầu nguồn đều chỉ hướng vạn triều văn minh chỗ cao nhất, kia khó nói lên lời tự ảnh. Kia treo cao tại vạn triều văn minh chi đỉnh cự ảnh, chậm rãi rủ xuống một tia khí tức. Tần Y Lìa Giao hô hấp đống nhiên đình trệ. Đây không phải là cụ thể khuôn mặt hoặc hình thể, duy nhất có thể rõ ràng nhìn ra được chính là kia cự ảnh trên đầu chỗ mang theo, giống từ vô số màu vàng kim nhạt mạch lạc bệnh mà thành nguy nga mũ miệng. Vẹn vẹn mắt thấy đạo hư ảnh này, Tần Y Lìa Giao liền cảm thấy mình thần hồn phảng phất muốn bị hút nhét đi vào, cùng kia mênh mông vô biên tồn tại hòa làm một thể. Trong cơ thể nàng lực lượng, tại lúc này trước kia chỗ không có sinh động độ trào lên, không phải ra ngoài sợ hãi, mà là bắt nguồn từ con đường đầu nguồn cộng minh cùng triệu hoán. Vận hướng thần đế. Tần Y Lìa Giao thanh âm mang theo chính nàng cũng không phát giác khẽ run. Không hề nghi ngờ, có thể áp đảo tất cả vận hướng phía trên tồn tại, chỉ có một cái. Tần Y Lìa Giao là lần đầu tiên chính mắt thấy kỷ nguyên thần minh, hoặc là nói, nàng có khả năng nhìn thấy thần minh bộ dáng. Vận hướng thần đế. Vạn triều văn minh chí cao thần, hết thảy vận hướng chuẩn mực cùng quyền hành đầu nguồn. Đây không phải vận hướng thần đế bản thể, ta bất quá là lấy thần quốc khí vận làm nền, nương ra một bộ hư ảnh mà thôi. Cổ sách cúi đầu, cũng không nhìn thẳng thần minh. Chân chính vận hướng thần đế đã bị vận hướng chi chủ nhóm liên thủ cầm tù, hấp thu thần minh quyền hành. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tần Y Lìa Giao mặt tái nhợt bên trên. Ngươi bây giờ rõ chưa? Vì sao thanh giận thần uy đối ngươi vô hiệu? Vì sao thần quốc khí vận sẽ hướng ngươi thần phục, thậm chí khát vọng cùng ngươi tương dung? Nghe vậy, Tần Y Lìa Giao trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, kia bất khả tư nghị nhất, nhưng lại duy nhất có thể giải thích tất cả vấn đề suy đoán nổi lên mặt nước, để nàng cơ hồ không dám nghĩ sâu. Chẳng lẽ lại ta là? Nàng còn chưa nói xong, cổ sách liền đánh gãy nàng. Ngươi còn không phải vận hướng thần đế, nhưng ngươi cùng nó tồn tại một loại nào đó bản nguyên phương diện liên hệ, chỉ là cái này cũng đã đủ rồi. Quốc sư phất phất tay, kia khí vận đạo vận ngưng tụ thành cự ảnh trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Tần Y Lìa Giao lông mày nhíu chặt, nhưng ta chỉ là một cái hạ giới phi thăng tu sĩ, tại sao lại như thế đâu? Chờ chút, nàng sư tôn muốn nói có cái gì là không tại nàng trưởng khống bên trong ngoại lệ, duy nhất có thể giải thích đây hết thảy chỉ có nàng sư tôn. Bởi vì cố hành, cổ sách trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu và mang, ngươi bị sư tôn kia vì ngươi làm mới là nơi mấu chốt à? Hắn nói ra sư tôn của nàng tục danh. Tần Y Lìa Giao con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thậm chí đã đang nghĩ nên như thế nào trốn. Phi thăng mười mấy năm, nàng như cũng không có quên lúc trước vị kia vu sư cảnh cáo, tuyệt đối không thể đối với người ngoài đề cập sư tôn của nàng tục danh, mà nếu có ngoại nhân chủ động nói tới, thì tính sao? Nàng khó mà nói, nhưng cổ sách biết cố hành cái này như thế nào cho phải. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Cổ sách thanh âm tại lạnh thấu xương cương phong bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Không biết. Tần Y Lìa Giao thanh âm rất ổn, nhưng chỉ có chính nàng có thể cảm giác được trong cổ họng kia một điểm khô khốc. Trốn. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị chính nàng đè xuống. Quốc sư nếu là biết chút ít cái gì, còn xin minh bẩm. Cổ sách đã dám ở trước mặt nàng nói thẳng ra sư tôn tục danh, liền mang ý nghĩa hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Đối bị mơ mơ màng màng lâu như thế tiểu ái đồ tới nói, cái này đã coi như là khó được chân tướng. Nàng không muốn bỏ qua. Hắn ngươi đã gặp hắn xuất chúng nhất mấy vị kia tùy tùng bên trong hai cái. Cổ sách cười cười. Tổng không cần ta nói đến hiểu hơn đi. Sư tôn của nàng tùy tùng. Đương trong óc của mình không tự chủ được liền nghĩ đến Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vu Vương, nhưng hai người này bộ dáng vừa phù hiện ra, đáp án không phải cũng liền vô cùng sống động rồi sao? Không, đây không có khả năng. Hoang đường. Đây là Tần Ý Lìa Giao phản ứng đầu tiên. Kỷ nguyên đại địch bốn chữ này, Tần Ý Lìa Giao cũng không lạ lắm. Sau khi phi thăng, nàng đức quá nghe qua cái chức vị này, thường thường đều cùng kính khủng, hai họa cùng cấm kỵ liên hệ với nhau, nhất là những người kia đề cập xưng hô thế này lúc, sự sợ hãi ấy không giống diễn xuất tới. Như thế e ngại một người chết, đủ để thấy cái này người chết dù là tại chết về sau, đó cũng là lưu lại khó có thể tưởng tượng tai họa. Nàng chưa hề nghĩ tới, cái này bị chư thiên liên thủ đối kháng, cuối cùng tựa hồ đã vẫn lạc tồn tại đáng sợ, sẽ cùng nàng trong trí nhớ cái kia luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười, tại nhỏ ít quán bên trong dạy nàng pha trà, cho nàng nấu thuốc sư tôn vẽ lên ngang bằng. Cho nên nàng rất cảm thấy hoang đường. Cái này có thể là cùng một người sao? Nhưng cổ sách tự nhiên là không có lý do lừa nàng. Ngay sau đó, vô số chi tiết liền như là như thủy triều sông lên đầu. Nàng đối sư tôn lai lịch suy đoán, rất sớm trước kia lại bắt đầu, chỉ bất quá mỗi lần đều đoán sai, sau đó một lần nữa lại đoán canh cửa đều muốn đi lên tất cao. Mà mình thậm chí một lần đoán được phi thường chuẩn. Sư tôn tục danh sở dĩ không thể tùy ý đề cập, không phải liền là bởi vì hắn trên chư thiên vạn giới gây thù hằn đông đảo sao? Những người theo đuổi gây thù hằn vô số, kỷ nguyên đại địch mình cũng là khắp nơi trên đất cửu gia. Nhưng nàng trung quy là không có hướng khả năng này bên trên muốn. Vô luận như thế nào cũng trùng điệp không nổi. Nhưng tầng kia mỏng như cánh ve, nhưng lại nặng như vạn tấn giấy cửa sổ mỗi lần bị xuyên phá, Tần Y Lìa Giao liền biết, mình rốt cuộc không thể trở lại quá khứ. Chương 1121, khổng lồ mục tiêu chương 1121, khổng lồ mục tiêu ngươi không biết tình có thể hiểu. Chư thiên vạn giới bên trên đã không có nhiều ít người biết được cố hành cái danh hiệu này, tuyệt đại đa số người chỉ biết là có một cái kỷ nguyên đại địch đem tất cả văn minh đều kéo tiến vào chiến tranh. Cổ sách thở dài, tục danh của hắn đã thành cấm kỵ. Tần Y Lìa Giao rất rõ ràng, biết quá nhiều có đôi khi cũng không phải là một loại chuyện may mắn. Không biết là hạnh phúc ga Cố Hành, kỷ nguyên đại địch. Hai cái này xưng hô tại nàng trong ý thức điên cuồng ba chạm, tia lửa tung tóe, làm thế nào cũng dung hợp không đến cùng một chỗ, hoang đường cảm giác như là băng lãnh thủy triều như cũng không có rút đi. Xem ra ngươi còn cần thời gian tiêu hóa. Cổ Sách thanh âm đưa nàng từ kịch liệt nội tâm trong gió lốc kéo về hiện thực. Loại này đại bạo đặc biệt nổ tin tức, lực trùng kích thật sự là quá mạnh. Nàng cho dù là thủ, nhưng tuổi thọ trung quy không lớn, hai điểm này cũng không xung đột. Cổ Sách biết nàng tại sao lại như thế đặc thủ, nhưng nàng mình khẳng định không hiểu. Nói thật, nếu không phải Cổ Sách thật đầy đủ may mắn, hiểu thấu đáo kỷ nguyên đại địch còn sót lại bộ phận mảnh vỡ ký ức, hơn nữa còn không có vì vậy mất trí phát cuồng, bằng không hắn cũng là tuyệt đối không thể biết điều này. Có lẽ vậy. Tần Y Lìa Giao hít một hơi thật sâu, lạnh đấu xương cương phong rót vào lồng ngực, mang theo nhói nhói cảm giác thanh tỉnh. Vì cái gì nói cho ta những này? Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, ngươi có cái gì tính toán? Sư tôn không phải lẻ loi một mình, hắn có tùy tùng, khẳng định cũng có chưa bại lộ minh hữu, kia Cổ Sách ở trong đó lại đóng vai lấy thân phận gì? Tần Y Lìa Giao cảm thấy hắn không giống như là minh hữu, càng giống là tình thế phát triển vừa vặn phù hợp hắn cần thiết. Cổ Sách đối nàng nhanh như vậy chấn định hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành một tia thưởng thức, rất tốt, đối mặt loại này trận tướng, còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không uổng công là hắn dạy dỗ. Loại này tán thưởng không quá có thể đánh động Tần Y Lìa Giao nội tâm. Ta cùng lệnh sư từng có một chút giao dịch và ước định. Cổ Sách thản nhiên nói, người sư tôn đi được xa nhất cũng nhất cấp tiến, hắn không chỉ là đối kháng thần minh, càng ý đồ lý giải, trường khống, thậm chí muốn siêu thoát ra ngoài. Có ý tứ gì? Tần Y Lìa Giao kéo căng thân thể. Thế gian chúng sinh mặc dù e ngại thần minh, kính ngưỡng thần minh, nhưng cao thượng vĩ nhìn không khỏi là thay vào đó, nhưng người sư tôn lại khác. Cổ Sách hờ hững nói, hắn muốn chính là đem thần minh tồn tại triệt để xóa đi. Tần Y Lìa Giao trầm mặc tiêu hóa lấy những tin tức này. Xóa đi thần minh, mục tiêu này hùng vĩ làm cho người khác ngạt thở. Về phần Cổ Sách là thế nào biết được những này, cũng có chút ý vị sâu xa. Vậy ta đâu? Nàng hỏi, ta cùng Vận Hướng Thần Đế liên hệ, lại là chuyện gì xảy ra? Người sư tôn cùng Vận Hướng Thần Đế gặp qua một lần, nhưng chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng. Cổ Sách nhún vai, nhưng ngươi biết lại so với ta nhiều. Có ý tứ gì? Ta làm trận này mưu đồ, là vì ngươi mà chuẩn bị. Ý của ngươi là? Đây hết thảy. Không sai. Tần Ý Lìa Giao có chút mê muội. Nàng trở về ngày ấy, Cổ Sách đã triệu kiến qua nàng, đem hắn dự định làm bộ kỷ nguyên đại địch một lần nữa như thế. Tiến tới đem kẻ phản loạn nhóm dẫn xa xuất động kế hoạch nói thẳng ra. Nhưng kế hoạch này nhưng thật ra là giả. Hắn triệu tập mật hội mời chào cường giả xuất tiền xuất lực, kỳ thật chỉ là vì đem bạn triệu văn minh đại lượng tài nguyên cất vào tay hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Những tư nguyên này công dụng thì hoàn toàn là có khác biểu tính. Mà hắn thu nạp văn minh tài nguyên, chia cắt thần quốc khí vận, thanh cổ thần quốc gần đây vô số dung chuyển, cũng là vì nàng. Kế hoạch của ta tiến hành rất hoàn mỹ, không cần bao lâu, ngươi liền có thể biết được trên người ngươi tất cả bí mật toàn cảnh. Chính Cổ Sách cũng nói không lên cái nguyên cớ. Thật sự là hắn là hiểu thấu đáo Cố Hành để lại mảnh vỡ ký ức, nhưng hắn đem hết toàn lực, có thể nhìn thấy cũng bất quá chỉ có chút hình ảnh vỡ nát, hắn liền thấy Vận Hướng Thần Đế cùng Cố Hành đích thật là gặp gỡ nhau mặt, về phần bọn hắn trao đổi cái gì, lại làm cỡ nào giao dịch, Cổ Sách hoàn toàn không biết. Đây không phải hắn có tư cách đi đào sâu cấm kỵ. A, đây thật là đại thủ bút. Tần Y Lìa Giao hít sâu một hơi, không trung cương phong mang theo lạnh lẽo thấu xương, lại làm cho đầu óc của nàng càng phát ra thanh tỉnh. Tất cả bí ẩn tựa hồ cũng giải khai, nhưng lại mang đến càng nhiều không biết. Nhưng kỳ quái là trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại có loại hết thảy đều kết thúc cảm giác thật. Sư tôn sẽ không hại nàng. Đã từ nơi sâu xa đã có mệnh số của nàng, kia thuận đi xuống thì thế nào? Đứng ở chư thiên đỉnh điểm, hướng thần minh vung lưỡi đao kẻ phản địch, chọn chúng nàng trở thành hắn hùng vĩ trong bố cục mấu chốt quân cờ, kia nàng liền nên mạnh lên, mạnh đến đủ để xứng với ánh mắt của hắn, mạnh đến đủ để trong tương lai đứng tại sư tôn bên cạnh thân, mà không phải vẹn vẹn bị che chở tại sau lưng. Vậy ta hiện tại cần làm cái gì? Thần Y Lìa Giao trực tiếp hỏi. Nếu biết mình nhân vật như vậy, bước kế tiếp nên làm cái gì mới là trọng yếu nhất? Chờ. Muốn chờ bao lâu? Chờ bệ hạ của chúng ta đem kia kịch độc thấm vào tim gan về sau. Cổ Sách biểu lộ dần dần hiện âm lãnh. Thanh cổ thần quân đã vào bộ, mà cái này bộ sẽ đem hắn triệt để đến chết. Ta hiểu được. Tần Y Lìa Giao thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng kiên định, thậm chí nhiều một tia nghiêm nghị sắc bén, nhưng có một chút, nếu như ta phát giác được kế hoạch của ngươi tổn hại đến sư tôn, hoặc là đem ta thuần túy coi như có thể lợi dụng đồ vật. Nàng còn chưa nói hết, nhưng trong mắt lấp lóe hàn quang, cùng quanh thân đột nhiên ngưng luyện một tia như có như không như thế, để Cổ Sách khuôn mặt có chút động. Đó cũng không phải đơn giản uy hiếp, mà là một loại căn cứ vào tự thân đặc biệt vị cách chỗ tự nhiên sinh sôi, không dùng khinh thường ý chí. Cổ Sách lần này trong tươi cười nhiều hơn mấy phần chân thành, đương nhiên, ta giúp ngươi cũng là đang giúp ta mình, thực hiện cùng lệnh sư ước định cũng là nghĩa bất dung tử. Hắn tất nhiên là có thể không quan tâm Tần Ý Lìa Giao uy hiếp. Bất quá, cân nhắc đến phía sau nàng đứng đấy tôn này quái vật khổng lồ, muốn nhẹ nhàng linh hoạt địa nói không quan tâm, vẫn có chút khó. Đúng rồi, ngươi sư tôn hẳn là cũng mau trở lại đến thanh cổ thần đều. Nghe vậy, Tần Ý Lìa Giao lập tức trừng lớn con ngươi. Sư tôn ta ở chỗ này sao? Hắn đương nhiên tại, không phải ngươi cho rằng ta là thế nào cho xiết làm được như thế thật. Những người kia chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, hắn Cổ Sách có thể đem thật kỷ nguyên đại địch kéo tới đùa giả làm thật. Không phải hắn tự luyến, nhưng này làm sao lấy đều được cho thần lai chi bút đi. Tần Y Lìa Giao đo qua mặt đi, tận lực không để cho mình trên mặt thần sắc bị chú ý tới. Tại khổng lồ chư thiên vạn giới trước mặt, nàng nhỏ bé như hạt bụi. Chỉ có sư tôn mới có thể để cho nàng cảm thấy vạn sự không lo nhẹ nhõm.
muốn gặp hắn.
Ý nghĩ này tại chân tướng bị xé mở một góc giờ phút này, trở nên vô cùng rõ ràng mà nóng rực.
Chương 1122, cướp bóc thành quả. Chương 1122, cướp bóc thành quả. Cô Sơn, tiểu viện.
Thanh ngày mới lên. Cố Hoành nuốt nuốt mắt buồn ngủ, đi ra phòng nhỏ, tại khắp nơi trên đất lá rụng trong sân nhìn chung quanh một vòng.
Ân, vẫn là ngày hôm qua cái bộ dáng.
Gió núi thanh lãnh, mang theo cỏ cây khí tức, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót, trừ cái đó ra lại không tạc âm, nơi này an tĩnh làm cho lòng người bên trong hốt hoảng.
Cố Hoành biết mình hôm nay liền muốn rời khỏi, nhưng hắn cảm thấy căn này tiểu viện về sau vẫn là có thể trở về, đây coi như là hắn dùng để trốn tránh hiện thực, hưởng thụ thanh tịnh một cái nơi đến tốt đẹp. Hắn tại trước bàn ngồi xuống, dẫn hỏa thiêu trà, đồng thời đem thắt ở bên hông một viên nửa cái bàn tay lớn tinh cầu cho cởi xuống, bỏ lên trên bàn một lần nữa dò xét.
Cái này mai tinh cầu rất xinh đẹp,
vẹn vẹn từ bên ngoài bên trên nhìn, giống như là tinh xảo chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Tinh cầu bên trong có một mảnh phảng phất đã dung nạp tinh không thâm thúy hắc ám, giống thủy mặc đồng dạng tại tinh cầu có hạn thể tích bên trong xoay chậm chậm.
Cố Hoành vươn tay ra, tại đầu ngón tay cảm nhận được lạnh buốt bóng loáng xúc cảm về sau, hắn suy nghĩ khẽ động.
Siêu,
một phần mềm mại cứng cỏi màu đen quyển trục bị đem ra.
Quyển trục tính chất nặng nề, nhưng lại không phải vàng không phải mực, xúc tu ôn nhuận lại dẫn lạnh leo thấu xương, quyển che lại khắc lấy một cái bản mèo, khó mà phân biệt ký hiệu, phù hiệu kia phảng phất tại không ngừng biến hóa, nhìn lâu thậm chí cảm thấy cho nó đang chậm rãi nhúc nhích, thôn phệ tia sáng.
Cố Hoành nhíu mày, đem phóng tới một bên.
Hắn lại đi tinh cầu bên trong móc.
Lần này là một thanh cổ phát chìa khóa tay cầm khảm nạm lấy một viên ảm đạm, phảng phất con mắt bảo thạch.
Lại móc,
là một khối không trọn vẹn bảo nhận, đứt gãy trôi chảy xuôi thất thải hào quang, nội bộ phong tồn lấy một sợi ngưng tụ không tan mạnh mẽ gợn sóng, kia gợn sóng rất là thuần túy lăng lệ, để Cố Hoành chỉ là cầm ngọc giản, liền cảm thấy làn da có chút nhói nhói cảm giác.
Tiếp theo là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, nội bộ phảng phất có dung nham lưu động trái tim, mặt ngoài còn có lân phiến đường vân.
Đồ vật lần lượt bị lấy ra, bày ra tại tiểu viện thô ráp trên bàn đá.
Biên giới tổn hại nhưng mặt kính y nguyên thanh tịnh như nước cổ đồng kính, bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao khỏa hạt giống, một quyển tản ra mục nát cùng tân sinh sen lẫn khí tức cổ xưa sách.
Còn có một mặt bị cuốn lên kỳ phiên.
Ừm, ta hôm trước phân tích thứ nào tới?
Cố Hoành nhìn xem trên bàn bày biện một đống đồ chơi, gãi đầu một cái.
Tịch đồng.
Cố Hoành vô ý thức ở trong lòng kêu gọi,
cái kia quen thuộc đến cơ hồ trở thành hắn một bộ phận, mang theo một chút máy móc cảm nhận nhưng lại linh động vô cùng thanh âm, lần này không có trả lời.
Sách, suýt nữa quên mất, nàng có chuyện phải bận rộn.
Cố Hoành chợt chợt lưỡi, có chút khó chịu.
Cái này tựa như là hắn lần thứ mấy không có kịp phản ứng, hệ thống không có cách nào đáp lại hắn rồi.
Giống như đến không hết.
Lần trước Cố Tịch Đồng cùng hắn giao lưu, đã là tại hắn phối hợp cổ sách tại thành cổ thần đều diễn kịch chuyện lúc trước.
Kỳ thật Cố Hoành cũng biết, Cố Tịch Đồng hiện tại ở vào một loại không quá phù hợp tùy thời đáp lại hắn tình trạng. Lần trước hắn biết được Cố Tịch Đồng dùng cho hành động thể xác bị hao tổn nghiêm trọng, mà nàng khi đó liền nói muốn để toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đồng thời vì nàng định tốt kế hoạch đi hành động.
Từ đó về sau, vị này văn minh khoa học kỹ thuật chi chủ, tựa như là lâm vào vô tuyến điện lặng im, không còn giúp cho đáp lại.
Đương nhiên, Cố Hoành bên người có cái văn minh khoa học kỹ thuật thám tử, cho nên có thể biết nàng không có xảy ra việc gì, văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có xảy ra việc gì, chỉ là tất cả mọi người có mình sự tình phải bận rộn, cũng không cần phí kia tâm tư bạn tri kỷ trao đổi.
Nhưng là tại Cố Tịch Đồng triệt để không cho hồi âm trước đó, nàng đem một hệ liệt hệ thống công năng toàn bộ đều trả lại cho hắn.
Cũng là từ đó trở đi, Cố Hoành mới biết được một sự thật,
hệ thống không phải bản năng.
Nàng tuy là nhân công kỷ nguyên thần minh, nhưng có thể làm đến sự tình lại hoàn toàn không giống Cố Hoành tưởng tượng như thế thông thiên nhập địa. Hệ thống công năng bên trong tuyệt đại bộ phận năng lực, trên thực tế đều ỷ lại lấy đã từng hắn tại từng cái văn minh giành được văn minh chấn bảo mà có thể thực hiện.
Tỷ như hệ thống thương thành cùng hệ thống ba lô, trên bản chất là từ trước mặt hắn cái này mai tên là vĩnh hằng tinh cầu trí bảo cung cấp.
Vì sao gọi là vĩnh hằng tinh cầu?
Cố Hoành không hiểu,
Cố Tịch Đồng cũng không hiểu, bảo bối này danh tự vẫn là đã từng Cố Hoành nói cho nàng biết.
Nàng tại nối liền văn minh khoa học kỹ thuật kho số liệu về sau, cũng lập tức liền thông qua văn minh khoa học kỹ thuật số liệu nhà kho bắt đầu tra tìm có quan hệ cái này mai tinh cầu tin tức, nhưng đều là không thu hoạch được gì.
Cho nên
cái đồ chơi này không rõ lai lịch,
nhưng Cố Hoành đối vĩnh hằng tinh cầu có tác dụng gì đã rất rõ ràng, chính là chứa vật trí bảo.
Cái gọi là hệ thống thương thành là vĩnh hằng tinh cầu bên trong nguyên bản liền chứa đại lượng tồn kho, Cố Tịch Đồng làm chỉ là từ đó lấy dùng cho Cố Hoành mà thôi.
Hệ thống ba lô cũng là như thế, cố nhiên vĩnh hằng tinh cầu đã trang rất nhiều đồ vật, nhưng vẫn có mảng lớn trống không.
Mà căn cứ Cố Tịch Đồng nói, cái này mai vĩnh hằng tinh cầu dung lượng to đến kinh khủng,
tựa hồ có thể đem toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật đều chứa vào trong đó.
Mà văn minh khoa học kỹ thuật cương vực đã là đương thời nhất cự, bao quát bọn hắn khống chế gần trăm vạn hạ vị diện nguyên giới, hết thảy đều có thể chứa vào đây chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ tinh cầu bên trong.
Cho dù là nghe quen kinh bạo nội dung Cố Hoành, hiểu rõ đến vĩnh hằng tinh cầu kinh khủng lúc cũng khó tránh khỏi há miệng trừng mắt.
Sát thực kinh khủng.
Cố Hoành sở dĩ chân chính một thân một mình có thể tại cái này núi hoang rừng hoang bên trong chờ đợi hơn mấy tháng, kia toàn bộ nhờ nghiên cứu vĩnh hằng tinh cầu bên trong đồ vật đến giải buồn.
Không nói những cái khác,
trong này chứa đồ vật đích thật là nhiều đến không hợp thói thường.
Đừng nói mấy tháng, mấy cái kỷ nguyên đều chưa hẳn đủ hắn toàn bộ hiểu rõ.
Cho nên Cố Hoành cũng chỉ có thể từ tầm quan trọng bên trên phân chia, từng cái đến, tối thiểu nhất trước kia hắn còn biết phân loại, cho nên tìm ra được thật đúng là không khó.
Trước mắt bày trên bàn những này, tất cả đều là văn minh chân bảo.
Mỗi một kiện đều lộ ra cổ lão bất phàm khí tức,
xem như hắn làm kỷ nguyên đại địch có thể bị thế nhân ghi khắc trọng yếu thành quả.
những cái kia bị hắn đoạt nhà mình trí bảo văn minh, khẳng định là sẽ không dễ dàng quên hắn, đoán chừng có thể hận đến kiếp sau. Cũng là không có người nào. Chương 1123, tuyển lễ vật quá trình chương 1123, tuyển lễ vật quá trình không Cố Hoành tiện tay khuấy động lấy trên bàn những này chỉ riêng quái lục ly vật, đầu ngón tay tại băng lãnh xúc cảm ở giữa du tẩu. Những này văn minh trấn bảo đều gánh chịu lấy cái nào đó văn minh huy hoàng cường thịnh, cũng ghi chép chính hắn sớm đã lãng quên quá khứ, hoặc là nói, là cái kia kỷ nguyên đại địch quá khứ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cái gì đều không nhớ được. Bao quát mình giành được những bảo bối này, lực lượng đến cùng có thể dùng cho nơi nào. Nhưng Cố Hoành rất xác định, những vật này, tùy tiện thứ nào lưu truyền ra đi, đều đủ để tại chư thiên vạn giới nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bao quát những này trấn bảo đã từng người mất nhóm, cũng sẽ gia nhập trận này tranh chấp. Mấy tháng đến nay, Cố Hoành vốn tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều đang nghiên cứu những này vật, hy vọng có thể có cái mặt mày, chủ yếu là hắn không thể làm thí nghiệm, nếu không cái này hoang tàn vắng vẻ, chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái vốn là cái tuyệt hảo thí nghiệm chẳng. Cho nên, hắn chỉ có thể bằng bề ngoài đi đoán, suy đoán thuộc về cái nào văn minh, lại dùng quang não khắc ấn điều động văn minh khoa học kỹ thuật kho số liệu, nhìn xem phải chăng có thể thẩm tra đến tài liệu tương quan. Mà cố gắng cũng không phụ lòng người. Cố Hoành thật đúng là có thể tìm hiểu được trong đó mười mấy món bảo bối. Tỷ như viên kia bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao khỏa hạt giống, là luyện tinh văn minh rèn đúc chi tâm, nghe nói có thể đem mặt khắc đỉnh cấp trí bảo trong nháy mắt nghịch luyện thành người nắm giữ muốn duy nhất một lần sát thương đồ vật, uy lực cơ hồ không thay đổi. Vật này nghịch thiên trình độ ngay tại ở ngay trước địch nhân trước mặt, đem trong tay địch nhân đổ vật tan sau đó trở tay một bàn tay phiến trở về. Văn minh khoa học kỹ thuật liền đến qua cái này thua thiệt, hơn bạn chức 10 cấp khoa học kỹ thuật chế tạo chiến đấu hạng, bị luyện tinh văn minh dùng rèn đúc chi tâm một hơi toàn bộ nghịch luyện thành siêu cấp bạo lôi, sau đó còn đưa văn minh khoa học kỹ thuật. Nghe nói một hơi nổ không có văn minh khoa học kỹ thuật cương vực bên trong 1/10 hạ vị diện nguyên giới. Bất quá đây là rất lâu trước kia ngày nào, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật đối với cái này nhớ tin tưởng, đồng thời về sau vẫn là trong chiến tranh tìm về trang tử. Cái này luyện tinh văn minh Cố Hoành không thế nào nghe nói qua, bản thân cũng rất địa thấp. Nhưng nghe nói chư thiên văn minh nếu muốn cái gì đặc biệt có tính nhắm vào đồ vật, đều sẽ đi tìm luyện tinh văn minh định chế. Là loại kia tiếng lành đồn xa, địa thấp phát dục đỉnh tiêm văn minh. Mà không chọn vẹn bảo nhận thì là tiên đạo văn minh tiên căn, nghe nói là thái sơ đạo tổ đạo tùy diễn hóa thần minh, có thể làm bị thương, thậm chí giết chết kỷ nguyên thần minh. Nhưng chuôi này bảo nhận phải chăng có lợi hại như vậy? Không biết. Cái nghi vấn này chỉ sợ mãi mãi cũng không có đáp án, bởi vì không ai thật sẽ cầm cái đồ chơi này đi tìm thần minh chặt, tiên đạo văn minh cũng không có từng làm như thế. Cái kia thanh cổ phát chìa khóa thì là vu sư văn minh toàn chi vu chìa công dụng không rõ. Ai? Cố Hoành từng kiện nhìn sang, trong lòng càng ngày càng nặng nặng. Những này văn minh chân bảo, mỗi một kiện đều đại biểu cho kia không người không hiểu lịch sử, mặc dù bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì ký ức, nhưng những bảo vật này bản thân ngay tại uy mắng nói quá khứ. Khó trách chư thiên vạn giới nhiều như vậy lưỡi đao đều muốn giết ta. Cố Hoành cười khổ một tiếng. Đoạt nhiều như vậy văn minh mệnh can tử, đổi thành hắn là những cái kia văn minh đại nhân vật, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát đến cùng. Nhưng hắn cũng không thế nào quan tâm mình thủ cũ. Mình hảo hảo nghĩ mấy tháng, cuối cùng có thể cho ra kết luận, cũng bất quá là nợ quá nhiều không lo mà thôi. Dù sao lại không thể hòa giải, kia Cố Hoành vì sao còn muốn để ý người khác cái nhìn. Đến cuối cùng vẫn là muốn đánh rồi mới biết. Đã như vậy, những bảo bối này, hắn không bằng đàng hoàng thu nhận. Hắn cũng dự định trước tiên ở trong này chỉnh lý ra mấy món có thể đưa ra ngoài, nhiều như vậy bảo bối lưu tại trong tay hắn, đầu tiên mình không hiểu được dùng. Thứ hai là hắn tựa hồ cũng không dùng được những đồ chơi này, đã như vậy còn không bằng cho tiểu bạch bọn hắn đâu. Tối thiểu nhất, có thể bảo chứng bọn hắn như hổ thêm cánh A. Về phần bị người phát hiện có những bảo bối này phong hiểm, Cố Hoành ngược lại còn không có làm sao cân nhắc. Hắn giơ lên một mặt thành quyển kỳ phiên, cơ mặt vào tay cực nhẹ, toàn thân huyền ngân, trên lá cờ đường vân đúng là vô số thành trì, cương vực cùng bạn dân ảnh thu nhỏ, phản phất đem toàn bộ vận hướng văn minh đều theo tại cái này ba thước vương cờ trên mặt. Cột cờ thì là một loại nào đó ôn nhuận như ngọc xương cốt rèn luyện mà thành, nắm trong tay lại ẩn ẩn có huyết mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác. Cố Hoành đem kỳ phiên mở ra hoàn toàn, chỉ một thoáng, theo văn bên trên thành trì cương vực lại chậm chậm lưu động, ám kim sắc đường vân như vật sống ngũ lượng, nặng nề, cổ lão, mang theo quyền hành uy nghiêm, khí tức y mắng quyết tán. Cái đồ chơi này chính là thần đế chiến trận. Cố Hoành vuốt ve kỳ phiên, như có điều suy nghĩ. Hắn nghe cổ sách nói qua thần đế chiến trận, cái đồ chơi này là vạn triệu văn minh trấn bảo, nghe nói có thể từ đó triệu hồi ra một chi sức chiến đấu phi thường khủng bố thần đế chiến quân. Thần đế chiến quân thành viên từng cái đều là vô hạn phục sinh tệ đỉnh cấp cao chơi, khi còn sống tất cả đều là vạn triều văn minh vận hướng chi chủ, sau khi chết cũng không nhàn rỗi, bị khe hở tiến vào mặt này kỳ phiên bên trong đường công cụ người. Nếu như bảo bối này không có gì thất, vạn triều văn minh tuyệt đối có thể lợi dụng thần đế chiến trận đi tiến công ngầm giới. Đã sợ người chết nhiều, cái kia có thể không hạn chế phục sinh thần đế chiến quân, không phải liền là tốt nhất dò đường người. Còn tốt, cái đồ chơi này trong tay hắn. Đương nhiên, Cố Hoành cũng không có ý định để người khác biết hắn có bảo bối này, tối thiểu nhất hiện tại không được. Ừm. Có thể đưa cho tiểu nha đầu kia làm lễ vật, đó là cái đồ tốt, nhất là thích hợp tần y lìa giao nha đầu kia. Nàng làm quan nữ đế, nếu có được đến cái này vạn triều văn minh chân bảo, tương lai nhất định có thể như hổ thêm cánh. Cố Hoành đem kia mặt thần đế chiến trận kỳ cờ cẩn thận địa lại quần vào gàng, hắn đem kỳ phiên thả lại vĩnh hằng tình cầu bên trong, ngược lại nhìn về phía trên bàn vật khắc hiện. Hắn thuận tay cầm lên viên kia toàn thân xích hồng, nội bộ phảng phất có dung nham lưu động trái tim, mặt ngoài bao trùm lấy vảy dày đặc trạng đường vân, còn bao trùm lấy đại lượng tương tự chú văn mạch máu, long tộc văn minh chân long máu tâm. Cố Hành cẩn thận chu đáo một phen. Cái đồ chơi này nhìn như là trái tim, danh tự cũng hữu tâm, nhưng trên thực tế là Long tộc văn minh trí cao thần chân Long thần huyết trô diện hóa ra văn minh trọng khí. Vốn là cung phụng tại Long thần điện bên trong, bị Long tộc văn minh phụng làm văn minh thánh vật. Bởi vì văn minh khoa học kỹ thuật đối Long tộc văn minh hiểu rõ tương đương chi sâu, cho nên chân Long máu tâm tác dụng cũng ghi chép không ít. Huyết mạch áp chế cùng thăng hoa loại hình cơ bản nhất liền không cần nói thêm. Trọng yếu nhất vẫn là vật này có thể cưỡng ép chấn áp tất cả loài rồng, vô luận huyết mạch cao quý hay không, thực lực cường đại hay không, chỉ cần bảo vật này nơi tay, trừ phi là đầu kia chân Long tự mình ra mặt, nếu không đều phải phục tùng chân Long máu tâm. Theo Cố Hành, thứ này cùng thần đế chiến trận đều không khác mấy, chỉ bất quá một cái là sai sử người chết, một cái sai sử sống rồng. Thích hợp Tiểu Bạch cùng hắn nhân tình, đối tu luyện hữu ích. Tuyển lễ vật là cái rất đáng được tinh tế rèn luyện quá trình. Chí ít Cố Hành là cảm thấy như vậy. Chương 1124, chờ đợi Trung Quốc chương 1124, chờ đợi Trung Quốc Cố Hành đem chân Long máu tâm cũng thu hồi vĩnh hằng tinh cầu bên trong. Cho Tần Y Lìa giao cùng Tiểu Bạch lễ vật chọn tốt, hiện tại nên vì Tô Cẩn Tịch chọn lựa thích hợp. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại một khối màu sắc ôn nhuận như son, hình dạng không lắm quy tắc đá ngầm phía trên. Khối này đá ngầm đầu chợt nhìn thường thường không có gì lạ, giống như là một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc đem kiện, nhưng Cố Hành biết thứ này cũng không đơn giản, nhất là khối này đá ngầm đặt ở trong tay còn có thể cảm nhận được một loại nào đó khẽ tiêu thời điểm. Cái này hẳn là có thể cho Cẩn Tịch. Cố Hành có chút không quá xác định. Thứ này tên là yêu thần thai, căn cứ văn minh khoa học kỹ thuật kho số liệu nói rõ, vật này bị yêu tộc văn minh liên minh coi là thánh vật, mà lai lịch không rõ, công dụng cũng là không rõ. Vấn đề ở chỗ, yêu tộc văn minh liên minh không chỉ một vị thần minh. Bởi vì cái gọi là yêu tộc văn minh, trên bản chất là một nhóm lớn dị tộc văn minh thế lực báo đoàn tạo thành thế lực, mà những này văn minh lại riêng phần mình đều có thuộc về bọn hắn mình trí cao thần, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không tồn tại yêu thần như thế một tôn độc thuộc yêu tộc văn minh liên minh thần minh. Cái này yêu thần thai là cái gì, không người rõ ràng. Tựa hồ ngay cả yêu tộc văn minh chính mình cũng làm không rõ ràng. Cố Hành cảm thấy mình trước kia khẳng định là minh bạch, đáng tiếc hắn mất trí nhớ. Bất quá cái này yêu thần thai mặc dù không rõ lai lịch, lực lượng không rõ, nhưng tối thiểu nhất còn có một cái ưu điểm, đó chính là có thể thuần hóa, thăng hoa hết thể yêu tộc huyết mạch. Tô Cẩn Tịch là cựu mệnh yêu miêu, vật này đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng đồ tốt. Cứ như vậy đi. Cố Hành đem mặt khác những cái kia vẫn như cũ bí ẩn trùng điệp văn minh chân bảo, cũng bị hắn dần dần thích đáng thu hồi. Những vật này lưu lại chờ ngày sau từ từ suy nghĩ không muộn. Ngoại trừ một mặt cổ đồng kính, nó năng lực cũng đơn giản mà cường đại, bằng người sử dụng ký ức liền có thể xuyên toa không gian. Cái gương này chính là ngày xưa hệ thống truyền tống công năng vật thật dựa vào. Mặt này cổ đồng kính tên là không kính, là không thuộc về bất luận cái gì văn minh chư thiên chí bảo, liên khoa kỹ văn minh đối với cái này ghi chép đều mười phần mơ hồ, chỉ biết là vật này càng cổ lão, không phải chư thiên vĩ lực tự nhiên mà thành, là người vì chế tạo. Thậm chí dọc theo một loại suy đoán, tức bảo vật này tồn tại ở văn minh khoa học kỹ thuật sinh ra trước đó. Nói đến Khôi Hải, đây là trước kia Cố Hành đặt tên đâu. Trong tay hắn đồ tốt nhiều lắm, nhiều đến có loại âm thầm sợ hãi sinh sôi mà ra. Cố Hành biết mình trong tay đại bộ phận bảo bối đều là giành được, nhưng hắn tại sao muốn đoạt những vật này đâu? Những bảo bối này địa vị rất lớn, lực lượng rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thay đổi lúc trước chiến cuộc, hắn vẫn là thất bại thảm hại ấn cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán, vậy hắn đoạt những bảo bối này mục đích cũng không phải là vì thắng, hoặc là nói, không phải là vì lúc trước thắng. Ký ức thiếu thốn để hắn không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh tranh cảnh, nhưng thông qua những bảo vật này, hắn chí ít có thể nhìn thấy một tia đã từng dã tâm cùng bố cục. Mình nhu đồ quá lớn, ai trở về đi. Cố Hành đem suy nghĩ xóa đi, bàn tay lăng không ấn xuống cung kính, tâm niệm trầm tĩnh. Hắn mặc dù không nhớ rõ mình đỉnh phong thời kỳ có được cỡ nào vĩ lực, nhưng cái gương này nhưng là chân chính trên ý nghĩa ngay cả phàm nhân đều có thể dùng. Nói cũng là rất không hợp thói thường. Nếu như cái gương này thật sự là bị đánh tạo nên, kia Cố Hành rất muốn gặp vị kia đại thủ tử. Thanh cổ thần đều, quốc sư phủ. Không gian có chút ba động, Cố Hành thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn thu hồi giới đi kính, sửa sang lại quần áo. Quốc sư phủ như cũ trống rỗng. Vị quốc sư kia không ở quốc sư trong phủ ở lại, thanh cổ thần quân nghe nói là trốn ở cái nào đó bí cảnh bên trong lĩnh hội thần minh chi đạo, cho nên quốc sư liền phải lâu dài tọa chân đế cung. Cho nên trước đó cùng Tiểu Bạch Tô Cẩn Tịch tách ra lúc, cổ sách để hắn đi rừng sâu núi thẳm bên trong tránh đầu sóng ngọn gió, bên cạnh hắn các dị tộc liền toàn bộ đều lưu tại quốc sư trong phủ chơi dưới đĩa đèn tỉ tối. Mà Cố Hành cũng là có thể cảm giác được, tòa này thần đều bầu không khí cùng mấy tháng trước có chỗ khác biệt. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén khẩn trương cảm giác. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân mang thanh giáp thần quốc vệ đội lăng không giá liễn mà qua, thần sắc trang nghiêm. Nơi xa tòa kia thông thiên hắc tháp xem vận đài vẫn như cũ cao vút trong mây, nhưng đỉnh tháp bao phủ màu vàng kim nhạt, khí vận sương mù rõ ràng mỏng manh rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy mấy chỗ rõ ràng lỗ hổng. Xem ra ta lần trước kia xuất diễn hiệu quả không tệ. Cố Hành trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ đi thanh cổ thần quốc hơn phân nửa khí vận, tuy là cổ sách trong kế hoạch một vòng, nhưng tạo thành thương tích là thực sự. Thần quốc khí vận bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng quốc phúc vững chắc, khó trách toàn bộ thần đều lộ ra một cỗ bất an. Mình đã đem giành được khí vận trả lại cho vị quốc sư kia, cổ sách cũng đem nó lại trả lại cho vị kia thần quân, nhưng hôm nay thanh cổ thần quốc vận tinh thần phân chấn vận như cũ nguyên khí đại thương. Hoặc là cổ sách quấy phá, hoặc là thanh cổ thần quân đem kia bộ phận khí vận chuyển làm hắn dùng. Nhưng nói trở lại, người ta dù sao cũng là vận hướng chi chủ, cái này vận trong chiều thứ gì còn không thể xem như hắn đâu. Dù là trên thực tế kia khí vận xem như trung thuộc về toàn bộ thanh cổ thần quốc con dân, nhưng thanh cổ thần quân đoán chừng là không có nghĩ như vậy qua. Có người ở đây sao? Cố Hành hô một tiếng. không người đáp lại. Lại để cho ta xanh trở lại cổ thân đều, lại không cái tiếp ứng người, náo tê. Hắn thở dài. Bất quá Cố Hành cũng không nóng nảy, lấy cổ sách bản sự, phát giác được quốc sư phủ có thêm một cái khách tới khẳng định dễ như trở bàn tay, mình liền trước tạm chậm rãi đi dạo, hẳn là có thể đợi đến cổ sách tới cửa. Quốc sư phủ rất lớn, Cố Hành cũng nghĩ nhìn xem vị này quyền nghiêng triều chính đại quốc sư phủ đệ có phải hay không đủ lực khí. Bên trong phủ viện, bóng cây xanh râm mát thành đàn, đình đài giao thoa, hành tẩu ở trong đó không chút nào cảm thấy hẹp chắc có gấp, lại khiến Cố Hành có chút hoa mắt. Nơi này làm sao cùng mê cung đồng dạng? Cố Hành chẳng có mục đích địa vừa đi vừa về ghé qua. Đi ước chừng nửa canh giờ, hắn phát hiện mình đi tới một chỗ hồ nước bên cạnh, nghĩ đến hồ này cũng bị bao quát tại quốc sư phủ bên trong. Đi có chút mệt mỏi, vừa vặn bên hồ lại có chỗ đình nghỉ mát có thể nghỉ chân, Cố Hành cảm thấy thật sự là được đến không uổng phí công phu. Trong lương đình còn có cái huyện chuyển thân ảnh, không biết là ai, nhưng Cố Hành cũng cố ý đi chào hỏi. Thằng đến hắn đến gần đến khoảng cách nhất định, bộ pháp im bặt mà dừng. Một cái tuổi trẻ nữ tử đưa lưng về phía hắn ngồi ở kia, tựa hồ đang nhìn hồ nước xuất thần, xanh nhạt váy dài, tóc xanh như suối, mặc dù không thấy chân dung, nhưng Cố Hành ánh mắt vẫn là đọc lại. Cảm giác quen thuộc cấp tốc phun lên. Nha đầu. Cố Hành vô ý thức hô lên âm thanh. Nàng dường như chưa kịp phản ứng, nhưng lại bỗng nhiên quay người, bốn mắt nhìn nhau. Chương 1125, đồ đệ lớn. Chương 1125, đồ đệ lớn. Thời gian phảng phất tại một khắc này đọc lại. Cố Hành nhìn trước mắt xoay người lại nữ tử, tấm kia khuôn mặt quen thuộc đúng là Tần Y Lìa Giao. Hắn không có nhận lầm, nhưng cùng trong trí nhớ so sánh, nàng thay đổi rất nhiều. Không phải dung mạo, tấm kia tinh xảo mặt vẫn như cũ yêu diễm tuyệt luân, khuôn mặt như vẽ, mà là khí chất. Từng tại hạ giới lúc, nàng mặc dù là cao quý nữ đế, nhưng ở trước mặt hắn luôn luôn mang theo ngây ngô non nớt hoạt bát cùng ỷ lại, mà giờ khắc này, trong mắt nàng ngoại trừ ngốc trệ bên ngoài, còn có một cố lắng động xuống phong mang, một loại trải qua ma luyện sau trầm tĩnh cùng sắc bén cùng tồn tại khí chất. Muốn thật nói có thay đổi gì, đó chính là thân hình của nàng càng thêm thon dài thẳng tắp, tóc càng dài, dung mạo cũng so trong trí nhớ tăng thêm mấy phần tinh xảo cùng thành tụ. Cố Hành cảm giác quen thuộc càng nhiều là từ kia mặt mày bên trong có được. Hiện tại nàng ngược lại không giống như là cái ngây ngô thiếu nữ, cũng không giống là quen thành gió vận mỹ phụ, xen vào giữa hai bên, ngược lại làm cho Cố Hành không tốt lắm hình dung. Sư tôn. Tần Y Lìa Giao chậm rãi đứng người lên, xanh nhạt váy dài theo động tác nhẹ nhàng đông đưa. Đôi trong mắt kia bên trong cảm xúc quần quật đến kịch liệt, có kinh hỉ, có mờ mịt, còn có một loại gần như sợ hãi chờ mong. Nàng sợ mình nhìn thấy chính là ảo giác sao? Là ta. Vừa dứt lời, Tần Y Lìa Giao đã như một đạo như lưu quang đánh tới, ôm chặt lấy hắn. Cố Hành chỉ cảm thấy có cái gương mềm nắm va vào trong lòng của mình. Ngược lại là Cố Hành trước lời, ta nhìn nha đầu ngươi trưởng thành, làm sao vẫn là không quá ổn trọng a? Ta chờ rất lâu. Tần Y Lìa Giao đem đầu chăm chú vùi lấp, thanh âm cảm thấy chát. Ừ, ta biết, vất vả chính ngươi một người xung sáo. Đối Cố Hành tới nói, thời gian chưa hề quá khứ quá lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá hơn năm, nhưng hắn biết mình đồ đệ cũng không phải là như thế. Hắn tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong tính toán đâu ra đấy bất quá chờ đợi mấy tháng, cùng mình tại rừng sâu núi thẳm bên trong vùi đầu đường chuột thời gian không kém quá nhiều, nhưng đây là đối với hắn mà nói. Đối Tần Y Lìa Giao tới nói, trong trí nhớ cái kia thân ảnh quen thuộc đã biến mất gần 20 năm. Cố Hành tự biết mất trí nhớ còn có chút thiếu thông minh, 20 năm thời gian với hắn mà nói quả thực là như nước chảy liền thành thoảng qua như mây khói, nhưng nàng đâu? Khó nói, ta không khổ cực, chính là không ai có thể thổ lộ hết mà thôi. Tần Y Lìa Giao lắc đầu, nhưng không có lập tức buông tay, mà là ôm chặt hơn nữa chút. Trong nội tâm nàng kỳ thật chất đống không ít nghi vấn, mà chính nàng không có cách nào cứ như vậy quên mất. Tỷ như sư tôn chân thực thân phận, hắn mục đích, hắn bố cục, mình tại ở trong đó lại có gì trở nặng nghề con đường muốn đi. Nhiều lắm. Tần Y Lìa Giao cũng không dám cam đoan mình không đi hỏi. Nàng có được có chút nghỉ ngơi nhàn hạ, kết quả chỉ có thể nhìn hồ than thở, cũng thật sự là không thể làm gì. Nhưng nàng thật gặp được sư tôn về sau, trong đầu kia để nàng rất cảm thấy xoắn suýt lo nghĩ tất cả đều biến mất, như là di chuyển nước, vĩnh viễn không phục còn. Có cái gì tốt hỏi đâu? Hắn có thể trở về như vậy đủ rồi. Vậy sau này có cái gì không cao hứng, đều nhiều cùng vi sư nói một chút. Có chuyện không nên giấu ở trong lòng. Cố Hành thở dài. Mười mấy năm khổ tu cùng sông sáo, trên đường có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều ít bị khuất. Tiểu nha đầu này là một câu đều không nói, Cố Hành cũng lòng dạ biết rõ, không có ý định hỏi, chỉ giống đã từng như vậy vô vô lưng của nàng làm trấn an. Có lẽ đối với nàng mà nói, nhiều ít cực khổ cũng không bằng hắn quyết vị. Đã như vậy, sao không hiện tại liền để nàng cảm nhận được mình tồn tại đâu? Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt từng đỏ, nhưng trên mặt đã khôi phục ngày xưa thanh lanh thần sắc, chỉ là đôi tròng mắt kia chỗ sâu, còn lưu lại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Tốt, để vi sư xem thật kỹ một chút. Cố Hành cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, quen thuộc động tác để Tần Y Lìa Giao thân thể có chút cứng đờ, lập tức lại trầm tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ phức tạp. Cao lớn, trưởng thành. Hắn phát giác mình con chó kia miệng thực sự nhả không ra ngà voi, nhưng nhìn nàng thần sắc, lại cảm thấy dù sao cũng phải muốn để nàng biết mình là quan tâm nàng. Cũng đích thật là trưởng thành. Cố Hành trước kia chỉ ở Tô Cẩn Tịch nơi đó gặp qua cái này không qua trường, nhưng lại phân lượng mười phần ngọc nắm, nhìn xem cũng không đặc biệt phồng lên, nhưng hắn không cần đưa tay đi dò xét cũng biết khẳng định là hàng thật giá thật. Qua lâu như vậy, ta cũng không thể vẫn là lấy trước kia bộ dáng đi. Tần Y Lìa Giao nhẹ nhàng lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt tại Cố Hành trên mặt cẩn thận lưu luyến, phảng phất muốn xác nhận mỗi một chi tiết nhỏ. Cũng chính là sư tôn cơ hồ không có nửa điểm biến hóa, vẫn là bộ kia nhìn như tâm tư kỳ đáo, kỳ thực lại ngốc lại một bộ dáng. Khụ khụ, ngươi nói đúng lắm. Cố Hoành túi đầu ho khan hai tiếng, đem mình kia dò xét đồ đệ phát dục hạ lưu ánh mắt lấy đi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu ngưng trệ. Tần Y Lìa Giao tự nhiên cũng đã nhận ra sư tôn kia chợt lóe lên ánh mắt, trên mặt lặng yên hiện lên cực kỳ nhạt đỏ ửng, nhưng rất nhanh lại bị nàng cường tự ép xuống, chỉ là đôi trong mắt kia bên trong thủy quang càng nhợt chút, mở ra cái khác mặt. Nhiều năm như vậy chờ đợi, rất dễ dàng để một ít tình cảm trở nên cố chấp khó nhịn. Nàng quá hiểu loại này bị dày vò tra tấn cảm giác. Sư tôn, mặc kệ trước kia như thế nào, người mãi mãi cũng là ta người trọng yếu nhất. Tần Y Lìa Giao đông nhiên nói. Cố Hoành sững sờ. Nàng không có hỏi tới Cố Hoành thân phận, nhưng câu nói này bản thân đã làm rõ nàng biết được rất nhiều. Cố Hoành từ trong ánh mắt của nàng đọc hiểu, ở trong đó không có sợ hãi, không có xa cách, chỉ có một loại quả là thế hiểu rõ, cùng chỗ càng sâu kiên định. Là cổ sách nói cho ngươi. Ừm. Tần Y Lìa Giao vẩy xuống tóc xanh, sư tôn khả năng không biết, lai lịch của ngươi ta cũng truy tầm thật lâu. Không có dọa sợ chứ? Cố Hoành có chút xấu hổ, hắn rõ ràng mình sớm muộn có trời muốn đem thân phận chân thật cáo chi tiểu nha đầu, nhưng như thế nào mở miệng lại là cái nan đề. Nếu là muốn trực tiếp nói, Tần Y Lìa Giao khi hắn giảng trò cười vẫn là tiếp theo, vạn nhất nàng cảm thấy kỷ nguyên đại địch cái này rõ ràng tiếng xấu, tuyệt không phải chó ngoan, mình chẳng phải là nện chân của mình. Càng đừng đề cập cái này cách rời mười mấy năm không thấy mặt, nàng biến thành cái dạng gì cũng không dám xác định. Có chút. Tần Y Lìa Giao thành thật gật đầu, nhưng ta không lo lắng. Tin tưởng ta như vậy. Đương nhiên, không tin sư tôn, ta còn có thể tin ai. Tần Y Lìa Giao nở nụ cười xinh đẹp. Cố Hoành từ trong mắt nàng thấy được hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như mù quáng tín nhiệm, phản phất vô luận hắn muốn làm cái gì, nàng đều sẽ quyết chí thể không đổi đi theo. Đồ đệ như thế tín nhiệm mình, lão Cố thật cao hứng. Nhưng loại này tín nhiệm, lão Cố cảm thấy rất nặng nề. Đợt, mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt a. Chương 1126, sư tôn hảo lễ chương 1126, sư tôn hảo lễ Cố Hoành sẽ chỉ ở loại thời điểm này nhớ nhung quá khứ thời gian. Khi đó hắn một thân một mình, bên cạnh mình ai cũng không có, hệ thống chỉ có lạnh như băng lẫn nhau giao diện. Mỗi ngày đốn tại Thanh Mục Thành kia rách dưới y quán bên trong trải qua không tim không phổi thời gian. Chân chính một thân một mình. Muốn nói có khuyết điểm gì, chính là nhàm chán, mà lại không có cách nào có rộng lớn hơn kiến thức. Khi đó hắn chỉ cảm thấy mình người mang hệ thống loại này kim thủ chỉ, tất nên tiên tướng hàng chức trách lớn, cho nên chưa từng nghĩ tới mình thật có thể đi ra kia Thanh Mục Thành về sau, sẽ có cái gì khả năng. Nhưng bây giờ khác biệt. Mình có kiến thức, có mắt giới, cũng có được Tần Y Lìa Giao cùng Tô Cẩn Tịch dạng này thân nhân, thời gian chung đụng càng lâu liền càng để hắn cảm thấy bất ức ấm áp. Hắn rất hưởng thụ cô đơn cách mình đi xa khoái cảm. Nhưng tùy theo mà đến trói buộc cảm giác cũng là không nói cũng hiểu, đây cơ hồ thành hắn mỗi ngày đều sẽ đối mặt vấn đề, sau đó mình lại nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể theo hắn lấy được càng nhiều ký ức mà nước chảy thành sông địa giải quyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên không biết là hạnh phúc. Lúc này, Tần Y Lìa Giao kia êm thai nhưng lại không thiếu thanh lãnh thanh âm phá vỡ hắn trầm tư, sư tôn là đang nghĩ cái gì? Ừm. Cố Hoành thở dài, ta nói thật với ngươi đi, nha đầu, ta đã không nhớ rõ trước kia rất nhiều chuyện. Đã từng ta làm qua những cái kia hành động vĩ đại ngay cả chính ta đều không làm rõ ràng được vì sao muốn làm như vậy, cho nên ta tình cảnh hiện tại rất xấu hổ. Như là đã biết được thân phận, Cố Hoành cũng liền không cất. Chính mình cái này kỷ nguyên đại địch thân phận hiện tại là tinh khiết bừng hữu, chẳng những không được bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí càng liên lụy hắn bị người khác để mắt tới, vậy còn không như sớm địa cho mình đồ đệ biết vi diệu. Không sao. Sư tôn cái dạng gì ta đều sẽ đi theo. Mà Tân Ý Lìa Giao đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Giống sư tôn như vậy đại nhân vật, không có khả năng vô duyên vô cớ liền lưu lạc đến một cái cằn côi đến không chút nào thu hút hạ vị diện nguyên giới bên trong đi, hắn chiến bại sau đó đào tẩu, trên con đường này lại xảy ra chuyện gì thì không cách nào nói. Quá khứ sự tình, dù có các loại không hiểu hoặc lo lắng, nhưng Tần Y Lìa Giao cảm thấy mình hẳn là càng chuyên chú vào tương lai mới đúng. Sư tôn đã trở về. Cái này đầy đủ. Vô luận con đường phía trước là thao thiên cự lãng, vẫn là vực sâu vạn trượng, nàng lại có sợ gì? Với bạn, ta cũng có cái gì muốn cho ngươi. Như thế không rời không bỏ hảo đồ đệ, cái nào làm sư phụ nhìn không ghét. Càng không thể bạc đãi nha. Cố Hoành khá cao hứng, tâm niệm vừa động, kia mặt cuốn lên huyền ngân kỳ phiên liền xuất hiện trong tay hắn. Tần Y Lìa Giao ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, kỳ phiên dù chưa triển khai, nhưng này cố nặng nề cổ lão quyền hành khí tức đã tràn ngập ra, để trong cơ thể nàng lực lượng có chút dao động. Vật này vừa ra liền cùng nàng có chỗ cộng minh. Rất rõ ràng, cái này cùng vận hướng chi đạo cùng một nhịp thở lực lượng ba động, nói rõ bảo vật này tất nhiên thuộc về vạn triều văn minh. Nhưng này loại tương hỗ liên lụy lực hấp dẫn, thì càng là đã chứng minh cổ sách nói, nàng đích sắc cùng vạn triều văn minh chặt chẽ tương liên, nhưng cuối cùng là thiên phú vẫn là sư tôn ban cho, thì còn có đợi hai chuyện. Bất quá, Tần Y Lìa Giao hai mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Sư tôn ban thưởng ai? Mười mấy năm qua, Tần Y Lìa Giao không phải không qua được khác ban thưởng, tiên đạo văn minh là cái nội tình phong phú địa phương, xưa nay không thiếu thiên tiêu, cũng chưa từng thiếu thưởng cho thiên tiêu tài nguyên, nhưng nàng đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Nàng tại Ngọc Hoàng trong cung đánh ra thuộc về mình nổi danh, tự nhiên cũng có tùy theo mà đến khen thưởng. Ngọc Hoàng cung cũng chưa từng keo kiệt bảo vật, nhưng Tần Y Lìa Giao chưa hề đối với cái này cảm thấy quá cao hứng, dù là đều là nàng lấy thực lực của mình tự tay dạy tới. Truy cứu nguyên nhân cũng bởi vì không phải sư tôn cho. Nếu như là kia mặc kệ vật gì, nàng đều vui vẻ nhận. Huống chi sư tôn có thể lấy ra đồ vật, thiên đạo văn minh đó chính là thuốc ngựa cũng không có khả năng theo kịp nha. Đây là thần đế chiến trận vạn triều văn minh chân bảo. Cố Hoành đem kỳ phiên cầm tới trước mặt nàng, nghe nói có thể triệu hoán lịch đại vận hướng chi chủ tàn hồn biến thành chiến quân, bất tử bất diệt, ta đối với cái này không có ký ức, nhưng sẽ không có sai. Tần Y Lìa Giao không có lập tức đi đón, mà là nhìn về phía Cố Hành, vật chân quý như vậy, sư tôn cứ như vậy giao cho ta sao? Nàng sớm tại Tiên Đạo Văn Minh lúc, liền nghe người qua Văn Minh Chấn Bảo tin tức, không hề nghi ngờ. Văn Minh Chấn Bảo, trình độ trọng yếu cơ bản có thể cùng Văn Minh bản thân đánh đồng. Vô luận thứ nào chấn bảo, đều là Văn Minh dốc hết tài nguyên, thậm chí ngay cả thần minh vĩ lực đều quán chú trong đó, mới có thể thành hình đỉnh cấp trọng khí, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng có thể coi là kỷ nguyên thần minh lực lượng một phần. Mà kỷ nguyên đại địch đoạt rất nhiều Văn Minh Chấn Bảo, tiến tới tại sau khi chết liền tất cả đều tung tích không rõ, trong đó liền bao gồm thần đế chiến trận. Lại chân quý cũng là vật, phải dùng tại nhân thủ thích hợp bên trong mới có thể phát huy giá trị. Sư tôn ngữ khí hiển nhiên không dung nàng hoài nghi, cầm. Nhìn xem sư tôn trong mắt không cho cự tuyệt ý vị, Tần Y Lìa Giao không chối từ nữa, trịnh trọng hai tay tiếp nhận kỳ phiên. Vào tay trong nấy mắt, kia cỗ huyết mạch tương liên cộng mình cảm giác càng thêm mãnh liệt, phản phất cái này thần đế chiến trận vốn là thân thể nàng một bộ phận. Tần Y Lìa Giao lập tức liền nghe đến. Kỳ phiên bên trong truyền đến vô số chiến chống quân âm thanh, hùng vĩ mà hạo nhiên, xuyên qua cổ kim, cuối cùng hóa thành vô số đối nàng hưởng ứng thần phục thanh âm. Là thật. Ở trong đó chiến quân cổ hồn, tất cả đều là đã từng vận hướng chi chủ, từng cái tên vội vặn rồi, thực lực siêu phàm. Nàng tại tiếp xúc đến kỳ phiên trong nháy mắt đó, trong đó vô số quá khứ liền đã bị nàng toàn bộ biết được, khổng lồ như thế tin tức dòng lũ không có phá tan trong đầu của nàng, cũng là một kỳ tích. Nhưng chân chính kỳ tích, nên tính là mặt này kỳ phiên cứ như vậy hiệu chung với nàng. Hiệu chung một vị chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực tiểu bối. Văn minh trọng khí đều có linh chi vật, kẻ yếu chớ nói tự tay tiếp xúc, chính là nhìn cũng không trả lời đương nhìn nhiều, nếu không đại nạn lâm đầu. Nhưng Tần Ý Lìa Giao phát hiện mình thuộc về ngoại lệ. Nàng tại tiếp xúc mặt này kỳ phiên về sau, lập tức liền trở nên có thể như cánh tay thúc đẩy, nghiêm nhiên trở thành mới chúa tể. Đa tạ sư tôn. Tần Y Lìa Giao đầu ngón tay mơn trớn kia băng lãnh huyền ngân cờ cán cùng lưu động ám kim đường vân, cảm thụ được trong đó cùng mình huyết mạch tương liên kêu gọi, sắc mặt trang nghiêm. Ngươi có nhìn thấy tiểu bạch bọn hắn sao? Cố Hành hỏi. Ừm, bọn hắn cũng tại quốc sư trong phủ, bất quá con kia mèo hoàng không trong phủ, đoán chừng là đi nơi nào tìm quái hoạt. Tần Y Lìa Giao bĩu môi, chẳng bằng cứ như vậy chạy mất được rồi. Cố Hành một mực không có hiểu rõ tiểu nha đầu tại sao lại đối Tô Cẩn Tịch có như vậy mịt mờ mà kịch liệt tính công kích, phản phất con mèo kia sẽ đem nàng trân trọng chi vật đều cướp đi, nhưng hắn cũng không dám đi hỏi. Tại hạ vị nguyên giới thời điểm hắn liền hỏi qua một lần mà thôi, kết quả Tần Y Lìa Giao khó được địa đối với hắn nổi giận, còn bùng sắc mặt. Từ đó về sau, hắn liền kiên quyết không lắm miệng. Hai mắt vừa nhắm chính là giả ngủ, dù sao thật sẽ đi lên Cố Hành liền đi khuyên can. Đi thôi, tại cái này làm nhìn mặt hồ cũng không thú vị, đi gặp tiểu bạch bọn hắn. Đợt, hôm qua đồ nướng, ăn vào choáng cặt bọn chương 1127, hạ giới quá khứ chương 1127, hạ giới quá khứ Cố Hành cùng Tần Y Lìa Giao rời đi bên hồ đỉnh nghỉ mát, dọc theo quốc sư trong phủ đốn lượn hoa mỹ đường mòn chậm rãi tiến lên. Trong phủ vẫn như cũ tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim hót. Chúng ta cái kia hạ giới, nghe nói đã là ngươi tư nhân lãnh địa. Muốn nói Cố Hành có cái gì muốn hỏi, kỳ thật vẫn là những cái kia lão hỏa kế. Nói lão, cùng hắn nhận biết thời gian cũng liền như thế, nhưng Cố Hành chỉ có tuyệt đại đa số ký ức đều tại hạ vị diện nguyên giới, người quen biết cũng là như thế, dạng này khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút đặc thù tình cảm. Cũng nên quan tâm một chút. Ừm, ta biết, cũng nên chiếu cố những sư tôn kia người tin cận. Thần Y Lìa Giao giật xuống khóe miệng, ngữ điệu hình như có chút kiêu ngạo. Thật hiểu ta. Cố Hành sờ sờ đầu của nàng. Kỳ thật tiểu nha đầu này chỗ nào cũng không nhỏ, nhưng sờ đầu khẳng định là sẽ không lui hoàn cảnh. Không phải sao có thể làm sư tôn duy nhất hảo đồ đệ đâu. Nàng tiêu ý hiệp như hoa. Cái này kỳ thật không quá đáng giá lấy ra nói. Dù sao tiên đạo văn minh hạ hạt nguyên giới chừng mấy chục vạn chi cự, lục đại thiên ngoại thiên bên trong, trừ vĩnh hằng thiên cũng không quản hạt bất luận cái gì hạ vị diện nguyên giới bên ngoài, mà khác năm cái thiên ngoại thiên, trưởng khống nguyên giới số lượng đều là 10 vạn cất bước. Mình thân là Ngọc Hoàng cung xuất chúng nhất thế hệ trẻ tuổi, đừng nói chỉ là một cái cần tối nguyên giới, chính là 10 cái thậm chí 100 cái, Ngọc Hoàng cung đều thường nổi. Nhưng nàng đối trưởng khống hạ vị diện không có chút nào hứng thú. Đem cái kia nguyên giới đặt vào trong lòng bàn tay của mình, cũng chỉ là làm một phần bảo hiểm, dù sao một cái từ sinh ra đến nay, phi thăng người tu luyện không hơn 100 người nguyên giới, quả thực khó mà làm người khác chú ý nghèo quá quá kéo, liền xem như những cái kia chuyên môn cấp đoạt nguyên giới giặc cỏ cũng không hứng thú nhìn nhiều. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, sư tôn mới có thể tại binh bại về sau ẩn nút trong đó. Rách nát như vậy nát địa phương nhỏ, cấp trên những cái này đại nhân vật đoán chừng cũng không quá sẽ chú ý đương nhiên. Loại này may mắn cuối cùng vẫn là bị đâm thủng. Cho nên nói, chúng ta có thể tùy thời trở về. Tự nhiên là có thể, nhưng này cái nguyên giới tại tiên đạo văn minh cương vực biên giới, rất xa. Tần Y Lìa Giao đi tại Cố Hành bên cạnh thân nửa bước vị trí, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng đối cái kia hạ vị diện nguyên giới đã không có nhiều hứng thú. Sư tôn cố gắng nhớ tình bạn cũ, bất quá nàng đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, kia dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, có thể có chút lưu niệm, nhưng chỉ trệ không tiến cũng không tốt, con đường tu hành đạo ngăn lại dài, há có thể một mực đem tưởng niệm đặt ở loại kia địa phương nhỏ đâu. Nhưng nói một cách khác, chỉ sợ là bởi vì sư tôn đã không có cách nào tiếp tục hướng phía trước, cho nên mới sẽ như thế địa nhớ tình bạn cũ. Phía dưới thế nào? Cố Hành hỏi, ta sau khi đi, có ra cái đại sự gì sao? Không có. Tần Y Lìa Giao có chút tự tin cười nói, sư tôn xảy ra chuyện về sau, ta cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng tiểu bạch bọn hắn cấp tốc đem toàn bộ nguyên giới thế lực đều tiến hành chỉnh hợp. Ngoại trừ huyền thiên giới bên ngoài, ngoài ra còn có 6 cái giới vực thế lực cũng lần lượt hiệu chung với tuyệt thiên cát. Cố Hành vẫn nhớ, Tịch Đồng có đã nói với hắn, cái kia nguyên giới bên trong có 7 đại giới vực, ngoại trừ huyền thiên giới là bị người vì làm nát bên ngoài, mà khác lục đại giới vực vẫn là rất hoàn hảo, không chỉ có con đường chưa ngừng, phát triển còn rất không tệ. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội tới kiến thức một chút những địa phương kia. Mặc dù cũng không cần tận lực đi mở mang hiểu biết, tiên đạo văn minh hạ hạt nguyên giới, cơ bản đều cùng tiên đạo văn minh không khác nhau nhiều lắm. 6 mặt khác giới vực thế lực kỳ thật cũng đều gặp khó. Tân Y Địa Giao thở dài, mấy cái kia theo đuổi giết sư tôn thượng giới người tu luyện, đều là tiếp cận tạo hóa cảnh tu vi, mặc dù ở chỗ này tính không được cái gì, nhưng ở hạ vị diện nguyên giới, bọn hắn không người có thể địch. Cũng may sư tôn đều giết chết bọn họ. Nghe vậy, Cố Hoành sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này chuyện xưa nhắc lại, càng nghĩ càng giận là tránh không khỏi. Cũng không có toàn bộ xử lý, vẫn là làm được không tốt ta. Hắn cũng không có quên mình là thế nào cùng Tần Y Lìa giao chia liệm mười mấy năm, còn không phải đám người kia. Nhắc tới cũng rất khôi hài, mình đường đường kỷ nguyên đại địch, kết quả cấp trên những cái kia văn minh liền muốn phái một đám ngay cả tạo hóa cảnh cũng chưa tới tiểu lâu la đến là mình, là bọn hắn nhẹ nhàng hay là hắn sách không động đao rồi. Mình mặc dù thật có chút sách không động đao, nhưng này chút đối thủ cũ nhóm nhìn như vậy nhẹ mình, cũng là có chút điểm quá phận. Người không thể bị như thế miệt thị nha. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, rất khó nói bọn hắn không thành sự, không phải sao? Chí ít văn minh ma pháp cùng vu sư văn minh kia hai hàng đích thật là để ý, thật đem hắn đưa đến kỷ nguyên mộ chẳng đi. Cái địa phương quỷ quái kia thật là không phải người ngu. Cũng chính là hắn vận khí tốt, có hệ thống bản thân là thứ nhất, thứ hai là còn đuổi kịp thời điểm tốt, đúng lúc gặp toàn bộ người thủ mộ tổ chức dự định được ăn cả ngã về không, đối kỷ nguyên mộ tràn mộ thú ra cho quyền, cuối cùng còn trời xui đất khiến địa tìm được tổ hiền di tích văn minh, còn được đến một vị tiên hiền trợ giúp, thành công thoát thân. Nói cho cùng, Cố Hoành mặc dù không tin ngẫu nhiên cùng vận khí chuyện như vậy, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là may mắn thành phần chiếm đa số. Trở lên tùy tiện cái nào một đầu xét ra, đều là trời hồ mấu chốt. Thiếu một đầu chỉ sợ đều nghỉ cơm. Hắn chỉ sợ cũng sẽ giống những cái kia sớm bị giam tiến đến tù phạm tại kỷ nguyên mộ tràng bên trong cùng thần minh thi hải phí thời gian đến tận thế đến. Chỉ sợ. Vận khí vật này, thật đúng là rất khó nói. Hoặc là, chính là đã từng kỷ nguyên đại địch ngay cả cái này đều dự liệu được, đồng thời làm đầy đủ chuẩn bị cùng dự án. Một khi thật có ngoại ý muốn phát sinh, hắn như thường có thể bỏ trốn mất dạng. Trước kia hắn thật có cái này đầu não. Cố Hoành không rõ ràng. Chỉ có thể nói, lúc trước đánh bại thời điểm không thua, làm gì cũng sẽ không có hôm nay. Nói đi giảng đi, cuối cùng vẫn là lời nhảm hai điệu, chán. Kia về sau đâu? Tại trình hợp về sau, Tuyệt Thiên Các liền đem Kỷ Nguyên Tiên Kinh pháp môn tu luyện chuyển thừa cho tất cả thành viên, cùng tu vi cùng tư chất đều có tư cách xem vật này người tu luyện. Tại sư tôn biến mất 1 năm 2 tháng về sau, chúng ta 5 người liền kết bạn phi thăng. Bất quá, đã muốn phi thăng thượng giới, liền phải đem hạ giới một chút nợ cũ đều tính sạch sẽ. Tần Y Lìa Giao trong mắt lướt qua một tia lanh ý, lúc trước những cái kia cùng sư tôn từng có khập khiễng cựu địch cùng si mị hạng người, đều đã xóa đi, một tên cũng không để lại. Cố Hoành bước chân hơi ngừng lại, lập tức chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn biết tiểu nha đầu làm việc tự có chư pháp, cũng biết tại kia nhược đục cường thực tu luyện thế giới, nhân từ nương tay thường thường mang ý nghĩa hậu hoạn vô tận. Làm cũng tệ, nhưng cái này đoán chừng cũng không cần nhiều khen. Những này đối Tần Y Lìa Giao tới nói, có lẽ đã là đơn giản như là uống nước. Lúc trước nghe tiểu bạch thuật, cũng chỉ là giản lược địa sơ lược, giờ phút này nghe nàng nói, kia càng là lần cảm giác nơi đây nhẹ nhõm, không đủ thành đạo. Liền ngay cả chính Cố Hoành đều không tâm tư suy nghĩ trước kia trêu ra những cái kia thù hận. Cùng hắn tại sớm trước kia liền trêu chọc phải đám người kia so sánh, tại huyền thiên giới khi đó cùng mình có thủ có đoán mặt hàng, quả thực là không xứng lấy ra giảng. Quá thấp kém. Chương 1128, người cũ chuyện cũ. Chương 1128, người cũ chuyện cũ. Từ lúc đến phía trên về sau, phía dưới những cái kia lông gà vỏ tỏi phá sự, liền toàn bộ đều bị Cố Hoành thanh ra náo hải, rốt cuộc không dành đi nhớ kỹ. Cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu giúp hắn xử lý sạch sẽ, không lưu hậu hoạn. Có thể nói đến cùng, những tên kia cũng không cách nào mang đến cái gì hậu hoạn. Phi thăng 2 năm có thừa, ta triển lộ thiên tư, có thể tiến vào Ngọc Hoàng cung tu hành, đồng thời cũng đưa ra một cái điều kiện, đem cái kia nguyên phân chia vì ta chuyên môn đất phong. Cái kia Ngọc Hoàng cung đáp ứng ngươi điều kiện. Cố Hoành biết tiên đạo văn minh cương vực mênh mông, một cái hạ vị diện nguyên giới thuộc về đối toàn bộ văn minh mà nói có lẽ không quan trọng gì, nhưng đối một cái phía dưới đi lên người mới mà nói chưa hẳn đơn giản. Thấp cổ bé học nha, trừ phi tiểu nha đầu thật có xuất sắc như vậy, có thể để cho người khác đều nguyện ý nhiều hơn chiều theo. Hắn hy vọng như thế. Mặc dù ta không thích lắm Ngọc Hoàng cung, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác khẳng khái. Tần Y Lìa Giao nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, một cái xa xôi cẩn cỗi nguyên giới, đổi lấy một vị có tiềm lực thiên tiêu, Ngọc Hoàng cung cảm thấy là bút rất có lời giao dịch. Nàng không có đề cập linh hư tử danh hảo. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả chính nàng đều không xác định, nàng tại Ngọc Hoàng trong cung có phải thật vậy hay không có loại kia bằng tiềm lực cùng thiên tư, mà có thể tự cho mình là đặc biệt tư cách, ngay cả Ngọc Hoàng cung cung chủ loại này trí cường giả mời chào đều bị nàng chặn ở ngoài cửa, đây cũng không phải là cái gì tốt quyết định. Cự tuyệt đại nhân vật bình thường cũng sẽ không mang đến quá thật tốt chỗ, chỉ có tiếc nuối cùng chỗ xấu. Nhưng Tần Y Lìa Giao vẫn như cũng là không chút do dự cự tuyệt. Khó có thể tưởng tượng, vị kia trưởng bộ giúp nàng ngăn cản nhiều ít áp lực, mà Tần Y Lìa Giao lựa chọn cũng rất bất cận nhân tình, rời đi Thanh Di tuyển đội ngũ về sau nàng cũng không trở về Tiên Đạo Văn Minh, mà là chỉ đem Nguyệt Như tình hình gần đây cáo chi với hắn, mình cứ như vậy lưu tại Vạn Triều Văn Minh. Lần sau chuyển ổ không biết là lúc nào, cho nên tạm thời có thể tính nàng cùng Tiên Đạo Văn Minh như vậy mỗi người đi một ngả. Linh Hư Tử đối nàng rời đi không ngạc nhiên chút nào. Tần Y Lìa Giao luôn nghe Linh Hư Tử giảng nàng đến cỡ nào đặc thù, miếu nhỏ không dung đại phật, ngay cả Ngọc Hoàng cung nơi này đều thành miếu nhỏ. nhưng đi một cái thiên tiêu, đối Ngọc Hoàng cung mà nói không chút nào trọng yếu. Tiên đạo văn minh ra đại nghiệp đại, không tính hạ vị diện bên dưới, cương vực bên trong người tu luyện liền đâu chỉ ước vạn vạn, thiên tiêu càng là vô số, thêm ra một cái có tiềm lực người kế tục vẫn là thiếu đi cái nào đỉnh cấp yêu nghiệt, đối bọn hắn tới nói kỳ thật đều không có khác nhau. Các ngươi sau khi đi, đều có ai phi thăng? Cố Hành quan tâm hơn cái này. Ừm. Tân Y Địa Giao nhớ lại, tựa hồ là 10 năm trước, cái thứ nhất đi lên, lúc trước cho sư tôn y quán khắc khối bảng hiệu lao ra hoặc kia. Cố Hành sửng sốt một chút. Ngươi nói là cổ lão đầu? Đúng là hắn. Tân Y Địa Giao gật gật đầu. Hắn gãi đầu một cái. Dù là lấy cảm thụ của mình đến xem, hắn mở y quán cũng là ngày tháng năm nào chuyện cũ, cổ lão đầu cũng đích thật là hắn mới tới Vân Linh Thành lúc trước hết nhất nhận biết một trong mấy người, nhưng ở Minh Định cư hoang thành về sau, cùng lao ra hỏa kia liên hệ cũng chỉ có giải rác mấy lần mà thôi. Chiếu chính Cố Hành ý nghĩ đến xem, quan hệ nhưng thật ra là phai nhạt, nhưng còn không có hoàn toàn biến mất mà thôi. Hắn đều không muốn lấy sau này mình còn có thể nghe được cái danh hiệu này đâu. Chỉ bất quá lao ra hỏa kia như thế có bản lĩnh sao? Phi thăng lên giới chắc chắn sẽ không đơn giản, không nghĩ tới lao ra hỏa này còn có thể theo kịp bộ pháp, không có bị triệt để địa bỏ lại đằng sau. Còn có ai đâu? Đều là sư tôn người quen biết. Tần Y Lìa giao báo liên tiếp danh tự, Mộng Y Lìa Nu, Mục Khánh Vũ, Liêu Ngọc, Ân Tuyết Linh, Tần Phận, Ân Như Phong, Kim Cản. Chừng mười mấy người. Cố Hành chợt nghe xong hơi cảm giác lạ lẫm, nhưng rất nhanh lại có thể nhớ tới. Đều là cùng hắn quan hệ không sai biệt lắm người quen. Liền ngay cả ra các càn loại này hắn tại Thanh Một Thành lúc liền nhận biết, bây giờ cũng là xưa đâu bằng này, siêu thoát phi thăng. Nhưng số người này thật đúng là không thể nói nhiều, liền chính hắn có thể giải được. Hạ vị diện nguyên giới phi thăng người tu luyện, mỗi cái văn minh mỗi ngày đều có trăm ngàn vạn không ngừng, gánh vác đến mỗi cái nguyên giới trên đầu, cũng vượt qua trăm người. Bởi vì cái gọi là điểm cuối cùng còn xa cực kỳ. Cố Hành nghe những này quen thuộc hoặc hơi có ấn tượng danh hảo, trong lòng cảm khái. Ai, Khương Linh Vận Tông chủ và Kiếm Huyền lão ca đều không có đi lên a? Cố Hành đột nhiên hỏi. Muốn nói ai cho hắn ấn tượng xấu nhất, cái kia còn phải là cái này hai để cho người ta đau bụng một đôi. Hơn 2000 năm tình cảm cứ như vậy đè nén, cũng may cuối cùng rốt cục tu thành chính quả, có cái tốt kết cục, không phải cái này số khổ huyền lương kịch bản thật có thể để hắn ăn vào luôn. Vị tông chủ kia đang chờ Kiếm Huyền đại trưởng lão cùng nhau phi thăng. Tân Y Địa Giao thở dài, nhưng thời gian này kỳ thật không dài, nàng đợi nổi. Nàng biết Kiếm Huyền vẫn luôn sống nhờ tại sư tôn trong tay nào đó ngọn đèn bên trong, nhưng hắn sợ cầu không lớn, có thể tái tạo nhục thân cùng vị kia Khương tông chủ cùng chung thời gian, đã là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Cho nên cái này phi thăng con đường cũng liền chậm lại. Người nếu là không có tâm tư đi lên, đẩy lên đi cũng không có quá lớn tất yếu. Dù là Khương Linh Vận đối với cái này cũng rất để bụng, nhưng nàng từ trước đến nay thích chiều theo đạo lữ. Là như thế này a? Nửa ngày, Cố Hành bật cười. Quả nhiên là một đôi số khổ yên lương. Bọn hắn còn thích đứng. Mới đầu tự nhiên gian nan. Tân Y Địa Giao nói thẳng, chư thiên vạn giới thiên địa pháp tắc, nồng độ linh khí, hệ thống tu luyện nhận biết, cơ hồ hết thảy đều cùng hạ vị diện nguyên giới khác lạ vô số. Tại hạ giới như thế nào cường đại, mới đến cũng bất quá tương đương với nơi này tầng dưới chót người tu luyện. Lòng dạ chênh lệch là lớn nhất nan quan. Chỉ cần nghĩ đến thông thấu, kỳ thật đều không phải là cái gì vấn đề lớn. Chương 1129, duy nhất không xác định nhân tố chương 1129, duy nhất không xác định nhân tố cho nên là có thể thích ứng. Cố Hành gật gật đầu. Có thể phi thăng người, tâm tính nghị lực đều thuộc đỉnh tiêm, ngay cả những này đều không nghĩ ra lời nói, coi như phi thăng lên đến thì phải làm thế nào đây? Sư tôn cũng không cần lo lắng cái này. Tần Ý Lìa Giao cũng không hoài nghi những người khác tư chất. Chỉ cần là cùng qua Cố Hành, coi như chỉ có thể ăn vào từ hắn khe hở trung lưu rơi ra tới một chút xíu chỗ tốt cùng cơ duyên, kia đều không khác thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới. Sau khi phi thăng, vô luận tại bất luận cái gì văn minh, Cố Hành phúc phận cũng có thể làm cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Chỉ cần đừng bị những người khác biết loại tư chất này là dựa vào nhà nàng sư tôn có được, vậy liền bình an vô sự. Mà lại, nếu là đứng tại Tần Ý Lìa Giao góc độ bên trên nhìn, loại này từ mạnh nhất đến yếu nhất trên lệch cảm giác, căn bản cũng không phải là vấn đề, nàng lại thế nào mạnh, trên đầu đều vẫn là có cái sư tôn vững vàng để ép nàng đâu. Đối với mạnh lên một chuyện, Tần Ý Lìa Giao trong lòng sớm đã không còn quá nhiều thực cảm giác. Những người khác cũng là như thế. Ai không phải bị Cố Hành một đường chấn kinh tới? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu ai cảm thấy mạnh lên tới trình độ nhất định về sau liền có thể nhẹ nhõm tự tại, vậy nhưng thật sự là nghĩ đến quá đẹp, con đường tu hành mãi mãi không kết thúc, ai cũng không thể đánh cam đoan mình liền có thể hoàn toàn lãnh hội thế gian nào diệu. Thế gian sự tình lại như thế nào trăm hoa đua nở, chung quy vẫn là tránh không được phản pháp quy chân. Bọn hắn hiện tại cũng ở chỗ nào? Ta đem bọn hắn an trí tại một cái tên là Thanh Nham Tông bên trong tông môn. Cố Hành sờ lên cái cằm, ta chưa từng nghe qua nơi này. Chưa từng nghe qua là được rồi. Tần Y Lìa Giao thản nhiên cười một tiếng, địa phương nhỏ mới không làm người khác chú ý. Ta biết sư tôn thân phận không thể coi thường, mặc dù ta chưa hề hướng kỷ nguyên đại địch phân thượng ý, nhưng cũng rõ ràng tuyệt đối không thể lấy bại lộ. Cho nên ta mới đưa bọn hắn an bài đến Thanh Nham Tông. Đây là tử tiêu trời bên trong một cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ, ngay cả tông chủ bản thân đều là cái thực lực không vào tạo hóa cảnh hạng người bình thường. Loại này thế lực tại tiên đạo văn minh bên trên nhiều vô số kể, không chút nào thu hút. Ngọc Hoàng Cung nội bộ phe phái phức tạp, quy củ sâu nghiêm, cũng không phải cái gì an ổn chi địa. Kỳ thật vô luận cái nào văn minh đều là như thế. Nhưng tiên đạo văn minh đã coi như là tương đối buông lỏng địa phương, tối thiểu nhất tam giáo cửu lưu không chỗ không có, ngoại trừ Phật pháp bị tuyệt đối cấm chỉ bên ngoài, cái khác bất luận cái gì văn minh người tu luyện đều có thể ở chỗ này tìm tới. Bởi vậy, tại tiên đạo văn minh an ổn phát triển, quan sát thế cục là lựa chọn tốt nhất. Về phần Thanh Nham Tông cái này bị coi như yểm hộ thế lực nhỏ, nó cũng không có cự tuyệt lựa chọn. Một vị Ngọc Hoàng cung thiên kiêu mang theo thân phận lệnh bài tự mình đến nhà, liền đầy đủ làm cho cả Thanh Nham Tông ngoan ngoãn nghe lệnh làm một chuyện gì. Tất cả mọi người rất tốt, sư tôn cứ việc yên tâm. Tần Y Lìa giao trần chờ đường này, vẫn là nói ra, ngoại trừ Phỉ Nhi tỷ bên ngoài, người khác đều không có vấn đề gì. Nghe vậy, Cố Hoành ghé mắt nhìn lại, ngươi cùng Phỉ Nhi cô nương có liên lạc qua sao? Tần Y Lìa giao thở dài, ta đến Vạn Triều Văn Minh trước đó, cùng nàng gặp mặt một lần, mặc dù tu vi của nàng tiến triển thần tốc, ngay cả ta đều khó mà tưởng tượng, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh chi danh nhưng cũng không dễ lọt ai. Nói thật, ta không dễ phán đoán nàng bị tuyển nhập Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh là phúc là họa. Tiên đạo văn minh cái nào cũng không tệ, ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh cái này thay mặt đi thần minh ý chỉ, bao trùm tại mê vụ cùng trong sức mạnh quái vật khổng lồ. Nàng phi thăng mười mấy năm qua, chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào nói qua một phần liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh lời hữu ích, không khỏi là sợ hãi cùng thần bí đan vào lẫn nhau mà thành chuyện cũ. Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh tựa như là bị bóng đen bao trùm, tất cả mưu toan tìm hiểu nội bộ tin tức khả năng đều bị đoạn tuyệt. Cái này tiếng lành đồn xa thanh danh tốt cũng là quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mặc dù có đếm không hết tuổi trẻ tiên kiêu đều khát vọng chèn phá đầu địa muốn đi đến tiến, nhưng chỗ kia thật sự là cái gì tốt chỗ à? Đây coi như là Tần Ý Lìa giao duy nhất chuyện không có nắm chắc. Cũng không trách Linh Hư từ khi đó như thế để phòng Bạch Phỉ Nhi, tại vị kia trưởng bộ xem ra, Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh là cái có thể ăn mòn bất luận cái gì kiên thẩm nghĩ ý vực sâu bất kỳ người nào đi vào, ra liền rốt cuộc không có sơ tâm cùng bản ý trưởng bộ cảm thấy bao quát Bạch Phỉ Nhi ở bên trong, cũng vô pháp ngoại lệ. Đây nhất định không tốt. Ta cảm thấy nàng ngốc càng lâu, kia càng tính tai họa. Cố Hoành hừ lạnh nói, Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh loại này khoảng cách kỷ nguyên thần minh quá gần thế lực, đều không thích hợp quá nhiều tới gần. Hắn lúc đầu đối loại này thế lực không có cái gì lọc kính cùng cái nhìn. Thằng đến Minh Bạch Nguyệt Như tao ngộ, cùng kỷ nguyên thần minh chân thực diện mục về sau, vậy liền giá trị tuyệt đối đến hắn một lần nữa xem kỹ một lần. Sư tôn muốn làm gì? Thần Y Lìa giao hỏi. Nàng cũng không muốn để Bạch Phỉ Nhi trong Vĩnh Hằng Tiên Đỉnh ngẩn đến quá lâu, muốn thật có cái bạn nhất vậy nhưng như thế nào cho phải? Ta khả năng có người quen có thể giúp một tay. Suy nghĩ nửa ngày, Cố Hoành trên khuôn mặt dần dần khoác lên một tầng lo nghĩ. Người quen? Tiểu Nha đầu nhíu mày. Không phải nàng hoài nghi, nhưng liền nàng nghe được những cái kia giết đến ngươi chết ta sống, thiên hôn địa ám quá khứ đến xem, nhà mình sư tôn tại tiên đạo văn minh còn có thể có cái gì người quen sao? Ừm, nhưng cái này vẫn là chờ sau này hay nói đi, tối thiểu nhất chuyện nơi đây không giải quyết, không thể tùy tiện rời khỏi. Cố Hoành thở phào một hơi. Mặc dù còn có một cọc phiền phức chặt lấy, nhưng nàng trong lòng một khối đá, trung quy vẫn là rơi xuống. Tại mình mất tích trong khoảng thời gian này, Tần Y Lìa Giao không chỉ có tự thân xông ra tiết tuổi, thực lực tinh tiến, còn đem hạ giới cố thổ cùng người quen an bài đến như thế ngay ngắn rõ ràng. Phần tâm tư này, phần này năng lực, viễn siêu hắn lúc trước mong muốn. Tuy nói có thể tại hạ giới đương nữ đế tiểu nha đầu, có thể có loại thủ đoạn này cũng không đáng giá hắn quá kinh ngạc đi. Vất vả ngươi, nha đầu. Hắn nói lên từ đáy lòng, đưa tay lại nghĩ vò tóc nàng, tay đến giữa không trung, nhớ tới nàng đã không phải ngày xưa thiếu nữ, dừng một chút, ngược lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng. Làm được rất tốt. Tần Y Lìa Giao cảm thụ được trên vai kia ấm áp bàn tay truyền đến cường độ, trong mắt nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Có thể bị sư tôn khen, vậy làm sao lấy đều chê ít? Chính là vì cái gì không thấy đầu mối đây? Chờ có rảnh rỗi, ta gặp gỡ bọn họ đi. Nói cho cùng, Cố Hoành vẫn là suy nghĩ nhiều gặp chút khuôn mặt cũ, mà không phải cùng một đám khuôn mặt mới bốn phía trà trộn, khó được quen biết một trận, cũng không thể đến cuối cùng ngay cả người đều quên ở kia. Chờ Vạn Triều Văn Minh chuyện bên này không còn cần hắn, hắn liền về Tiên Đạo Văn Minh đi đi một chuyến, mà lại là vô luận như thế nào đều phải đi. Nhưng cái này phải xem vị Tiên Thần Cơ Diệu Toán Quốc sư. Cố tiên sinh, ngươi trở về vừa vặn. Hy vọng bản tọa không có quấy rầy ngươi cùng ái đồ trùng phùng hào hứng. Sau đó, Cố Hoành ngay tại trong đầu nghe được cổ sách thanh âm. Sách, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Chương 1130, lại đi quấy một làm dối thế đi. Chương 1130, lại đi quấy một làm dối thế đi. Cùng ngươi hy vọng vừa vặn tương phản. Cố Hoành đối cổ sách hợp thời xuất hiện không có một chút hảo cảm, vị quốc sư này khẳng định là không hiểu nhiều phải xem bầu không khí cùng thời cơ. Trừ phi đại quốc sư có cái gì chuyện quan trọng phó thác, không phải hắn thật là khó chịu. Còn hứa bản tọa nói lời xin lỗi, làm phiền. Cổ sách trong lời nói mang theo một tia ấy nấy, cùng vị đại nhân này nói chuyện phiếm, hắn nhưng cầm bóp không ở đối phương tính tình. Lúc đầu Cố Hoành liền không có tận lực che giấu tâm tình của mình, điều này cũng làm cho cổ sách lần cảm giác nhức đầu. Kỷ nguyên đại địch có hỏa khí, liền phải cẩn thận, hắn phi thường rõ ràng điểm ấy. Quốc sư nếu có cái gì cần, còn xin nhanh chóng nói rõ, ta cùng ta đồ đệ vừa mới trùng phùng. Cố Hoành thẳng thắn. Vậy kính xin Cố tiên sinh đến cùng ta một lần đi, sau đó, các ngươi còn có đầy đủ thời gian có thể tăng tiến tình cảm. Hiện tại, Cố Hoành yên lặng đem ánh mắt liếc nhìn Tần Y Lìa Giao. Tốt nhất là hiện tại. Có một số việc, Cố tiên sinh biết được càng sớm càng tốt. Cố Hoành nghe nói thì lập tức trầm mặc. Trung Phùng ôn nhu thời khắc bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, trong lòng hắn kia cố không vui vẫn là rất nặng, nhưng cũng biết cổ sách nên sẽ không vô duyên vô cớ địa đến tìm mình, cho nên cũng chỉ có thể hơi bị khuất một chút nàng. Nha đầu, hai thứ đồ này ngươi lại cầm. Cố Hoành từ Vĩnh Hằng Tình Cầu bên trong lấy ra chân long máu tâm cùng yêu thần thai. Một viên xích hồng như dung nham lưu động trái tim mặt ngoài bao trùm tinh mịn vảy rồng đường vân, cùng một khối ôn nhuận như son ám sắc ngọc thạch, bên trong hình như có khẽ đều. Tần Y Lìa Giao vào tay liền cảm thấy hai kiện bảo vật bên trong chứa bàng bạc lực lượng, chân long máu tâm nóng rực như dương, yêu thần thai thì lạnh buốt thấu xương, đều vật phi phàm. Đây là Chỉ là dạng này cảm thụ, nàng liền biết cái này hai cũng không phải phàm vật, cùng thần đế chiến trận tuyệt đối là ngang nhau tồn tại chân bảo. Chân Long máu tâm, cho Tiểu Bạch, cái này yêu thần thai liền cho Cẩn Tịnh. Cố Hoành đem hai vật đưa cho nàng, ta vốn định tự mình giao cho bọn hắn, nhưng này vị quốc sư muốn gặp ta, ngươi liền thay ta chuyển giao đi. Nàng nhíu môi, hay là hỏi, hắn thật đúng là một chút thời gian đều không lãng phí. Cho hắn chút thời gian, còn lại liền đều cho ngươi. Cố Hoành cười nói, tổng không đến mức cùng hắn đưa khí a. Tần Ý lìa dao quay mặt chỗ khác, không có. Cái này khẩu thị tâm phi bộ dáng để Cố Hoành lắc đầu bật cười, chỉ có thể nói ra, vậy liền nhờ ngươi đem đồ vật dẫn tới nhà. Cho kia mèo cái tặng đồ, cắt. Tiểu nha đầu ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm, nhưng Cố Hoành đối với cái này cũng không lo lắng. Nhà mình đồ đệ cùng Tô Cẩn Tịch điểm này vi diệu mâu thuẫn hắn sớm đã có phát giác, một cái là thân truyền ái đồ, một cái là chi kỷ yêu mèo, hai người rõ ràng đều quan tâm lẫn nhau, lại cứ gặp mặt cũng nên đối chọi gay gắt vài câu. Nhưng muốn nói hóa giải mâu thuẫn, Cố Hoành cảm thấy rất không cần phải. Dạng này niệm niệm nát hắn nghe rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng qua hai người bọn họ quan hệ trong đó. Có lẽ đây chính là các nàng trung đụng phương thức đi, hắn tốt nhất là không muốn quá nhiều nhúng tay, nếu không là tốt là xấu mới thật khó nói. Sư tôn, mau chóng trở về nha. Tần Y lìa giao hướng hắn ném đi một cái sóng nước nhộn nhạo ánh mắt, sau đó tiêu sái lưu loát xoay người rời đi. Nhất định. Cố Hoành khẽ gật đầu. Nhìn xem tiểu nha đầu kia thân ảnh dần dần đi xa, trong lòng sinh ra một tia mờ mịt. Hơn 10 năm chưa từng gặp nhau, chung phùng sau sư đồ ở chung tự nhiên là nhẹ nhõm tự tại, không có bất kỳ cái gì khách sáo cùng hư giả, ngược lại so trước kia còn muốn tùy tính nhiều. Hắn cũng quên mình có bao nhiêu năm không có hỏi như vậy qua nàng trôi qua được chứ cũng không nghĩ tới phải quan tâm nàng tu hành tiến độ, phong trần kinh lịch, chuyện cho tới bây giờ, đồ đệ cùng sư tôn cái tầng quan hệ này, đã sớm không cần những thứ này. Tiểu nha đầu sớm đã vượt qua hắn mong muốn, đi qua một đầu không cần hắn lo lắng được dài. Trừ phi, đây đều là trước kia hắn sớm đã an bài tốt định số. Muốn thật sự là như thế, ngay cả Cố Hoành đều muốn sợ hãi đã từng mình. Chỉ mong, mình không như trong tưởng tượng như vậy tính toán không bỏ sót đi. Cố Hoành trong lòng còn tại phiền muộn, bên cạnh mình đột nhiên liền mở ra một đạo không gian kẽ nứt ra, kia ý vị quả thực là không nói cũng hiểu. A, thật đúng là không lãng phí thời gian a. Hắn thở dài, đi vào trong đó. Vết nứt không gian về sau, là một mảnh có thể xương chịu tượng dị cảnh, xung quanh chỉ có vô số phân loạn vỡ vụn chồng ảnh, mà cổ sách tại trước người hắn mười bước đưa lưng về phía hắn, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Quốc sư có chuyện gì muốn ta làm? Cố Hoành đi ra phía trước, tức giận nói. Cố tiên sinh cùng ái đồ quan hệ thật đúng là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cổ sách chưa quay đầu, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm kia phiến chồng ảnh, chủ đề cũng chưa hướng phía Cố Hoành suy nghĩ phương hướng đi. Đúng vậy a, nuôi đồ đệ chính là như vậy chứ sao? Cố Hoành nhíu mày, luôn cảm thấy quốc sư trong lời nói có chút rất cổ quái hương vị. Bản tọa trước kia cũng có một vị ái đồ, ta dốc túi tương thụ vẫn cảm giác không đủ, hẳn không thể đem mình suốt đời tu vi đều chuyển thụ cho hắn, chính là vì trò giỏi hơn thầy. Cổ sách thản nhiên nói. Nghe vậy, Cố Hoành không biết như thế nào tiếp tra, chỉ có thể chậm đợi đối phương nói tiếp. Nửa ngày, vị quốc sư này mới trầm thấp nói ra, như hắn không muốn lấy muốn trừ hết bản tọa lấy đoạt bí mật, nghĩ đến bản tọa bây giờ còn sẽ không như thế lẻ loi một mình. Nếu như không phải Cố Hoành nhìn thấy cổ sách bên khóe miệng kia xóa tàn nhẫn độ cong, hắn khẳng định lại bởi vì cổ sách lần giải thích này cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc. Cái này nghịch đồ thí sư cố sự, đơn giản không tính chuyện mới mẻ, nhưng hắn không dám vững tin cổ sách miệng bên trong nói ra bất luận cái gì nói. Có trời mới biết hắn đột nhiên giảng cố sự này, có cái gì quỷ dị mục đích đâu. Nghe quốc sư trước kia cũng từng có khó chịu thời gian, nhưng điều này cùng ta tựa hồ không có quan hệ gì. Cố Hoành yên lặng lui nửa bước. Cổ sách đột nhiên nhìn về phía hắn, tiếu dung thanh cạn, nói cũng đúng, dù sao ta vị kia nghiệt đồ chết chưa hết tội à, thôi, bất quá là biểu lộ cảm xúc. Ừm ân. Cố Hoành liên tục gật đầu. Nói chính sự đi. Cổ sách thu liêm tiếu dung, buông xuống tầm mắt, bản tọa cần ngươi đi làm một sự kiện. Lại muốn diễn kịch sao? Cố Hoành hơi nhíu mày. Hắn tại rừng sâu núi thẳm bên trong lánh mấy tháng danh tiếng, ra nếu là còn muốn hắn cùng cổ sách người diễn cái gì tốt hí, cũng không tính là quá kém cỏi, chí ít tính mệnh không lo. Yên tâm đi, không phải việc khó gì, giống như trước kia. Cổ sách xoay người, vải sám trường sam tại vỡ vụn chồng ảnh bên trong không núp ních tí nào, ánh mắt bình tĩnh giống đầm sâu. Vậy kính xin quốc sư nói rõ đi. Không biết sao, Cố Hoành luôn cảm thấy cổ sách trong miệng nhẹ nhõm công việc khẳng định không có đơn giản như vậy. Sau mấy tháng, thanh cổ thần quốc sẽ cử hành một trận quy mô hùng vĩ thần tế, kia là vạn năm vừa gặp tế tự nghi thức, thần quân sắp xuất hiện, lấy tự thân đạo hạnh làm dẫn, khiên động thần minh quyền năng, cưỡng ép bổ sung ngày càng suy yếu vận hướng hơi vận. Cố Hoành trong lòng khẽ nhúc nhích, thần quân bản nhân sẽ xuất hiện. Xem ra vị kia ở lâu phía sau màn, thần long kiến thủ bất kiến vi thanh cổ thần quân là không thể không nhận thân. Mà hắn vô ý thức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thần sắc sững sờ, ngươi sẽ không muốn để cho ta đối thần quân động thủ đi. Phải, cũng không phải. Cổ sách đến gần hai bước, thanh âm đè thấp. Trận này thần tế mặt ngoài mục đích là ổn định lòng người, trên thực tế bệ hạ cũng là có mục đích khác, mà ta muốn cho Cố tiên sinh tại thần tế tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất lúc, hư mất cái này cái cọc cho hay. DS, hai ngày trước có chút bận điệu, chỉ giờ NF khai hoàng, sẽ đem thiếu thốn lấy xong càng hình thức bổ sung đến. Tuyệt đối không bổ câu. Chương 1131, ngạ bài chương 1131, ngạ bài quả nhiên. Cố Hoành liền biết cổ sách khẳng định sẽ chơi đến rất lớn, vẫn thật là như thế ấn chứng ý nghĩ của hắn. Trước đó là đối thanh cổ thần quốc quốc phúc khí vận động thủ, lần này càng là trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay thanh cổ thần quân bản nhân. Tuy nói không phải muốn hắn chính diện đi cùng vị tia thần quân bệ hạ đánh đối kháng, nhưng cái này rất rõ ràng cũng là tại thanh cổ thần quân dây đỏ bên trên bốn phía loạn dẫm, nhảy vui vẻ như vậy đoán chừng sẽ rất chiêu cửu hận. quốc sư trông coi gọi là không phải việc khó gì. Cố Hoành sắc mặt có chút hồng nghi. Chớ khẩn trương, việc này cũng không khó. Cổ Sách đưa tay Lăng Không ấn xuống, ra hiệu hắn an tâm một chút, bên ngoài sự tình ta đều sẽ sớm bố trí tốt, ngươi chỉ cần làm một chuyện, đó chính là đi cho chúng ta vị kia bệ hạ tới điểm tiểu kinh vui là được. Nghe vậy, Cố Hoành như cũng không quá tin tưởng. Cảm giác không đúng. Khẳng định không dễ dàng như vậy, có thể cùng thần quân dính líu quan hệ khẳng định liền không có nhẹ nhõm chuyện tốt. Tại sao là ta? Thủ hạ ngươi cũng không thiếu có thể diễn cái này xuất diễn người. Bởi vì chỉ có kỷ nguyên đại địch mới có tư cách làm bị thương thần quân. Cổ Sách thản nhiên nói, ngươi là chúng ta khâm định nhân tuyển, từ ngươi đến giả trang kỷ nguyên đại địch, tự nhiên cũng liền phải do ngươi xuất thủ mới nhất có sức thuyết phục, người khác cũng không đúng quy cách. Lời này nghe giống như là lấy lòng, nhưng Cố Hoành chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Luôn cảm giác mình là vỏ chăn lao. Cố Hoành nhìn chằm chằm Cổ Sách con mắt, ý đồ từ đó tìm ra sơ hở, vậy lần này lại là vì cái gì đâu? Luôn cảm giác cùng chúng ta kế hoạch không quá dự a. Nói cho cùng, Cổ Sách mưu kế là vì đem ngầm giới kẻ phản loạn nhóm dẫn ra tiêu diệt, nhưng nhằm vào thành cổ thần quân tất nhiên không phải cái này mưu kế một vòng. Đối thân phụ thần minh quyền hành vận hướng chi chủ phía sau đâm đao, càng giống là quốc sư tư nhân mục đích. Gây ra hỗn loạn, để một ít nút trong bóng tối người tin tưởng, thanh cổ thần quốc đã yếu ớt không chịu nổi, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ có hành động. Cổ Sách mỉm cười, ta cần để cho những cái kia đối thanh cổ thần quốc nhìn chằm chằm thế lực, cùng thần quốc nội bộ một ít tâm hoài quỷ thai nhân chủ động nhảy ra, không phải loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, Cố tiên sinh sẽ cảm thấy dễ chịu sao? Đối với cái này, Cố Hoành chỉ là ở trong lòng liếc mắt. Hắn mặc dù khuyết điểm tâm nhãn cùng đầu óc, nhưng cũng nghĩ được rõ ràng Cổ Sách khẳng định không phải ý tứ này. Quốc sư tay này mưu tính, vô cùng có khả năng sẽ chỉ dẫn hướng một kết quả. Đó chính là vạn triều văn minh nội bộ to lớn hỗn chiến. Thật sự là như thế, kia Cổ Sách cái gọi là kế hoạch liền đều hoàn toàn không dùng được, không ai sẽ nghĩ đến đi đối phó kẻ phản loạn, mà là nghĩ đến trước đem thần quân bị thương, đã biến thành ngon miệng con mồi thành cổ thần quốc phân mà ăn chi. Lúc đầu, cái này cũng cùng hắn không quá mức quan hệ, làm đây đều là vì tiểu nha đầu mà thôi. Hú hồn, chuyện cho tới bây giờ, cái này ngả bài thời điểm cũng là càng ngày càng gần, vậy hắn sao không làm cái kia đánh vỡ giả tượng người? Hắn hiện tại tạm thời không có Cố Tịch Đồng giúp đỡ là vậy, mình cũng không muốn bị Cổ Sách nắm mũi dẫn đi. Chúng ta không bằng làm do nói đi. Cố Hoành hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc, ngươi lôi kéo nhiều người như vậy đưa cho ngươi kế hoạch xuất tiền xuất lực, kỳ thật mục đích thật sự không phải muốn đối phó kẻ phản loạn, mà là dự định diệt trừ thành cổ thần quân, mình ngồi lên ngôi lớn, không sai à? Cổ Sách không nói, nhưng Cố Hoành rõ ràng mình tuyệt đối nói là chúng. Người kia tất cả đều biết phản tặc tâm tư, khẳng định không chỉ một lần địa bị người điểm phá qua. Nửa ngày, Cổ Sách mới yếu ớt nói ra, bản tọa rất rõ ràng cân lượng của mình, không có nhiều như vậy truy cầu. So sánh với kia hư vô mờ mịt, thậm chí khả năng cuối cùng cả đời đều không cách nào tìm được bí mật, quan tâm dưới mắt chi vật mới là nhân chi thường tình. Cố Hoành nhìn chằm chằm Cổ Sách, ý đồ từ cái kia song sâu không thấy đáy trong mắt đào ra càng nhiều đồ vật. Dưới mắt chi vật, đối vị này quyền nghiêng triều chính quốc sư mà nói, cái gọi là dưới mắt chi vật ngoại trừ thành cổ thần quốc vô thượng bảo tọa, còn có thể là cái gì? Cố Hoành cũng cảm thấy Cổ Sách vô tình hay cố ý tại dùng nói đâm điểm người nào đó, bởi vì nếu là bất luận lập trường, kia kỷ nguyên đại địch tựa hồ chính là cái rất có theo đuổi của nhân. Quốc sư ngược lại là thẳng thắn. Cố Hoành cuối cùng giật giật khoe miệng, nhưng ngươi muốn ngồi vị trí kia, cùng ta có liên can gì? Ta lại dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ngay từ đầu, ta thế nhưng là bị ngươi kéo tiến cái này cái cọc chuyện phiền toái. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, đó chính là kia bảo khuyết đế triều Tiêu Giao Quân. Cũng không biết kia hàng trong lòng đánh loại nào bản tính, Tịch Đồng đã nói rõ kia Tiêu Giao Quân biết thân phận chân thật của hắn, tuyệt đối không giả, cho nên dưới mắt loại này tình trạng, khẳng định cùng Tiêu Giao Quân thoát không ra liên quan. Không phải giúp ta. Cổ Sách cải chính, ngữ khí bình thản giống đang trần thuật sự thật, là vì Cố tiên sinh ái đồ. Cố Hoành ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Cổ Sách phảng phất không thấy được biến hóa của hắn, phối hợp nói tiếp, chuyện này làm thành, nàng cũng có chỗ tốt. Chẳng lẽ nói Cố tiên sinh liền nguyện ý để cho mình đồ đệ mất đi như thế cái cơ duyên? Không khí ngưng trệ một lát. Nói cụ thể một chút, ta muốn làm thế nào? Cố Hoành rốt cục nhả ra. Nha, nếu là cùng tiểu nha đầu có quan hệ, vậy cái này sự kiện hắn khẳng định là muốn làm xuống dưới, nếu đây quả thật là vì tốt cho nàng. Cổ Sách đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Vị này kỷ nguyên đại địch mất trí nhớ đến nhưng có điểm triệt để. Thậm chí ngay cả hắn hồi lâu trước đó liền đã bố trí tốt thế cuộc, đều toàn bộ quên hết. Còn phải để một ngoại nhân đến giúp hắn hoàn thành. Nhưng không sao, dù sao Cố Hoành sẽ đưa đến tác dụng, dù là chính hắn đều không có nghĩ tới phương diện này. Chương 1132, ngươi không cần sợ hắn. Chương 1132, ngươi không cần sợ hắn. Cổ Sách cũng không lý giải mất trí nhớ là vật gì. Như thế lâu dài tu luyện con đường, từ hắn vẫn là hạ vị diện nguyên giới một cái yên lặng vô danh thiếu niên lên, tất cả quá khứ đều thật sâu lạc ấn tại trong đầu của mình. Những cái kia tuyên khắc mình mỗi một sợi vận mệnh liên hệ bên trong quá khứ là sẽ không biến mất, cũng sẽ không lãng quên. Muốn mất trí nhớ đến triệt để như vậy, chỉ có thể là ngay cả vận mệnh liên hệ đều bị triệt để xóa đi. Hết thể nhân quả mệnh số đều không tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cổ Sách phi thường rõ ràng mất đi ký ức đáng sợ đến cỡ nào, đó là một loại vĩnh viễn không có khả năng một lần nữa tìm về ký ức trống không, mà loại này cực kỳ tàn nhẫn đánh mất cảm giác thậm chí để cho người ta không dám nghĩ lại. Hắn không rõ ràng kỷ nguyên đại địch vì sao muốn làm được quyết tuyệt như vậy, trận đại chiến kia Trung Quốc cũng không như mọi người suy nghĩ như thế là thiên về một bên ưu thế. Hắn cũng hiểu thấu đáo qua kỷ nguyên đại địch mảnh vỡ ký ức, nhưng không nhìn thấy toàn cảnh. Có lẽ chân chính đáp án, dấu còn càng sâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, xóa đi mình tất cả nhân quả, tuyệt đối là cổ sách không muốn cân nhắc chó cùng rất dậu. Còn sống, nhất định phải có vĩnh hằng bất diệt ký ức làm ẩn ký. Kia là hắn tuyệt đối sẽ không mất bỏ đồ vật, không ai có thể ngoại lệ, không gánh vác đây hết thảy lại có thể nào được xưng tụng là truyền kỳ. Thân thế mấu chốt, ở chỗ bệ hạ lấy tự thân đạo hạnh chi lực, cưỡng ép để thần minh quyền hành cùng thần quốc khí vận của mình, một khắc này hắn tự thân sẽ cùng quốc vận tạm thời hòa làm một thể, vô cùng cường đại, nhưng cũng yếu đất nhất. Bởi vì sẽ khiến hắn cưỡng ép cùng mình cô động thần khu tách rời. Thần khu? Cố Hành nhíu mày. Nghe, vị này thanh cổ thần quân mặc dù còn không phải thần, nhưng ít ra cũng là có được gánh chịu thần cách thể sắc lạc. Vậy cái này con đường tựa hồ cũng không tính là không có chút nào hy vọng. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đối thành thần là cố chấp như thế, dù sao đã có mắt trần có thể thấy chỗ tốt, sao không tiếp tục cửa xuống dưới đâu. Này thần khu không phải kia thần khu. Cổ sách lắc đầu, nói là thần khu, kỳ thật chỉ là bọn hắn nghịch luyện thần minh quyền hành lấy được một phần lực lượng mà thôi. Nhưng nếu muốn cùng quốc vận tương dung, thần minh lực lượng thì không thể đưa vào trong đó, nếu không sẽ gây nên cái khác vận hướng chi chủ chú ý, tiến tới bọn hắn liền sẽ rõ ràng, bệ hạ giờ phút này nhưng thật ra là để cho mình thực lực rơi xuống nguyên hình. Vậy hắn nghịch luyện được thần minh chi lực, liền sẽ lập tức bị người để mắt tới. Không hề nghi ngờ, thanh cổ thần quân tuyệt không muốn cho thế yếu của mình kỳ bạo lộ ra. Cố Hoành nghi ngờ nói, vậy hắn vì sao muốn làm như thế? Bởi vì bệ hạ vốn cũng không dự định lấy mình chi lực trả lại thần quốc khí vận. Cổ sách thần sắc dần dần âm lãnh. Không biết hắn tại sao lại sinh ra như thế ý nghĩ, nhưng bệ hạ dự định cả nước như thế, đem chúng sinh tin nguyện chỗ hội tụ mà thành khí vận triệt để chiếm thành của mình, thậm chí còn khả năng tiến thêm một bước, đến lúc đó chỉ sợ máu chảy thành sông đều không đủ lấy hình dung loại kia chẳng diện. Hiện thế, Cố Hoành ánh mắt biến đổi, điên cuồng như vậy, vì thanh thần lại muốn làm đến loại tình trạng này. Đối bệ hạ mà nói, chúng sinh chết sạch cũng không cần gấp, hắn chỉ cần có thể thành công phóng ra một bước kia, hắn liền có thể thuận thế tiếp tục cấp thần minh quyền hành, có lẽ không cách nào thật lấy vận hướng thần đế mà thay vào, nhưng tuyệt đối đủ hắn chinh phục mặt khác hai đại thần quốc. Cổ sách hừ lạnh nói, tiếp tục như vậy, thanh cổ thần quốc cái này chúng sinh chỉ sợ mười không còn một. Mặc dù Cố Hoành không dám dễ tin cổ sách, nhưng lời này làm sao đều không giống như là tại nói chuyện giật gân. Cái này ác độc trình độ ngay cả hắn cũng không nghĩ đến. Trâm trọng là, mình trước kia làm được nhưng so sánh thanh cổ thần quân quá phận nhiều hơn. Nhưng Cố Hoành hiện tại nghe nói như thế dọa người sự tình, dù là kém xa hắn đã từng sợ tắc một phần ức, hắn đều rất cảm thấy buồn nôn. Chẳng lẽ lại, mình mất trí nhớ về sau còn trở nên mềm lòng. Vậy ta đến tuột cùng muốn làm gì? Cố Hoành có chút khẩn trương. Thân thế ngày đó, ta sẽ đem Cố tiên sinh đưa vào thần quân thường cư bí cảnh, đến lúc đó Cố tiên sinh chỉ cần đem bệ hạ thần khu cấp đi chính là. Đến lúc đó, bệ hạ bị thương, quốc vận chấn động, thần tế thất bại. Nghe được Cố Hoành chỉ cảm thấy hào hào dễ nghe. Cổ sách đêm hai nói, đương nhiên, bệ hạ sẽ cảm thấy bực này biến cố, bởi vậy sẽ lập tức trở về bí cảnh chặn giết Cố tiên sinh, chỉ bất quá ta đã sớm chuẩn bị, cho nên khi đó bệ hạ ngay cả cái phạm nhân cũng không bằng, Cố tiên sinh cũng không cần sợ hắn. Nghe giống như là một cái tinh xảo âm mưu. Cố Hoành đi tập kích, gây ra hỗn loạn, cổ sách thì thừa cơ đoạt quyền, âm thầm đến lợi. Cái này gọi giống như trước kia, độ khó hiển nhiên không phải cùng cấp bậc a. Ngươi sao có thể cam đoan, ngươi đã sớm chuẩn bị sẽ không đem ta cho hố đi vào. Cố Hoành thật không dám xem thường đáp ứng. Mình thế nhưng là rõ ràng muốn đối mặt một vị hung thần ác sát vận hướng chi chủ, hơn nữa còn là vạn triều văn minh bên trong mạnh nhất ba cái một trong. Nếu như cổ sách tính toán không thành, hoặc là thanh cổ thần quân có cái gì át chủ bài, mà lại hắn khẳng định sẽ có át chủ bài. Vậy không phải mình là thuần đưa. Nếu là đối ta không có lòng tin, kia Cố tiên sinh sao không đối với mình có chút lòng tin đâu? Cổ sách chỉ là hỏi lại. Trên đời này sự tình cũng sẽ không bởi vì ta suy nghĩ có thể thành, nó liền thành, ta kiến thức mặc dù ít, nhưng cũng sẽ không bị loại chuyện hoang đường này tăng thêm lòng dũng cảm. Cố Hoành tức giận nói, không có Tịch Đồng giúp hắn lật tẩy, nguy hiểm này vẫn là quá lớn. Vạn sự đều có vạn nhất, đây là không thể tránh né số lượng, chẳng lẽ Cố tiên sinh tình nguyện nửa đường bỏ cuộc, cũng không nguyện ý liều một phát. Cổ sách điên lặng nhìn xem hắn, nếu là quá mức cẩn thận, đã hình thành thì không thay đổi, cuối cùng thì phải làm thế nào đây đâu? Cố tiên sinh ái đồ, cũng trông cậy vào cái này đâu? Cố Hoành trầm mặc, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Cổ sách khó phân thật giả, ngay cả hắn có phải thật vậy hay không quan tâm như vậy thần quốc chúng sinh, Cố Hoành cũng nhìn không ra. Như thật bị cái này ý đồ thành chuẩn thần thanh cổ thần quân để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Về phần cổ sách giã tâm cùng tính toán, Cố Hoành ngược lại nhất không thèm để ý, ai nguyện ý cùng cái không muốn vào bước lao già sen lẫn trong một khối a? Ta cần thời gian cân nhắc. Cố Hoành cuối cùng nói. Đương nhiên. Cổ sách mỉm cười, thần tế tất nhiên phát sinh, nhưng cũng không phải là hiện tại, ngươi có đầy đủ thời gian làm bạn ái đồ, bất quá còn cần ủy khuất Cố tiên sinh tạm thời lưu tại thần đều. Dù sao kỷ nguyên đại địch tái hiện tin tức vẫn như cũ mất cảm. Cố Hoành gật đầu, không có lại nhiều nói. Cổ sách lần nữa vì hắn mở ra không gian kẽ nước. Nhưng bước vào trong đó ở giữa, Cố Hoành hay là hỏi, chuyện này, quốc sư là thế nào biết đến? Hắn cảm thấy thanh cổ thần quân chắc chắn sẽ không tiếp tục tin tưởng cổ sách, nhất là tại quốc vận bị hao tổn về sau, đều nhanh muốn thành thần, làm sao lại không nắm chặt chằm chằm phòng bên cạnh mình minh bại phản tặc. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mà cổ sách trả lời để Cố Hoành chỉ cảm thấy một loại không hiểu lành ý, nơi này là thật phức tạp. Chương 1133, toàn trí toàn năng. Trước 1133, toàn trí toàn năng. Bản năng nói cho Cố Hoành, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ là hơi động hạ đầu óc, nghĩ sâu vào xuống, Cố Hoành đã cảm thấy khắp nơi đều là bóng ma, mà trong bóng tôi cất giấu đại lượng không người biết quỷ kế. Không nói đến cổ sách chân thực mục đích, chỉ là quốc sư làm thế nào chiếm được loại này trọng lượng cấp tin tức, liền đầy đủ để Cố Hoành miên man bất định. Thanh cổ thần quân tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến giấu không được bí mật, cũng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để phòng cổ sách. Mặc dù cổ sách vẫn là thanh cổ thần quốc mặt bài trí cường, thiếu đi hắn sẽ để cho cái khác vận hướng ngao ngoe muốn động, có quần công dự định, nhưng tất cả những thứ này tại thanh cổ thần quân đột phá đến chuẩn thần minh về sau, còn có ý nghĩa sao? Nếu là thật sự có thể phóng ra một bước kia, kia thanh cổ thần quân cho dù không phải chân chính thần minh, nhưng cũng tuyệt đối có thể nhảy lên chúng sinh nhìn theo bóng lưng độ cao mới. Đến lúc đó, quản kia Chu Phương thần quốc vẫn là Bạch Ô thần quốc, toàn bộ đóng gói một khối bên trên, đoàn diệt bọn hắn cũng bất quá một ý niệm sự tình đi. Cho nên, thanh cổ thần quân chí ít cũng quyết sẽ không ngốc đến mức bị phản tặc tính tới hắn muốn hiến tế quốc vận. Nhưng loại này tân bí giống như này dễ dàng nổi lên mặt nước, cho cổ sách biết rồi. Bên trong sơ hở quả thực là vừa nắm một bó to. Nhưng mà dưới mắt, không phải do Cố Hoành suy nghĩ nhiều. Hắn không muốn thanh cổ thần quân đi máu tanh như thế tư lợi, càng không nói đến đối Tần Y Lìa Giao tới nói, trong này cũng có cơ duyên, mặc dù cổ sách cũng không nói rõ, nhưng từ Tần Y Lìa Giao cùng hắn nói tới những cái kia đến xem, có lẽ thật đúng là như thế. Nghĩ đến cái này, Cố Hoành vẫn là không nhịn được thở dài. Mở cung không quay đầu lại tiên A. Chờ Cố Hoành đi vào không gian cái nước, triệt để rời đi về sau. Cổ sách quay đầu nhìn xem dị cảnh nơi nào đó, hắn trạng thái này, quả thực để cho người ta lo lắng. Có gì có thể lo lắng? Nương theo lấy có chút vô vị nhẹ nhõm thanh âm cùng nhau xuất hiện, là Tiêu Giao Quân cái kia đạo mơ hồ dáng người, hắn hiển nhiên cũng không chân chính đi vào mảnh này dị cảnh bên trong. Hắn như cũ có được chúng sinh khó mà chạm đến vĩ lực, nói hắn là một loại khác kỷ nguyên thần minh cũng không sai. Mà ngươi đã biết nên như thế nào để hắn dùng ra loại lực lượng này. Tiêu Giao Quân tiếng cười lưu truyền lên. Hắn kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đem mất trí nhớ kỷ nguyên đại địch khống tại bàn tay bên trong. Cứ việc lấy hắn thấy, cổ sách cách làm căn bản không tính là thao túng Cố Hoành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này mượn đao giết người mánh khóe chính là như thế thông thường, nhưng hết lần này tới lần khác liền hữu dụng. Ai bảo cổ sách mượn đến trên đời này sắc bén nhất, ngay cả thần minh đều có thể thương tổn đao. Mấu chốt nhất là, người khác đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Kia hai tên cung phụng chết được hồ đồ, Tiêu Giao Quân nhìn kia thanh cổ thần quân cuối cùng cũng nhất định phải chết đến hồ đồ, còn có cái khác bị trận này mưu đồ toàn bộ bao phủ ở bên trong địch thủ, cũng là như thế. Đáng thương nha. Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng tiếc rằng bản lĩnh này. Đối mặt cái này nhìn như thổi phồng niệm ai, cổ sách chỉ là lắc đầu, hắn nếu là không thích ta tính toán, quay người rời đi là nhẹ, tại chỗ làm ta mất mạng là lớn, đều xem hắn một ý niệm quyết định. Nhưng đối ta mà nói, cái này xác thực rất quỷ dị. Tiêu Giao Quân cười nói thế nào? Hắn thực lực không mảy may tổn hại, ta cũng hiểu thấu đáo hắn bộ phận ký ức, biết được trận kia thần chiến dấu vết để lại, coi như ta thấy, hắn tuyệt không phải thế yếu, thậm chí có thể nói từng chiếm cứ lấy ưu thế. Cổ sách dừng lại một lát, nhưng hắn cuối cùng vì sao vẫn là rơi vào kết cục này? Ánh mắt hắn cũng không ngủ. Đã kỷ nguyên đại địch lấy một địch bảy, vẫn là bảy tôn kỷ nguyên thần minh đều có thể vững vàng lớn ưu, kia vì sao bây giờ chư thiên vạn giới lại nói cái khác kết cục? Cái này cùng cổ sách nhìn thấy không phù hợp. Chỉ ít, hắn nhìn thấy kia bộ phận nói cho hắn, Cố Hoành cũng không phải là bị kỷ nguyên thần minh đánh bại, là có khác tồn tại, một loại nào đó càng thần bí, chưa hề làm cho người biết được, so thần minh cấp độ cao hơn tồn tại xuất thủ. Ngươi hiểu thấu đáo nhiều ít trí nhớ của hắn? Tiêu Giao Quân hỏi. Hiển nhiên không đủ để cho ta biết được chân tướng. Cổ sách nhún vai. Về phần Tiêu Giao bệ hạ, ngươi cùng hắn tại thần chiến trước đó liền có chỗ mưu đồ bí mật, có lẽ ngươi có gì có thể nói cho ta biết. Nghe vậy, Tiêu Giao Quân liên thanh đều không có ra, bởi vì cổ sách cũng nói đến đáy lòng của hắn lớn nhất cái nghi vấn kia. Ha ha, quốc sư bản tính cần phải thất bại. Tiêu Giao Quân tiếp nối nói, ta cùng hắn thậm chí cũng không tính là cùng trên một con thuyền, bất quá là theo như nhu cầu thôi, ta cần tri thức, hắn cần giúp đỡ đến bố cục, chỉ thế thôi. Thật là như thế sao? Cổ sách ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Đương nhiên, Tiêu Giao Quân rất khẳng định. Vậy ngươi tại sao lại biết thanh cổ thần quân muốn cử hành thần tế, hiến tế thanh cổ thần quốc còn sót lại vận tinh thần phân chấn vận cùng thần quốc bên trong chúng sinh? Cổ sách chất vấn để Tiêu Giao Quân mơ hồ dáng người bắt đầu lấp lóe, nhưng hắn không được đến trả lời. Cổ sách cũng không đợi Tiêu Giao Quân tiếp tục suy nghĩ, lẩm bẩm nói, Tiêu Giao bệ hạ tay nếu là có thể luồn vào thanh cổ thần quốc, còn có thể không bị ta biết, vậy ta đây quốc sư nên được là thật có chút thất trách, càng không nói đến ngươi có thể tại thần quân bên cạnh bệ hạ xếp vào cái gì thân tín. Thần tế sự tình ngươi tuyệt đối không thể từ bệ hạ nơi đó biết được, đã như vậy chính là sớm có dự liệu, mà ngươi khẳng định không có bản sự này. Tiêu Giao Quân như cũ im miệng không nói. Cổ sách cuối cùng vẫn đem tầng kia mê vụ cho lấy ra, trực diện lấy nghi vấn hạch tâm, Cố Hoành có phải hay không sớm tại thần chiến trước đó liền đã tiên đoán được loại chuyện như vậy phát sinh rồi. Cuối cùng, Tiêu Giao Quân thần sắc khẽ nhúc đích. Kia mơ hồ dáng người lần thứ nhất lộ ra hai con ngươi, đối mặt cổ sách. Hiện tại ngươi phải biết, vì cái gì kỷ nguyên đại địch như thế khiến người sợ hãi đi. Cho dù không có nói rõ, nhưng cái này cùng ngầm thừa nhận không có chút nào khác nhau. Đôi trong mắt kia bên trong cảm xúc, cổ sách đọc ra. Sợ hãi. Chính như hắn từ Tiêu Giao Quân trong miệng biết được tin tức này lúc, loại kia cảm xúc giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Tiêu Giao Quân là từ Cố Hoành nơi đó biết được, mà lại thời gian ở xa hồi lâu trước kia, ở xa vị kia kỷ nguyên đại địch thua trận thần chiến, lưu lạc như thế trước đó. Hắn không có nói là thanh cổ thần quân sẽ như thế làm, chỉ là nói cho ta biết bất kỳ cái gì một cái vận hướng chi chủ tại đối thành thần si mê hồi lâu, đồng thời thật địa đạt được chỗ tốt về sau, hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến tiến thêm một bước, trong khi tiến thêm một bước lúc, chính là kế hoạch của hắn bắt đầu thi hành thời cơ tốt nhất. Mà thanh cổ thần quốc gần nhất thụ kích cực lớn, vậy hạ của các ngươi chắc là ngồi không yên. Tiêu Giao Quân thanh âm trở nên có chút bất lực. Cổ Sách mới từ giọng nói kia nghe được ra mặt khác cảm xúc, đó là một loại e ngại cùng chết lặng trộn lẫn cùng một chỗ phức tạp cảm giác. Có thể lý giải. Cố Hành phảng phất toàn trí toàn năng, đoán trước hết thảy, mình cùng hắn hợp tác thì bị như thế che đậy lấy hai mắt lừa dối, cũng chỉ có đồ đần mới có thể cảm giác không thấy thất bại. Thủ đoạn này, sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Chương 1134, bình tĩnh khúc nhạc dạo chương 1134, bình tĩnh khúc nhạc dạo toàn trí toàn năng bất quá là một loại nào đó lừa mình dối người mới tưởng. Cổ Sách từ vừa mới bắt đầu chính là cho rằng như vậy. Có thể làm được toàn trí toàn năng, chỉ có Kỷ Nguyên thần minh, mà cho dù là thần minh toàn trí toàn năng, vậy cũng bất quá là cực hạn tại cái nào đó văn minh bên trong, hoặc là cái nào đó cụ thể khái niệm bên trong, nếu thật có thể không gì không biết, kia thần minh làm sao lại bị giết chết? Cũng tỉ như văn minh khoa học kỹ thuật. Mặc dù đại bộ phận người tu luyện đều đem văn minh khoa học kỹ thuật coi như tinh khiết dị loại, chỉ so với dị tộc hơi tốt ném một cái ném, nhưng không thể phủ nhận là văn minh khoa học kỹ thuật quả thật có thí thần thậm chí tạo thần hành động vĩ đại. Đã thần minh có thể bị giết, cũng có thể bị tạo nên nói. Nghe rất không có phong cách không phải. Trên đời này không tồn tại toàn trí toàn năng loại sự tình này. Đã ngay cả lập tức đều khó mà làm được tính toán không bỏ sót, kia lại thế nào khả năng nghĩ đến đi dự đoán tương lai. Nhưng tựa hồ vạn sự đều có ngoại lệ. Cố Hành, không thể nghi ngờ chính là cái này ngoại lệ. Vô luận là Cổ Sách hay là Tiêu Giao Quân, bọn hắn quát tháo chư thiên đã có đến không hết tuế nguyệt, mà bọn hắn tự cho là đã sớm thoát khỏi loại kia không biết đáng sợ. Nhưng khi hết thảy đều ở trong mắt chính mình là như thế không hiểu lại không có chút nào lý do, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Kỷ Nguyên đại địch nói đúng đoán ra sự tình phát sinh, bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được đồng dạng cảm xúc. Kinh khủng. Cứ thế mãi, bọn hắn khẳng định sẽ đối với tự thân sinh ra không cách nào ức chế hoài nghi. Kết quả sau cùng, hơn phân nửa là nổi điên. Biết được quá nhiều tất nhiên điên cuồng, nhưng nếu là quá mức kiến thức nửa đời, đồng dạng sẽ bị khó có thể tưởng tượng dày vò cho cha tấn đến mất trí. Sát thực đáng sợ. Cổ Sách không có trộn lẫn lấy cái khác cảm xúc. Đáng sợ cũng không phải là Cố Hành, mà là trước đây chưa hề bị người biết hiểu qua một vài thứ. Liên Cổ Sách mà nói, loại kia so với thần mình còn muốn càng vượt qua quá nhiều vĩ lực như cũ để hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng có thể để cho hắn chân chính cảm giác được hai chữ này mà không cảm thấy không hài hòa. Ngược lại là vị kia nhìn qua hoàn toàn không có tư cách nhập trong mắt của hắn Kỷ Nguyên đại địch. Cố tiên sinh khẳng định là biết cái gì bí mật không muốn người biết, cho nên đối với hai bọn hắn tới nói không tưởng tượng nổi tình huống, ở trong mắt Cố Hành lại là tất nhiên sẽ phát sinh. Chuyện này chỉ cần làm thành, suy nghĩ thêm đến về sau chinh chiến, ta cùng hắn ước định liền có thể kết thúc. Tiêu Giao có nói. Đúng rồi, ta còn chưa từng hỏi qua, hắn đến tột cùng hứa hẹn cho người cái gì? Cổ Sách ánh mắt hờ hững. Vượt qua lạch trời chìa khóa. Cái nào lạch trời? Khái niệm cảnh định phong về sau cái kia. Nghe vậy, Cổ Sách con ngươi đột nhiên co lại, hắn đáp ứng giúp ngươi đột phá đến khái niệm cảnh về sau cảnh giới. Thế nào, ngươi hiểu thấu đáo Kỷ Nguyên đại địch bộ phận ký ức, kết quả ngươi không biết cái này? Tiêu Giao Quân cười nói, ta đương nhiên biết khái niệm cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là ta quả thực không biết nên như thế nào phóng ra một bước kia, dù là thật có thể vượt qua cái kia cánh cửa cũng muốn vô số tuế nguyệt, càng không nói đến hiện tại không có chút nào mặt mày. Cổ Sách cau mày, thực lực của hắn chạy tới khái niệm cảnh bình cảnh, thể nội khái niệm chân nguyên đã viên mãn đến không tì vết chút nào, là chân chính đứng hàng đỉnh phong. Cho nên Cổ Sách mới có thể cảm giác được, trước mặt mình có một loại nào đó nhìn không thấy, sợ không được màng mỏng liền ngay cả cảm giác cũng là yếu kém đến có thể theo dõi mà qua. Cổ Sách không phải không nghĩ tới đánh vỡ tầng mộ kia, chỉ là hắn không biết từ đâu ra tay, liên phát lực cũng đều không hiểu chiều này chỗ nào, dần ra, trong lòng cũng liền có thêm không ít trống rông cùng lo nghĩ cảm giác. Cũng chính là hắn dù sao quyền cao chức trọng, tâm tính cái này một khối đương nhiên là vững vàng không được. Dù sao mình bây giờ cực kỳ có thể sống. Chờ bạn Triều Văn Minh sự tình chấm dứt, ta liền có thể biết. Tiêu Giao Quân cũng không giấu giếm ý tứ, lời này tại Cổ Sách nghe qua, tựa như là tại mỉa mai hắn lần trước đại chiến lúc không có chính xác đứng đội. Ai bảo hắn đứng đúng trận doanh đâu? Không ai muốn bị cực hạn ở cho dù là tầng dưới chót nhất nguyên giới người tu luyện, nếu là biết bọn hắn sinh hoạt thế giới bất quá tinh hải bên trong một hạt bụi, vậy hắn cũng không muốn chỉ sống ở trong khe hẹp, cũng tương tự muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn chư thiên. Làm sao hướng là Tiêu Giao Quân dạng này khái niệm cảnh cường giả? Hắn đối tri thức thèm nhỏ dãi đã lâu, toàn bộ vạn triều văn minh đều muốn giấy lên chiến hỏa. Cổ Sách trong lòng yên lặng qua một lần hắn sớm đã dự mưu tốt tính toán, cảm thán nói: "A, như thế mục nát chi văn minh, không bằng đốt một mũi lửa, cũng nên sạch sẽ nhiều." Tiêu Giao Quân khinh thường nói: "Chư thiên vạn giới không phải cái gì lương thiện chi địa, vạn triều văn minh càng là như vậy, chinh phạt chiến hỏa một ngày không ngừng, chúng sinh khi nào không phải thây ngang khắp đồng. Vạn triều văn minh nội chiến không ngừng, văn minh khác chưa hề có như thế cảnh tượng. Truy cứu căn bản, vẫn là vạn triều văn minh kia văn minh trí cao thần đã mất có thể, càng không có chừng đủ quyền uy, có thể thay mặt đi thần minh ý chỉ thế lực." Cái này tự nhiên là dẫn đến vạn triều văn minh bên trong vận hướng chinh phạt không thôi, là thời điểm muốn làm ra cải biến. Mấy tháng thời gian, đối người tu luyện mà nói bất quá trong nháy mắt. Sau đó thời gian bên trong, thanh cổ thần đều mặt ngoài duy trì lấy một loại yếu ớt bình tĩnh, vụ trộm lại ám lưu hung dũng, mà quốc sư phủ thành phong bạo trong mắt yên tĩnh khó được chi địa. Cố Hành tại quốc sư phủ ở lại về sau, thời gian tựa hồ về tới một loại nào đó giống như trước kia bình thản tiết ấu. Mặc dù không ở tại cùng một chỗ, nhưng Tần Y Lìa Giao ngày ngày đều tới gặp hắn, giảng chút thần đều tình hình gần đây, ngẫu nhiên pha một bình chính hắn đều cảm thấy khó uống. Nhưng Tần Ý Lìa Giao kiểu gì cũng sẽ chăm chú phẩm xong trà. Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tư thì giống như là tiến vào hoàn toàn mới chán ngấy giai đoạn. Về phần Tô Cẩn Tịch, nàng ngược lại là tại Cố Hành trở lại thần đều ngày thứ hai cũng xuất hiện ở quốc sư phủ, không biết nàng là thế nào ngửi được cố này vị, nhưng Cố Hoành rất vui vẻ nàng có thể trở về. Mình rất lâu không có tìm cái địa phương trung thực nằm, sau đó sờ mèo. Nha đầu, ngươi ngày này trời đều tới gặp ta, chúng ta lại không lời gì để nhưng trò chuyện. Ngay từ đầu vẫn rất tốt, hiện tại có chút không có ý nghĩa. Phủ Huyền Hoa trong đỉnh, Cố Hoành dựa vào gầm gối, trong tay ôm màu trắng tiểu yêu mèo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh ngay tại ngồi xếp bằng, quanh thân có khí cơ lưu chuyển tần y lìa dao. Sư tôn chẳng lẽ cảm thấy có ta làm bạn cũng sẽ nhảm chán sao? Nàng hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng muốn nói có thể tu luyện có chỗ tốt gì, đó chính là dung mạo làm gì đều có thể tuổi trẻ xinh đẹp. Cố Hoành cũng không dự định phủ nhận điểm ấy. Hắn thở dài nói, ta trước đó trong núi tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại thì là nằm tại vị quốc sư kia trong phủ đệ tránh tình thế, cảm giác căn bản không có gì khác biệt à, không phải sao? Mà lại, để ngươi cùng ta cái này không có việc gì lao giả ở chung một chỗ, có chút lãng phí. Ta không cảm thấy như vậy. Tân Ý lìa dao cười hì hì hồi đáp. Nói thật, sư tôn ngài trở về trong mấy ngày này, ta cảm giác như trước kia vui vẻ nhất thời điểm đồng dạng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, ta không cần mỗi thời mỗi khắc đều nơm nớp lo sợ, bởi vì ta biết, chỉ cần có ngài ở địa phương, hết thảy cũng không thành vấn đề. Lời nói này đến Cố Hoành chỉ cảm thấy rất cảm thấy hổ thẹn. Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ bị ta cho hại. Không hiểu đâu, Cố Hoành trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, mà lại tựa hồ rất tự nhiên mà nhưng, tựa như là có chỗ báo hiệu. Mới sẽ không đâu. Tần Ý lìa dao 10 phần chắc chắn. Nhưng Cố Hoành trong lòng vẫn luôn có lo nghĩ. Đối với mình không quá tự tin là như vậy. Chương 1135, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái giao lưu chương 1135, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái giao lưu ta đưa cho ngươi cờ, thế nào? Cố Hoành nói sang chuyện khác, ánh mắt liếc nhìn Tần Ý lìa dao trên gối đặt ngang thần đế trên trận. Như cũng đang kêu gọi ta, vẫn dưỡng lâu như vậy, cảm giác là thời điểm thử một chút. Tần Ý lìa dao mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống thần đế chiến trận phía trên. Văn minh trấn bảo đều là có linh, mặc dù không đến mức thật đản sinh ra linh trí, nhưng nàng có thể nghe được thần đế chiến trận bên trong truyền đến vô số muốn cùng nàng cộng minh khát vọng thanh âm. Ừm, đây cũng là bảo bối tốt, dù sao cũng phải thử nhìn một chút nha. Nếu nói có cái gì có thể để cho Cố Hoành cao hứng, đó chính là hắn bên người người đều có thể lấy phương thức nào đó tiếp tục mạnh lên. Tần Ý lìa dao nhận thần đế chiến trận, cũng không lập tức nếm thử thúc đẩy, chỉ là mỗi ngày lấy tự thân khí cơ ôn dưỡng, kia huyền ngân kỳ phiên bên trên ám kim đường vân tựa hồ càng thêm linh động. Không hề nghi ngờ, phi thường phù hợp. Chân long máu tâm giao cho tiểu bạch lúc, hắn một bên miệng bên trong lẩm bẩm chủ nhân cho đồ vật tốt nhất, một bên đem toàn bộ chân long máu tâm đều nuốt xuống. Đem loại này có thể làm cho một cái văn minh điên cuồng bảo bối cứ như vậy nuốt vào thể nội, tuyệt không phải cái gì tốt lựa chọn. Nếu không phải tiểu nha đầu chính miệng nói cho, Cố Hoành bảo đảm không biết việc này, cũng may không có ra cái gì phiền toái muốn chết. Dù sao cũng là rồng, không còn mới có vấn đề. Tô Cẩn Tịch đạt được yêu thần thai về sau ngược lại là có chút thuận lợi, hắn chỉ cần túi đầu xem xét, liền thấy đến trong ngực mèo trắng quanh thân bị một tầng ôn nhuận ám sắc quang hoa bao khỏa, ấm áp 10 phần, bên trong giống như là có một loại nào đó biến hóa đang nổi lên. Mặc dù Cố Hoành nói không chính xác sự biến hóa này đến cùng tốt chỗ nào, nhưng hắn tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như không phải đồ tốt, trước kia hắn chắc chắn sẽ không đi đoạn, đúng không? Có thể phát động chư thiên đại chiến, như thế có phong cách trùm phản diện, sao có thể đoạt giác rời đâu? Cố Hoành cũng vui vẻ nhìn thấy đây. Hắn có thể cho không nhiều, những này vật ngoài thân nếu có thể trợ bọn hắn càng thượng tầng lâu, chính là tốt nhất. Về phần hắn mình, ngoại trừ ngẫu nhiên suy nghĩ vĩnh hằng tình cầu bên trong những cái kia vẫn như cũ bí ẩn trùng điệp văn minh chân bảo, càng nhiều thời gian là tại thích ứng đóng vai một cái mất trí nhớ, hơi có bất an kỷ nguyên đại địch quá trình này. Tuyệt đối bản sắc biểu diễn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Cố Hoành càng thêm lo lắng cho mình thân phận bại lộ cho địch nhân khả năng. Xác thực, bây giờ có thể biết mình thân phận người, đều là không có mang bất luận cái gì ác ý, kém nhất cũng là muốn cùng hắn hợp tác, đặt thành một loại cùng có lợi giao dịch tiềm ẩn quân đội bạn, cái này rất không tệ, dù sao cùng kỷ nguyên đại địch hợp tác cũng là một loại cấm kỵ, dám cùng hắn dính vào quan hệ, vậy cũng muốn hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Nhưng đối với những cái kia cùng mình thù sâu như biển đối thủ cũ tới nói, kia là một điểm sơ hở cũng không thể lộ a. Nhiều cái người liền có thêm há mồm chờ thời gian lâu, chuyển đến còn lại mấy cái bên kia bên ngoài ngầm đều muốn diệt trừ hắn kỷ nguyên thần minh trong thai đi, người kia cả. Nha đầu, ta có chút muốn lấy trước. Cố Hoành sờ lấy Tô Cẩn Tịch, tự lẩm bẩm. Hắn quyết định, chờ mấy cái này phức tạp khó phân biệt phá sự kết thúc, hắn liền trở lại trước kia chỗ cũ, chân chính tạm lánh danh tiếng đi. Đến chư tiên vạn giới lâu như vậy, cũng nên cho mình tìm điểm chân chính nhẹ nhõm, không cần nghĩ bất luận cái gì quỷ kế quấn thân thời gian, để trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đều tạm thời yên tĩnh một hồi. Sư tôn rất nhớ tình bạn cũ nha. Thần Y Lìa Dao cười nói, ta còn là thật muốn niệm lúc trước, đương nhiên càng lúc trước một điểm thời gian liền không thế nào suy nghĩ. Cố Hoành nhếch miệng, cho nên sư tôn cũng không muốn niệm đương kỷ nguyên đại địch thời điểm, nhưng rất nhớ đi cùng với ta thời gian. Không biết làm tại sao, tiểu nha đầu rất biết bắt hắn lại trong lời nói cũng không biểu hiện ra ý vị, sau đó hai mắt tia sáng, ngựa khí dập dờn địa nở rộ mị cảm giác. Ách, nói như vậy cũng không sai. Cố Hoành luôn cảm thấy hương vị không đúng, nhưng nàng xác thực không có nói sai, mình căn bản không thế nào tưởng niệm kỷ nguyên đại địch cái thân phận này, ngược lại là cùng đồ đệ cùng một chỗ thời gian càng đáng giá hắn đi phẩm vị. Mèo. Trong ngực hắn tiểu yêu mèo đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Tần Ý lìa dao hơi lung lay một chút cái đuôi. Mà tiểu nha đầu thì về lấy lông mày hơi cất khiêu khích ánh mắt, giống như là đang nói ngươi có thể làm gì ta. Cố Hoành thực sự không hiểu rõ hai người bọn họ vì sao chỉ dựa vào ánh mắt liền phảng phất có thể đem hết thể cố sự đều nói ra, nhưng bây giờ bầu không khí coi như không tệ, cho nên hắn lười nhác suy nghĩ nhiều, liền cho các nàng hai như thế ánh mắt trao đổi đi tốt. Ai, ta muốn đi quốc sư nơi đó một chuyến. Đột nhiên, Tần Y Lìa Dao thở dài, từ ngồi xếp bằng trạng thái bên trong đứng dậy. Là chuyện tốt sao? Cố Hoành hỏi. Tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, cho nên khẳng định là chuyện tốt, nếu như sư tôn nhậm chức là cảm thấy như vậy nói. Tiểu nha đầu ngữ khí rất có điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác, mặc dù hắn rất khẳng định Tần Y Lìa Dao đối mạnh lên là có chấp nhiệm, cũng khẳng định vui với như thế, nhưng nàng cái chủng loại kia không cam lòng cùng do dự bất định lại là từ chỗ nào tới. Bất quá cuối cùng nàng cũng không nói gì, chỉ là tùy ý liếc qua Cố Hoành trong ngực màu trắng yêu mèo, sau đó bộ pháp chặt chẽ rời đi. Nàng vừa mới đi, Cố Hoành lập tức cảm thấy trong ngực áp lực trong nháy mắt lớn hơn rất nhiều. Không phải là bởi vì trọng lượng, mà là bởi vì mềm mại cùng hương khí, cùng đập vào mắt liền có thể thấy rõ ràng cặp kia mèo đồng, cùng yêu mị như nước dung nhan. Hắn miêu miêu, biến thành miêu nương, sau đó đặt ở trên người mình. Cố Hoành ánh mắt chỉ hơi hướng xuống thoáng nhìn, kia mảng lớn tuyết trắng lập tức để hắn một lần nữa rời con mắt. Quá lớn, thái bạch, quá thơm. Ai nha, vướng bận cuối cùng là đi. Tô Cẩn Tịch lấy đầu ngón tay trêu khẽ Cố Hoành tóc nhọn, thanh tuyến mềm đến giống nắm. Rốt cục để nàng tìm tới cơ hội đâu. Chương 1136, ta trọng yếu bao nhiêu? Chương 1136, ta trọng yếu bao nhiêu? Muốn tìm một cái một chỗ cơ hội thật đúng là khó. Nha đầu kia cái nào đều tốt, chính là quá không muốn ý chia sẻ. Thanh âm kia trong mang theo không che giấu chút nào đắc ý, cùng một kia ấp ủ đã lâu, mèo con giàu hoạt. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đống nhiên ép che, mang theo độc thuộc về Tô Cẩn Tịch khí tức, trong veo lại xinh đẹp, trong nháy mắt xâm chiếm Cố Hoành cảm giác. Chia sẻ. Cố Hoành hô hấp hơi dừng lại, thân thể bản năng cứng một chút, nhưng cũng không đẩy ra. Hắn rủ xuống mắt, đối đầu cặp kia gần trong gang tấc, tỏa ra ánh sáng lung linh dị sắc mèo đồng. Tô Cẩn Tịch đã hoàn toàn hóa thành nhân hình, tuyết phát như thác nước, quần áo chẳng biết lúc nào trở nên có chút lỏng lẻo, lộ ra mảng lớn khi xương tái tuyết ra thịt cùng làm người tim đập thình thịch ra tốc huyền chuyển đường cong. Nàng cứ như vậy đường hoàng chiếm cứ trong ngực hắn vị trí, thay thế mới con kia nhu thuận mèo trắng, xâm lược tính mười phần. Vì cái gì còn muốn chia sẻ ta đây? Ta nhìn ở chung một chỗ cũng không có gì xung đột nha. Cố Hoành muốn ngồi dậy, dù sao mình hiện tại cái tư thế này cũng không quá tốt, cũng không phải không thoải mái, mà là nếu có cái đầy đặn vũ mị miêu nương đè ở trên người, tư thế như vậy cũng quá dễ dàng để cho người ta miên man bất định, mà lại thơm quá thật mềm. Hắn không phải lần đầu tiên nếm đến Tô Cẩn Tịch hương nhuyễn ngọc thể, nhưng nhiều lần đều có mới cảm giác coi như quá kỳ quái. Không phải là không tốt, mà là rất dễ dàng rơi vào đi. Nàng cả người cơ hồ nửa nằm ở trên người hắn, váy bà táo bởi vì cái này tư thế có chút rộng mở, lộ ra bên trong một đoạn tinh tế tỉ mỉ như sứ da thịt, có lẽ yêu mèo vốn là có lấy bẩm sinh vũ mị, chí ít ở trên người nàng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, nhất là giờ phút này cặp kia mèo con giống như con ngươi có chút nheo lại, bên trong lưu chuyển chỉ riêng đã thuần chân lại câu người. Mà lại, miêu miêu nghe không tốt lắm a, ta nhìn nàng khẳng định không đồng ý thuyết pháp này. Không nhìn nàng vừa rồi trước khi đi cái ánh mắt kia à, kém chút liền có thể để cho ta sù lông. Nàng hai tay trèo chống tại Cố Hoành ghế nằm hai bên, đem hắn vây ở mềm mại gấm gối cùng mình ở giữa, mèo đồng không nháy mắt nhìn xem Cố Hoành tại cứng ngắc bên trong cố gắng chấn định khuôn mặt, khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp, cùng trên người hắn loại kia để nàng an tâm lại sao động mùi. Nhưng dạng này cũng tốt. Nàng mở miệng, thanh âm so bình thường mềm hơn, âm cuối giống mang theo nhỏ móc. Nàng sẽ không rời đi quá lâu, mà ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cố Hoành hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt phiêu hốt, thật không dám nhìn thẳng gần trong gang tấc dung nhan yêu mị, lại không dám nhìn xuống kia mảng lớn chói mắt tuyết trắng. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Còn không phải nha đầu kia mỗi ngày bá chiếm ngươi, ta nhưng thật lâu không có cùng ngươi nói riêng nói chuyện. Tô Cẩn Tịch cố ý kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay từ hắn thái dương trượt đến gương mặt, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Khu khu, Cẩn Tịch a, ngồi trước đứng lên đi. Hắn vô ý thức muốn đi sau dựa vào, nhưng ghế nằm cứ như vậy lớn, lại lui liền muốn cắm xuống đi. Trong lực trọng lượng chân thực mà ấm áp, mang theo thanh nhã hương khí, cùng Tân Y Lìa Dao trên thân loại kia lạnh lẽo hương hoa mai khác biệt. Tô Cẩn Tịch khí tức mềm hơn, càng cuốn người, giống phơi qua mặt trời lông tơ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác được giờ phút này bầu không khí vi diệu cùng nguy hiểm. Tô Cẩn Tịch ánh mắt sáng quá, bên trong quần quần cảm xúc tuyệt không đơn giản thân mật. Dạng này có cái gì không tốt? Tô Cẩn Tịch thanh âm ép tới thấp, mang theo điểm lười biếng giọng mũi. Nàng không có vội vã làm tiến thêm một bước cử động, chỉ là dùng ngón tay câu được câu không địa vòng quanh Cố Hoành và áo dây lưng, phản phất chỉ là chuyện phiếm. Không quá vừa vặn. Cố Hoành kiên trì, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn. Chỗ nào không khéo léo? Tô Cẩn Tịch chẳng những không có đứng dậy, ngược lại lại xích lại gần chút, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải hắn, thuộc về cựu mệnh yêu miêu đặc biệt mùi thơm từng kia từng sợi địa cuốn lên tới. Ta cũng thường xuyên dạng này ghé vào chủ nhân trong ngực nha, hiện tại bất quá là đổi cái bộ dáng mà thôi, như trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tô Cẩn Tịch trừng mắt nhìn, nếp miệng lên một vòng được như ý cười, nàng không những không có đứng dậy, còn cố ý dùng gương mặt cọ sát Cố Hoành bên gáy, giống con chân chính nũng nịu mèo, nhưng trong động tác gần chứa ý vị lại hoàn toàn khác biệt. Cố Hoành chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tốc độ máu chảy đều nhanh mấy phần. Cái kia có thể giống nhau sao? Khi đó ngươi là mèo, ta hiện tại cũng là mèo. Tô Cẩn Tịch sau lưng một đầu xóa tung tuyết đuôi lặng yên nô ra, lấy lòng giống như cọ sát Cố Hoành cổ tay. Một mực, mãi mãi cũng là Cố ca ca trong lực mèo. Lời nói kia ngay thẳng mà nhiệt liệt, không có chút nào quanh co chi địa, cũng không dung Cố Hoành đi xuyên tạc trong đó bất luận cái gì câu chữ. Yêu tộc tình cảm biểu đạt thường thường so với nhân loại càng thuật túy, cũng càng có lực trùng kích. Nàng nhận định Cố Hoành, từ bị hắn nhận được, cho nàng tân sinh cùng không cách nào tưởng tượng cơ duyên bắt đầu, kia phần nhỉ lại cùng ngưỡng mộ ngay tại tuế nguyệt bên trong lặng yên biến chất, lên men thành khắc sâu hơn độ vận. Biến chất tốc độ viễn siêu tưởng tượng, nhất là tách rời những năm này, tưởng niệm như cỏ dại sinh trưởng tốt. Trùng phùng sau nhìn xem hắn cùng Tần Y Lệ giao ở giữa loại kia không cần nói thân mật ràng buộc, kia phần không cam lòng cùng khát vọng liền rốt cuộc kìm nén không được. Ai nói yêu liền sẽ không ghen ghét người? Tô Cẩn Tịch đã là thấy cũng nhiều. Lời nói này đến nhưng rất nặng nề a. Cố Hành lấy lại bình tĩnh, cố gắng để thanh âm khôi phục bình ổn, hai tay nhẹ nhàng để lại bờ vai của nàng, mang theo không thể nghi ngờ ý vị đưa nàng chậm rãi đẩy lên. Với ta mà nói, ngươi, Tiểu Bạch, Y Lệ giao đều là vô cùng trọng yếu người. Ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì? Kỳ thật hắn cũng hiểu. Sớm từ trước kia bắt đầu, từ lúc nàng đem miêu nương tư thái biểu hiện ra cho hắn về sau, loại kia thuần phát chủ nhân cùng yêu sủng ở giữa thân mật liền bắt đầu thay đổi, mặc dù từ đó về sau, tuyệt đại đa số thời gian đều lấy mèo hình thái đợi ở bên cạnh hắn, nhưng đây chính là chỉ có số không lần cùng vô số lần khác nhau đồng dạng. Gặp một lần miêu nương, sẽ rất khó chỉ muốn miêu miêu dáng vẻ. Đương nhiên, Cố Hành đem này coi là người nhà thân tình, lừa gạt không gạt được mình tạm thời khác nói, dù sao chỉ cần giấy cửa sổ không bị xuyên phá, vậy liền rất tốt. Trừ phi Tô Cẩn Tịch tiếp tục nàng tiến công, sau đó đem loại này lý do thoái thác cho vạch trần. Tô Cẩn Tịch thuận lực đạo của hắn thoáng đứng dậy, nhưng vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại bên hông hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mèo đồng bên trong lóe ra mong đợi chỉ riêng, vậy ta trọng yếu bao nhiêu? Là người nhà, là có thể phó thác phía sau lưng dựa vào. So nha đầu kia quan trọng hơn sao? Hai người các ngươi với ta mà nói đều như thế trọng yếu. Thử, thật có thể chơi cân bằng. Tô Cẩn Tịch hiển nhiên đối câu trả lời này không hài lòng lắm, dù sao không phải lần đầu tiên nghe được. Nha đầu kia miệng không ngừng qua, hai người các ngươi nói chuyện ngược lại là rất vui vẻ. Trong lời nói mang theo cực kỳ nhạt ghét bông, Cố Hành đã hiểu. Mà hắn bỗng nhiên minh bạch thứ gì? Những ngày này, Tần Y Lìa Giao mỗi ngày đều tới tìm hắn, pha trà nói chuyện, ngẫu nhiên nhắc lên tu luyện kiến thức. Mà Tô Cẩn Tịch phần lớn thời gian lấy mèo hình ngợi, tiến tính nhu thuận, Cố Hành cũng là rất thích không hà hơi thông minh miêu miêu. Nhưng hắn muốn cho rằng là nàng tính tình cho phép, bây giờ nghĩ đến, có lẽ là nàng cảm thấy mình bị bài trừ bên ngoài. Chương 1137, cự tuyệt cùng tiếp nhận ở giữa chương 1137, cự tuyệt cùng tiếp nhận ở giữa nói cho cùng. Vẫn là mình vào trước là chủ, cảm thấy mèo liền nên nhu thuận yên tĩnh, mà hắn lại yêu thích lùa mèo, cho nên Tô Cẩn Tịch vẫn đều nhu thuận yên tĩnh, xưa nay không làm nhiều bất luận cái gì đi quá giới hạn thân là con mèo sự tình, liền âm thanh đều không phát ra tới. Nhưng Tô Cẩn Tịch nếu như không thích như vậy chứ? Nàng chỉ là vì thỏa mãn hắn yêu thích, cho nên mới nguyện ý chịu đựng. Nàng kỳ thật không vừa lòng tại đương một cái chỉ có thể ở trong ngực hắn yên tĩnh bị lột lông con mèo nhỏ đi. Ta đã biết, đây là ta sơ sẩy. Cố Hành nhẹ nhàng xoa lên Tô Cẩn Tịch gương mặt, giống như là trấn an một con cáu kỉnh nhỏ con. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng Y Lìa Giao nha đầu ngồi cùng một chỗ, cũng là rất đáng được thưởng thức mỹ cảnh. Về sau ngươi liền hay thay đổi trưởng thành dáng vẻ đi, kỳ thật ngươi rất đẹp. Tô Cẩn Tịch giật mình, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Thôi đi, ta đương nhiên biết ta rất xinh đẹp. Cố ca ca thật sự là nhẫn tâm, rõ ràng rất rõ ràng ta muốn cái gì, lại muốn tránh đi không nói, nhiều lần đều là dạng này. Nàng nghĩ linh tinh một chút, có chút oán trách điểm đệm cho một chút Cố Hành lồng ngực. Mình muốn, đương nhiên không chỉ là nói chuyện mà thôi. Yêu tộc một khi quyết định ai, chính là đời đời kiếp kiếp dây dưa, nàng theo Cố Hành lâu như vậy, từ hạ giới đến chư thiên, phần tâm tư này đã sớm không phải đơn giản dăm ba câu có thể bao dung. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được Cố Hành trên người tầng kia vô hình bức trướng. Không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào tất cả khả năng quá thân mật quan hệ. Hắn tại lo lắng, đang tránh né, giống một con nhận qua tổn thương thú, cho dù vết thương đã khép lại, như cũng bản năng cảnh giác bất luận cái gì quá phận đến gần ấm áp. Ta không phải gỗ, cũng không muốn đối ngươi hoặc là Y Lìa Giao nhân tâm. Chỉ là hiện tại không thích hợp mà thôi. Đây là lần thứ nhất, Cố Hành đem lời nói đến như vậy minh bạch. Mất trí nhớ giống một tầng thật dày mê vụ, không chỉ có tách rời ra hắn cùng quá khứ, cũng làm cho hắn đối tương lai tràn ngập không xác định. Hắn đối với mình thân phận còn có bài xích cùng lo nghĩ, đối sắp cuốn vào phân tranh càng không hoàn toàn chắc chắn. Ngay tại lúc này, hắn bản năng muốn gắn bó ở bên người những này chân quý liên hệ thuần túy cùng an toàn. Bất luận cái gì khả năng phá hư sự cân bằng này thân mật, đều không nên tiến hành cân nhắc. Nói điểm trực bạch, đều lúc nào còn muốn lấy mình tiểu lão đệ có thể hay không thoải mái. Đương nhiên, nếu là mình thật bước lên con đường cùng, kết quả tiểu lão đệ còn không có đến thoải mái, kia là có chút quá hoang đường. Nhưng Cố Hành tuyệt đối không muốn để cho mình luân lạc tới loại kia tuyệt cảnh. Tô Cẩn Tịch trầm mặc. Hoa trong đình chỉ có gió nhẹ thổi qua phiến lá tiếng xào xạc, cùng nơi xa mơ hồ trong phủ động tĩnh. Trong mắt nàng ủy khuất dần dần rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp hiểu rõ, cùng nhàn nhạt thất lạc. Nàng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không hiểu những này, chỉ là yêu tộc thiên tính hưng hực, nhận định sự tình liền muốn tranh thủ, yêu thần thai mang tới huyết mạch sao động, có lẽ cũng phóng đại phần tình cảm này. Nhưng Cố Hành, giống một chậu tỉnh táo nước suối tới tình nàng. Nàng nhớ tới Tần Y Dìa Giao, nhớ tới nha đầu kia nhìn như thanh lãnh kỳ thực đối sư tôn gần như cố chấp ánh mắt, cũng nhớ tới Cố Hành ngẫu nhiên nhìn lên bầu trời xuất thần, kia phảng phất gánh chịu lấy vạn cổ cô tịch ánh mắt. Trên vai hắn gánh xa so với các nàng xem đến muốn nặng, mê mang cũng xa so với các nàng cảm nhận được phải sâu. Cố ca ca tiếp nhận rất nhiều đâu. Thật lâu, Tô Cẩn Tịch nhẹ giọng mở miệng, ngựa khí khôi phục ngày thường mềm mại, lại thiếu đi mấy phần tận lực tiểu mị. Nàng không còn ý đồ tới gần, ngược lại hướng về sau xê dịch, ngồi ngay ngắn ở Cố Hành đối diện, là ta vượt qua, chỉ lo mình tâm tư, không có thay ngươi suy nghĩ nhiều chút. Nào có, đổi ai đến cũng sẽ không trách ngươi. Cố Hành bật cười. Miêu miêu tâm tư lại không xấu, huống hồ chính hắn hoàn toàn chính xác quá nghĩ đương nhiên, cũng trách không đến trên người nàng. Ta không có ngươi bồi tiếp thời điểm, thời gian kia trôi qua cũng rất không thoải mái. Hệ thống mặc dù cho mình lấy cái tên, lại có một bộ thấy được sờ được thân thể, nhưng cũng không thể thật thay thế Tô Cẩn Tịch cùng Tần Y Lìa Giao. Dù sao, hắn không thể, cũng không dám đem hệ thống ôm vào trong ngực lột lông. Nghe vậy, Tô Cẩn Tịch cúi đầu xuống, tuyết trắng cái đuôi có chút phờ phạc mà khoác lên bên cạnh thân, ta chỉ là có chút lo lắng, cảm giác Cố Ca Ca sau khi trở về, mặc dù còn tại bên người, nhưng lại giống như cách rất xa. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây mới là nội tâm của nàng chỗ sâu chân chính sợ hãi. Yêu tộc chưa hề đều không sợ chờ đợi, nhưng hào không tin tức, không biết sinh tử cách rời, đủ để ma diệt cứng rắn nhất thần kinh. Cố Hoành trở về để nàng cung hỉ, nhưng tùy theo mà đến phức tạp thế cục cùng Cố Hoành tự thân trạng thái biến hóa, lại làm cho nàng càng thêm bất an. Tô Cẩn Tịch thực sự muốn bắt lấy chút gì, đến xác nhận mình trong lòng hắn phân lượng, xác nhận phần này liên hệ đầy đủ kiên cố, đủ để chống cự tương lai mưa gió. Cố Hoành tâm bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn nhìn trước mắt khó được toát ra yếu ớt một mặt Tô Cẩn Tịch, vươn tay vuốt vuốt kia mềm mại sợi tóc, tựa như trước kia xoa lấy miêu miêu lông tơ như thế. "Sẽ không." Cố Hoành hứa hẹn, thanh âm ôn hòa mà kiên định, chí ít sẽ không lại như thế không có chút nào bàn giao địa biến mất, cũng chắc chắn sẽ không đem ngươi quên ở một bên. Hắn lần trước rơi vào cả bẫy, không có ở kỷ nguyên mộ chàng bên trong mất mạng, có lẽ tính vận khí tốt. Vậy lần sau còn có vận khí này a? Ừm, vậy ta cần phải hảo hảo nhớ kỹ, miễn cho ngươi lần sau thất thủ lời hứa, ta có thể bắt được Cố Ca Ca bím tóc. Tô Cẩn Tịch trong lòng điểm này chua xót dần dần bị một dòng nước ấm thay thế. Mặc dù kết quả không phải nàng muốn, nhưng nàng tối thiểu nhất đem tâm ý minh bạch địa truyền đạt ra đi, cũng không để cho hắn qua loa khinh thị, hắn chỉ là lấy phương thức của hắn tại thủ hộ lấy giữa bọn hắn hiện hữu quan hệ. Có lẽ dạng này cũng không tệ, chí ít nàng còn tại bên cạnh hắn, còn có thể nhìn thấy hắn bồi tiếp hắn. Về phần tương lai, ai nói đến chuẩn đâu? Nàng lại biến trở về con kia hiểu được phân tức yêu mèo, đem quần quần tình cảm thỏa đáng địa thu liễm về sâu trong đáy lòng. Có nhiều thứ không cần phải nói minh, chờ đợi thời cơ mới là lựa chọn tốt hơn. Nghĩ thông suốt những này, Tô Cẩn Tịch nụ cười trên mặt tự nhiên rất nhiều, thậm chí mang tới một điểm dị vãng loại kia rào hoạt linh động hương vị. Cái kia yêu thần thai, dùng đến vẫn phải chứ? Cố Hoành ngược lại hỏi thăm về nàng tu luyện tiến triển. Thực sự không có gì biện pháp, bầu không khí đã bị chỉnh có chút mập mờ không rõ, hắn không muốn thời gian kế tiếp bên trong đều bị bầu không khí như thế này quấy nhiễu. Rất tốt. Điểm này ủy khuất cùng chất vấn rút đi, Tô Cẩn Tịch lại biến trở về ngày bình thường loại kia mềm mại mang cười điệu. Vẫn là Cố Ca Ca tự mình xem đi. Nàng không đợi Cố Hoành đáp lại, liền từ trên người hắn thối lui hai bước. Đầu ngón tay tại bên hông nhẹ nhàng bung lên, đem tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới lộ ra. Sau đó Cố Hoành liền thấy, nàng trên bụng nhiều chút mặt ngoài chảy xuôi như nước gợn đường vân, bên trong giống như là quang hoa nội ẩn, nhìn xem vô cùng kỳ dị, thậm chí có thể mơ hồ có thể thấy được một đạo cuộn mình cái bóng, lộ ra cổ lão bất bị. Đây là cái gì? Cố Hoành sắc mặt cổ quái. Chương 1138, tập niệm chương 1138, tập niệm Tô Cẩn Tịch trên bụng giống như là có một đạo ma văn. Về phần đây rốt cuộc ý vị như thế nào, Cố Hoành hoàn toàn không hiểu. Hắn đối tu luyện mặc dù không tính là hoàn toàn không biết gì cả, dù sao mình cũng có khó có thể dùng xác định tu vi, nhưng mất trí nhớ tăng thêm thiếu thông minh, cho nên mình khẳng định không hiểu nên như thế nào chỉ điểm. Nhất là không hiểu chỉ điểm cái này chư thiên vạn giới bên trên phương thức tu luyện. Cái này yêu thần thai cùng ta hòa thành một thể. Ta thử lấy huyết mạch câu thông nó, mặc dù còn không thể hoàn toàn luyện hóa, lại được chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Nàng thoại âm rơi xuống, sau lưng hư không có chút dập dờn, lại ẩn ẩn hiện ra 9 đạo phai mờ đôi ảnh. Mỗi một đạo đôi ảnh nhan sắc khác nhau, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt, tuy chỉ là hư ảnh, cũng đã tản mát ra làm người sợ hãi biết. Yêu thần thai tại thuần hóa huyết mạch của ta. Tô Cẩn Tịch thu hồi đôi ảnh, mặt mày cong lên, ta có thể cảm giác được, như triệt để luyện hóa vật này, sẽ trở thành càng cổ lão, càng tiếp cận đầu nguồn tồn tại. Cố Hoành ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối với càng cổ lão còn có lý giải, nhưng cái gì gọi là càng tiếp cận đầu nguồn đâu? Nói đến, ta chưa từng nghe nói qua cái này chân bảo. Tô Cẩn Tịch nghiêng đầu, tinh tế hồi tưởng, tại yêu tộc văn minh liên minh thời điểm, ta chưa từng nghe nói qua có cái gì yêu thần 10 cái văn minh riêng phần mình đều có thuộc về bọn hắn văn minh của mình chí cao thần. Vậy cái này yêu thần thai là ở đâu ra đâu? Đối với cái này, Cố Hoành cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn nào hiểu a, mất trí nhớ đều. Nhưng khẳng định rất trọng yếu là được rồi, không trọng yếu khẳng định không đoạt. Bầu không khí một lần nữa trở nên dễ dàng hơn, mặc dù kia một kia vi diệu xấu hổ chưa hoàn toàn tan đi, nhưng ít ra không còn ngưng trệ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu liên quan tới yêu thần thai cảm ứng, liên quan tới thần đều gần đây một chút biến hóa rất nhỏ, Tô Cẩn Tịch cho dù đợi tại quốc sư phủ, thân là yêu tộc cảm giác bén nhạy cũng có thể bắt được một chút không tầm thường khí tức lưu động. Bất chi bất giác, ngày đã có chút ngã về tây. Được rồi, không chậm trễ, Cố Ca Ca thanh tĩnh. Tô Cẩn Tịch đứng người lên, duỗi lưng một cái, huyền chuyển đường cong triển lộ không bỏ sót, nhưng lần này nàng không có lại cố ý đùa Cố Hoành, phản phất lại biến trở về con kia nhu thuận lại có chút nhỏ tỉ khí yêu mèo. Ta cũng phải trở về tiếp tục bế quan, cảm giác bình cảnh có chút buông lòng đâu. Đi thôi, tu luyện quan trọng, nhưng cũng đừng quá nóng lòng cầu thành. Cố Hoành dặn dò. Biết rồi. Tô Cẩn Tịch khoát khoát tay, quay người đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại, đối Cố Hoành nở nụ cười xinh đẹp, mèo đồng tại trời chiều dư huy hạ lóe vàng óng ánh ánh sáng. Cố Ca Ca, lời nói mới rồi ta sẽ không thu hồi nha. Bất quá, ta sẽ chờ ngươi cảm thấy phù hợp ngày đó. Nói xong, không đợi Cố Hoành phản ứng, trên người nàng quang mang lóe lên, một lần nữa hóa thành con kia màu lông tuyết trắng, yêu nhã linh động, cựu mệ yêu miêu, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh cột. Nàng quay đầu meo một tiếng, liền hóa thành bóng trắng biến mất tại bụi hoa chỗ sâu. Cố Hoành kinh ngạc nhìn nàng biến mất phương hướng, nửa ngày mới bất đắc dĩ địa lắc đầu cười khổ. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa cao ngất xem vận đài, đỉnh tháp khí vận xương mù tựa hồ so mấy ngày trước đây lại mỏng manh một tia. gió thổi báo dông báo sắp đến, thần tế kỳ hạn tiếp cận, cổ sách bên kia cũng nên có cụ thể hơn tin tức đi. Người tình cảm gấp mắc, tại sắp đến phong bạo trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Cố Hoành đem trong lòng kia sợi gợn sóng đè xuống, một lần nữa nằm lại trong ghế, nhắm mắt lại. Giữa ngón tay tựa hồ còn lưu lại nắm chặt Tô Cẩn Tịch ngọc khu hơi lạnh xúc cảm, cùng trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Đường còn rất dài, lại đi lại xem đi. Xem vận đài tối đỉnh phong. Tần Ý Lìa Dao lần nữa mở mắt ra. Người tính không nổi tâm. Một bên, cổ sách thanh âm hơi có vẻ nặng nề. Tấm kia khuôn mặt lộ ra phá lệ tỉnh táo, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo xem kỹ hương vị. Ta có lo lắng. Tần Ý Lìa Dao chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, ngược lại khẽ nhếch lấy đầu lâu, quật cường bên trong lộ ra lạnh lùng. Thế nào lo lắng? Cùng ta sư tôn có quan hệ, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Thái độ của nàng có chút hờ hững. Tần Ý Lìa Dao rõ ràng, tâm tính của mình cố nhiên không có sư phó như vậy rộng rãi, nhưng cũng không cho rằng mình xảy ra vấn đề. Chỉ là không an tĩnh được thôi. Ánh mắt của nàng không tự giác địa nhìn về phía hoa đình phương hướng, mặc dù đã là rất xa, căn bản không nhìn thấy cái gì, nàng cũng rất biết điều địa không có đem thần thức nhìn về phía cái núi kia. Mặc dù không cần tận mắt nhìn thấy, nhưng Tần Ý Lìa Dao vẫn là rất rõ ràng mình sẽ thấy loại nào hình tượng. Nàng chỉ dựa vào đoán đều đoán được. Tô Cẩn Tịch hóa thành mèo hình nhảy vào sư tôn trong ngực bộ dáng, kia yêu mắt mèo bên trong lấp loé ánh sáng, còn có sư tôn đưa tay vuốt ve lúc ôn hòa thân sắc. Kia mị nấp tại cố ý thân cận sư tôn. Ý nghĩ này như là gai nhọn, đâm vào Tần Ý Lìa Dao trong lòng. Không sâu, lại đầy đủ để nàng phân thần. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc trời sinh yêu mị, Tô Cẩn Tịch càng là trong đó người nổi bật, sau khi biến hóa dung mạo tư thái ngay cả Tần Ý Lìa Dao đều không thể không thừa nhận cực điểm câu nhân chi có thể. Muốn nói nàng có thể từ nơi nào cảm nhận được uy hiếp, vậy cũng là Tô Cẩn Tịch. Loại này uy hiếp còn không phải nàng theo thực lực tăng lên có thể tùy tiện xóa đi. Tần Ý Lìa Dao hít sâu một hơi, ý đồ đem tạm niệm đè xuống. Nhưng cổ sách tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng. Ngươi vị sư tôn kia tự có hắn suy tính. Cổ sách thanh âm bình thản không gợn sóng, cùng ở đây tâm thần bất định, không bằng chuyên chú vào trước mắt sự tình. Hắn không hiểu nhiều đôi thầy trò này ở giữa đến cùng nổi lên một loại gì tình cảm, nhưng khẳng định không phải bình thường sư đồ nên có cái chủng loại kia. Cái này kỳ thật rất đặc biệt. Theo lý thuyết, leo lên chư thiên vạn giới về sau, đối chúng sinh tới nói, nam nữ tình cảm liền trở thành dâu dịa, thậm chí không có chút ý nghĩa nào đổ vận. Nhất là theo tu vi càng mạnh, càng thêm có thể cảm nhận được phương thiên địa này vô ngần cùng thần bí, cùng con đường cùng cực không lưu loát về sau, thì càng khó nghĩ đến điểm này đến từ sâu trong đáy lòng, thuộc về dục vọng đê tiện tâm tình. Đối người tu luyện mà nói, gia thế, thân tình, ái dục đều không trọng yếu. Tất cả đều bù không được thời gian ăn mòn, mà duy nhất có thể được xưng tụng bất hủ chi vật, chỉ có con đường. Những ngày kia thường tình tình yêu yêu, những cái kia từ trong huyết mạch lưu truyền xuống tình cảm gấp mắc, cuối cùng đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, đã không có ý nghĩa, cũng không đáng đến quả niệm. Lại thâm hậu tình yêu ràng buộc, lại có thể thế nào? Một thời đại quá khứ, những này tất cả đều thành quá khứ mây khói. Lại lâu một chút, cho dù là mấy cái thời đại, có cái gì khác nhau? Những này thất tình lục dục có thể có, nhưng nếu là không có thì không hề ảnh hưởng. Cũng liền hạ giới vừa mới phi thăng những người tu luyện kia mới có thể đối với cái này có chút để ý, nhưng Cố Hoành loại kia tồn tại ấn lý thuyết đối với cái này sớm đã sẽ không để ý, ngươi vị sư tôn kia tự có hắn suy tính. Cổ sách thanh âm bình thản không gợn sóng, cùng ở đây tâm thần bất định, không bằng chuyên chú vào trước mắt sự tình. Tần Ý Lìa Dao hít sâu một hơi. Nàng không thể không thừa nhận, quốc sư nói đúng. Sư tôn cùng ai ở chung, như thế nào ở chung, kia là sư tôn sự tình. Nàng lại để ý, lại cảnh giác, cũng vô pháp thế sư tôn làm quyết định, nàng duy nhất có thể làm chính là bắt lấy sư tôn đưa đến lực lượng trong tay của nàng, để cho mình trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để tại bất luận cái gì biến cố bên trong, đều có được chính thủ hộ quý trọng chi vật năng lực. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng điểm này nôn nóng cùng không cam lòng, như là bị nước đá tới qua, cấp tốc làm lạnh lắng đọng xuống dưới. Nàng một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem tạp niệm từ trong đầu triệt để khu trục. Trước mắt chỉ có kia mặt huyền kim kỳ phiên, là thời điểm cùng thần đế chiến trận thành lập cấp độ càng sâu liên hệ. Chương 1139, khác biệt kiến giải chương 1139. Khác biệt kiến giải từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Vật này bao gồm chi lực quá mức cường đại đến khó có thể tưởng tượng, mà ngươi tu vi còn yếu kém, nếu là có cái bạn nhất, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cổ sách nhắc nhở. Hắn biết Tần Ý Lìa Dao đạt được vạn triều văn minh chấn bảo. Mặc dù chấn bảo bản thân phản phát quy trần, cũng sẽ không giống những bảo vật khác như thế để cho mình nhìn hết sức đặc thù, ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ, nhưng thần đế chiến trận bản thân đối với những cái kia tu vận hướng chi đạo người tu luyện tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Phản phất là vừa nhìn thấy liền có thể phát giác dị dạng. Loại lực hấp dẫn như thế này viễn siêu những bảo vật khác. Nàng có thể được đến đây vật, cũng không có gì ly kỳ, dù sao vạn triều văn minh cơ hồ người người đều cho rằng, lúc trước cái đồ chơi này chính là bị kỷ nguyên đại địch cướp đi. Mặc dù cổ sách đối với cái này có khác biệt kiến giải. Tại hiểu thấu đáo cực nhỏ bộ phận kỷ nguyên đại địch mảnh vỡ ký ức về sau, cổ sách càng cho rằng thần đế chiến trận không giống như là bị cướp đi, càng giống là thù lao hoặc là mấu chốt muốn vật. Từ trong trí nhớ, cổ sách có thể biết được chính là, Cố Hoành là tại vận hướng thần đế trước mặt lấy đi thần đế chiến trận. Làm ẩn chứa thần minh quyền năng văn minh chấn bảo. Vật này tổng thần mắt sáng trước bị đoạt đi mà không làm cho chiến sự là tuyệt đối không thể, dù là vận hướng thần đế đã đấy chăn hạ văn minh chúng sinh ra không, cướp phần lớn lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là nó như vậy mất đi năng lực phản kháng. Cái này liền chỉ còn lại có khả năng duy nhất. Thần đế chiến trận, là bị thần minh tự tay giao ra. Mặc dù cổ sách đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, cũng rất muốn biết trong đó đến tuột cùng ẩn chứa loại nào huyền cơ, nhưng hắn không dám đi truy đến cùng. Thần minh cùng kỷ nguyên đại địch bù đắp nhau. Cái này nhưng quá ly kỳ. Hiếm lạ đến đâu sợ hiện tại, cổ sách đều vô cùng dư vị. Bắt đầu đi. Cổ sách nhìn xem Tần Y Lìa Giao, âm thanh lạnh lùng nói. Thần đế chiến trận nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Y Lìa Giao trước người, ám kim sắc đường vân như vật sống chậm rãi lưu chuyển, mỗi một lần lực lượng ba động đều phảng phất cùng nàng nhịp tim của mình. Giờ phút này cờ trên mặt lưu động ám kim đường vân tựa hồ cảm ứng được tâm cảnh của nàng biến hóa, trở nên càng thêm sinh động. Tần Y Lìa Giao hai tay lăng không ấn xuống tại chiến trận phía trên, chủ động đem thần thức chìm vào trong đó. Thanh trì cương vực ảnh thu nhỏ phảng phất xuống lại, vạn dân triều bái, sơn hà rung động, một loại hùng vĩ mà cổ lao ý chí xuyên thấu qua kỳ phiên cùng nàng sinh ra càng thêm liên hệ chặt chẽ. Nàng có thể cảm nhận được kỳ phiên nội ẩn giấu bàng bạc lực lượng, kia là vô số vận hướng chi chủ chiến hồn, đám kia bất tử bất diệt cổ lão chiến quân chính tại phát ra tiếng. Nhưng Tần Y Lìa Giao rõ ràng hơn điều ý thức được một chuyện khác. Những này chiến hồn đối nàng cũng không phải là đơn giản phục tùng mà là khát vọng. Khát vọng vì nàng mà chiến, khát vọng đi theo nàng, khát vọng đem gót sắt đạp về bất luận cái gì nàng chỉ phương hướng. Cái này không thích hợp. Tần Y Lìa Giao tu vi bất quá tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, tại chư thiên vạn giới bên trong mặc dù tính tuổi trẻ tài cao, nhưng còn xa không đến có thể để cho những này khi còn sống đều là một phương bá vương, chấp trưởng ức vạn sinh linh vận hướng chi chủ tàn hồn như thế mức của nhiệt. Trừ phi ta vốn là nên chấp trưởng bọn hắn. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng hiện trong nháy mắt, thần đế chiến trận đột nhiên chấn động. Ông. Trầm thấp tiếng chống trận từ sâu trong thức hải vang lên, lúc đầu yếu ớt, chợt như lôi đỉnh cồn đang ra. Tới. Cổ sách thanh âm phảng phất từ tại chỗ rất xa truyền đến. Thần đế chiến trận muốn đem nàng kéo vào cái nào đó dị không gian bên trong, kia là nhục thể cùng hồn phách giới hạn trở nên mơ hồ. Không người có thể nói rõ đến tuột cùng từ loại lực lượng nào tạo thành cảnh kỳ lạ. Lần này, Tần Y Lìa Giao không có kháng cự những cái kia dòng lũ vọt tới tin tức cùng kêu gọi. Trước đó nàng kháng cự qua, chỉ vì nàng cảm thấy tùy tiện xâm nhập tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng bây giờ không cần. Là thời điểm xâm nhập trong đó, tìm bòi hư thực. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Ý thức của nàng phảng phất bị đẩy vào một cái không đáy vòng xoáy, bốn phía là vỡ vụn quang ảnh cùng đinh thai nhức góc chém giết hò hét, đao kiếm va chạm, chiến giống tê minh, đều hỗn tạp xen lẫn thành một mảnh hỗn độn tiếng gầm. Ngay sau đó, tất cả thanh âm bỗng nhiên đi xa. Trước mắt rộng mở trong sáng, Tần Y Lìa Giao phát hiện mình đứng tại một mảnh rộng lớn vô ngần hoang nguyên phía trên. Thiên khung là màu gỉ sét sắc, chỉ có nặng nề như chỉ tầng mây trầm thấp đè ép đường chân trời, dạng nước đỏ sẫm khắp mặt đất xen lẫn vô số mục nát hải cốt, còn có tàn phá tinh kỳ tại không gió hoàn cảnh bên trong quỷ dị phiêu đãng. Mặt cờ bên trên sớm đã phân biệt không gian nguyên bản bần trang trí, nàng chỉ cần nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể biết được nơi này tràn ngập khói lửa, dì sắt cùng nhàn nhạt mục nát mùi. Nơi này là đã sớm bị thời gian lãng quên, chỉ có chiến tranh cùng tử vong đĩnh hàng ngưng kết dị cảnh. Tần Y Lìa Giao trong lòng nghiêm nghị. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình, thần niệm ngưng tụ thành thân thể cùng ngoại giới không khác, xanh nhạt váy dài không nhiễm trần thế, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân thổ địa cứng rắn cùng băng lãnh, có thể nghe được trong không khí chân thật bất hư mùi. Nơi này cũng không phải là đơn thuần ý thức hiện tượng, càng giống là dựa vào thần đế chiến trận mà tồn tại chân thực dị cảnh. Thần đế chiến trận bên trong, đúng là cảnh tượng như vậy. Nàng tự lẩm bẩm. Rất nhanh, thần ý lìa giao ánh mắt lập tức lăng lệ. Nàng nhìn thấy phía trước mình chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh mờ ảo, đưa lưng về phía nàng đứng lặng tại kia. Phản phất tại nhìn ra xa phương này vô tận hoang nguyên chiến trường, thân ảnh kia cũng không ngưng thực, như là sương mù tụ lại mà thành, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra thân mang quân vương miện phục một chút hình dáng, cho dù chỉ là một đạo tàn hồn hư ảnh, vẫn có ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng trải qua huyết hỏa cảm giác tang thương đập vào mặt. Tựa hồ phát giác được nàng tồn tại đến, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt, phản phất hai đoàn thiêu đốt hữu hỏa, xuyên thấu thời gian cách trở, rơi vào Tần Y Lìa Giao trên thân. Không có ý, không có xem kỹ, chỉ có một loại bình tĩnh chờ đợi. Kẻ đến sau. Một cái khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Tần Y Lìa Giao trong lòng vang lên, rốt cục chờ được ngươi. Tần Y Lìa Giao tâm thần chấn động, trên mặt lại chưa rụt rẻ sắc, chỉ là khẽ bước cằm, tiền bối là. Danh hào sớm đã theo quốc phúc tiêu tán, không đề cập tới cũng được. Kia hồn ảnh thanh âm mang theo vô tận mỏi mệt, nhưng lại có một kia giải thoát, đã là ngươi có thể dẫn động chiến trận của mình, đặt chân này táng đế nguyên chính là chúng ta chờ đợi người. Chúng ta. Tần Y Lìa Giao ngắm nhìn một phía. Không đúng. Nơi này hẳn là còn có cái khác tồn tại. Mà phảng phất là hưởng ứng nghi vấn của nàng, hoang nguyên phía trên dị biến nảy sinh. Vô số màu đỏ lang yên từ đại địa trong cái khe, hai cốt cùng tình kỳ ở giữa bay lên. Ban sơ chỉ là từng tia từng sợi, trong nháy mắt liền hội tụ thành dòng, như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía Tần Y Lìa Giao vị trí vọt tới. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo. Càng ngày càng nhiều thân ảnh tại cái này tràn ngập thiên khung huyết sắt lang yên bên trong hiện hiện. Những này dáng người đều không ngoại lệ, tất cả đều mơ hồ không rõ, thậm chí để nàng cảm thấy tùy thời đều có thể tiêu tán, nhưng bọn hắn trên thân đều không ngoại lệ đều tản ra cường đại khí vận ba động, cùng loại kia chỉ có chấp trưởng quyền hành. Đăng Lâm Đế tỏa mới có thể rèn luyện ra đặc biệt khí chất. Những này tàn hồn tồn tại, tất cả đều là vận hướng chi chủ. Chí ít đã từng là thống trị một phương cương quốc, nương tụ ước vạn con dân khí vận, tại vạn triều văn minh sử sách bên trên hoặc nhiều hoặc ít lưu lại qua dấu vết cổ lao đế vương. Ngắn ngủi một lát, Tần Y Lìa Giao trung quanh đã đứng sừng sững lấy lít nha lít nhít hồn ảnh. Hàng ngàn hàng vạn, đến mãi không hết. Chương 1140, Tần Y Lìa Giao vị cách chương 1140, Tần Y Lìa Giao vị cách cổ chiến trường đường chân trời bị những này chiến hồn thân ảnh lấp đầy, bọn hắn trầm mặc đứng vững, như chờ lệnh chi quân chính đang chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Tần Y Lìa Giao hô hấp có chút dồn dập, nàng có thể cảm nhận được mỗi một đạo chiến hồn thể nội ẩn chứa lực lượng chi thâm hậu, quả thực là mênh mông như biển sao. vận hướng chi chủ phải là thực lực gì? Không hề nghi ngờ, khẳng định phải là khái niệm cảnh đỉnh phong, mặc dù đã thành tàn hồn, tất nhiên không thể giống đã từng lúc toàn thịnh như vậy, nhưng bọn hắn nghĩ lại tại thần đế chiến trận bên trong, là thụ thần minh quyền hành tầm bổ mà tiếp tục sống sót, cho nên cho dù lực lượng có chỗ sói mòn, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Bọn hắn thực lực tất nhiên vẫn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Từ xưa đến nay, vạn triều văn minh nội bộ chinh phạt không ngừng, thay đổi triều đại không biết bao nhiêu lần, bao hàm sinh ra vận hướng chi chủ càng là khó mà đánh giá. Mà liên tần ý lìa giao phóng nhãn nhìn lại, những này chiến hồn trường hàng ngàn hàng vạn không ngừng, chi này thần đế chiến quân nếu là làm người điều khiển như cánh tay, ngay cả chính nàng cũng không dám tưởng tượng là bực nào hùng vĩ. Tiền bối mới vừa nói, ta là các ngươi chờ đợi người. Tần ý lìa giao nheo lại mắt. Không tệ, chính là ngươi. Vô số chiến hồn quăng tới ánh mắt đốt như dung nham, nàng cảm thấy toàn thân đều tại nóng lên, giống như là cộng minh dự cảm càng thêm mãnh liệt. Thế là nàng minh bạch. Những này chiến hồn, khát vọng được thúc đẩy, khát vọng lần nữa chinh chiến xa trường, khát vọng đem tự thân lưu lại lực lượng cùng ý chí một lần nữa dùng đến. Văn minh chấn bảo toàn đều là có linh, bao quát những này chiến hồn nhóm. Cho nên là bọn hắn quyết định muốn hiệu chung với chính mình. Nếu không Tần Ý Dìa Giao biết tuyệt đối không thể đạt được tán thành mà đi vào mảnh này được xưng táng đế nguyên dị cảnh, thậm chí sẽ ở nàng vừa cầm tới thần đế chiến trận một khắc kia trở đi liền lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng vì cái gì là nàng? Nàng tuổi thọ cơ gấu, tu vi bất quá tạo hóa cảnh, mà mình tại hạ vị diện làm qua nữ đế kinh lịch. Tại những này đã từng quát tháo phong vân vận hướng chi chủ trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn khi còn sống cực thịnh lúc, chỗ chấp trưởng cương quốc cùng con dân đều không phải là nàng có thể ngưỡng vọng. Chư vị tiền bối, Tần Ý Lìa Giao Tung không e ngại bực này trang diện, nhưng cũng khó có thể giấu ở trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Thanh âm của nàng tại trên chiến trường cổ truyền ra, kích thích tầng tầng hồi âm. Ta tu vi thấp, tuổi tác còn thấp, có tài đức gì thụ chư vị như thế hậu đãi? Kia cầm đầu chiến hồn trầm mặc một lát, u hỏa đôi mắt lóe lên một cái. Tu vi cùng tuổi tác đều không trọng yếu. Thanh âm khàn khàn mang theo một tia mấy không thể xem xét vừa cận, không biết là đối Tần Ý Lìa Giao, vẫn là đối diện quá khứ tự thân, vô luận đã từng có cỡ nào hành động vĩ đại, cỡ nào sự nghiệp to lớn, vậy cũng là quá khứ mây khói, tại cái này táng đế nguyên không có chút ý nghĩa nào. Có thể đặt chân nơi đây, không phải bởi vì ngươi tu vi cao thấp, cũng không phải bởi vì ngươi quá khứ công tích, chỉ vì thân ngươi phụ vị cách. Vị cách? Tần Ý Lìa Giao nhíu mày. Nàng nhớ tới mình không nhận thanh giận dẫn động thần uy ảnh hưởng, nhớ tới thần quốc khí vận đối với mình kia dị thường thần phục phản ứng. Cổ sách đã từng mịt mờ đề cập nàng cùng bạn Triều Văn Minh, cùng kia bị cầm tù vận hướng thần đế tồn tại một loại nào đó bản nguyên phương diện liên hệ. Nhưng đến cùng là như thế nào liên hệ cũng rất khó nói. Vị quốc sư kia thoạt nhìn như là biết cái gì, nhưng Tần Ý Lìa Giao rõ ràng hắn cũng là kiến thức nửa đời. Cổ sách có thể cảm giác được dị dạng, những này vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng đế vương nhóm khẳng định đều có thể cảm giác được. Nhưng là cái gì là vị cách đâu? Không hề nghi ngờ, đây nhất định là sư tôn thủ bút, không phải nàng một cái từ tiên đạo văn minh hạ hạt nguyên giới phi thăng người tu luyện, cùng bạn Triều Văn Minh quan hệ kia là tám gậy tre đều đánh không đến, càng đừng đề cập vận hướng thần đế bản thân. Ta xin hỏi chư vị tiền bối, vị cách đến tột cùng là vật gì? Thần Ý Lìa Giao hỏi. Đã cổ sách không thể giải hoặc, bây giờ sư tôn cũng không thể, có lẽ những này muốn hiệu chung với nàng thần đế chiến quân có thể làm được. Vị cách chính là kỷ nguyên thần minh chi hạch, thân ngươi phụ vạn triều văn minh chi vị cách, thì có tư cách thành thần. Nghe vậy, nàng trong lòng kịch chấn. Thành thần thật sự có khả năng. Nói thật, Tần Ý Lìa Giao cái gì đều nghe qua, duy chỉ có chưa nghe nói qua ai có thể thành thần. Liền xem như thí thần đều có người từng thành công, nhưng thành thần lại vẫn cứ là cái không người có thể bằng chứng thành công hành động vĩ đại. Đương nhiên khả năng. Chiến hồn nói ra, vị cách không phải ngoại vật bám bảo, mà là ngươi bẩm sinh một bộ phận, ngươi trời sinh chính là vạn triều văn minh chi trụ cột, chúng sinh nguyện lực chi kết cục bất kỳ cái gì dám can đảm ngấp nghé vốn là thuộc về ngươi chi lực lượng đạo trích, tất nhiên sẽ rơi vào bại vong hạ tràng. Đây là thiên ý. Thiên ý Tần Ý Lìa Giao nhai nuốt lấy cái từ này, trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp. Nàng đã từng chưa bao giờ tin thiên ý mình hết thảy đều là từng bước phấn đấu mà đến, nhưng nàng sau khi trùng sinh một thế này, vô luận đăm chiêu thấy, tựa hồ đã sớm đi đến dự định tốt con đường. Mà nàng từ gặp phải sư tôn một khắc này bắt đầu, tựa hồ cũng thành mệnh trung chú định sự tình. Cùng nói là thiên ý, không bằng nói là sư tôn ý chỉ. Tối thiểu dạng này nghe coi như dễ nghe. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Một vị khác chiến hồn mở miệng nói, thời cơ đã đến, ngươi tự sẽ biết được. Giờ phút này ngươi chỉ cần biết, thần đế chiến trận công nhận ngươi, ngươi có gánh chịu chúng ta chiến ý tư cách, có dẫn đầu chúng ta tàn hồn tái chiến thương không tiềm chất. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, kia là một vị thân mang cung trang, khí chất cao hoa nữ đế chiến hồn. Mặc dù ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng ngươi vị cách đầy đủ gánh chịu phần này lực lượng. Vậy các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tần Ý Lìa Giao tỉnh táo lại, bắt đầu đối mặt hiện thực. Cơ duyên sẽ không chống rông mà hàng, những này chiến hồn hiện thân tất nhiên có chỗ cầu, bọn hắn thế nhưng là có linh. Chiến. Vô số chiến hồn đồng thời mở miệng, thanh âm đột nhiên cao một cái chớp mắt, mang theo kim qua thiết mã sát phạt chi khí. Chúng ta thụ chiến trận quy chế, chỉ có chiến ý bất diệt, chinh phạt không thôi. Khát vọng chiến trường, khát vọng đem cận tồn chi mệnh uy sái tại chân chính cường địch trước đó, mà không phải ở chỗ này vô vị làm ham mòn. Dẫn đầu chúng ta chinh chiến. Theo lời nói, chung quanh hơn ngàn chiến hồn cùng nhau bước về phía trước một bước, lập tức liền có mênh mông như biển, cô đọng như núi chiến ý phóng lên tận trời. Màu xám trắng tầng mây bị cỗ này chiến ý vô hình bái, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Toàn bộ táng đế nguyên phảng phất đều sống lại, những cái kia tản mát binh khí phát ra trầm thấp vù vù, giống như tại hưởng ứng chủ cũ kêu gọi. Tần Ý Lìa Giao thân ở chiến ý trung tâm, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại rung động. Trong cơ thể nàng tu hành vận hướng chi đạo tự hành vận chuyển, cùng chúng quanh mênh mông chiến ý ẩn ẩn hô ứng, thậm chí để nàng sinh ra một loại ảo giác, tức phản phất mình hiệu lệnh âm thanh dưới, cái này thiên quân vạn mã liền sẽ vì nàng san bằng bất kỳ trở ngại nào. Lực lượng, làm người sợ hãi, đủ để khiến chư thiên ghé mắt lực lượng. Cái này hàng ngàn hàng vạn từng đặt chân khái niệm cảnh, trong đó không thiếu thần quân cấp bậc cường giả chiến hồn, là nàng sử dụng. Tâm động sao? Đương nhiên tâm động. Nhưng Tần Y Lìa Giao không có bị cái này dội thiên phú quý choáng váng đầu óc, dù sao nàng đã được đến rất nhiều lần dạng này giàu sang. Nàng nhìn xem chung quanh kia từng đôi thiêu đốt lên chiến ý hồn hỏa, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Như vậy, đại giới là cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thúc đẩy bất luận cái gì bảo vật, cho dù là nát nhất cái chủng loại kia đều phải tiêu hao chút đạo lực, vô luận nhiều ít, mà cường đại hơn bảo vật như muốn được kẻ yếu thúc đẩy, cho dù là khắc mệnh đi vào đều hạt cắt trong sa mạc. Mà thúc đẩy cường đại như thế văn minh trấn bảo, lại muốn nỗ lực cái gì đâu? Có thể đi vào mảnh này dị cảnh, cùng những này chiến hồn mặt đối mặt trò chuyện có lẽ không tính là cái gì, nhưng thật nếu để cho bọn hắn xuất thủ, Tần Y Lìa Giao cũng không cảm thấy mình giao nổi cái kia đại giới. Chương 1141, cùng tất cả mọi người khai chiến. Chương 1141, cùng tất cả mọi người khai chiến. Nghe nói Tần Y Lìa Giao lại hỏi thăm chấp trưởng bực này lực lượng đại giới, lên tiếng trước nhất tôn này chiến hồn liền cười nhẹ lên tiếng, kia thanh âm khàn khàn trong mang theo một tia khó nói lên lời thê lương cùng giọng điểm ai. Kẻ đến sau, ngươi sai. Đối với bình thường chúng sinh, như nghị khống chế thần đế chiến trận, chớ nói thúc đẩy chúng ta tác chiến, dù là chỉ muốn phải cùng cộng minh, đều cần lấy tự thân khí vận, đạo cơ thậm chí thọ nguyên bị tủi, đốt cháy hầu như không còn cũng khó nhận nặng. Vật này vốn là thần minh vĩ lực chi kéo dài, đụng vào từ cần trả giá đắt. Hắn lời nói xoay chuyển, cặp kia u hỏa đôi mắt nhìn chăm chú Tần Y Lìa Giao. Nhưng ngươi khác biệt, thân ngươi phụ cái này vạn triều văn minh vô thượng bị cách, là chúng sinh nguyện lực chạy xuôi điểm cuối cùng. Đối ngươi mà nói, chấp trưởng thần đế chiến trận cũng không cái gì đại giới. Một đạo khác trầm hồn chiến hồn tiếp lời đầu, thanh âm như sấm rền lằn qua hoang nguyên, không những không cần đại giới, trận này ngược lại là ngươi ngưng luyện quyền hành, đúc lại con đường phương thức tốt nhất. Ngươi bây giờ tu vi yếu kém lại vị cách chưa tỉnh, thiên hạ còn không dung ngươi chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Tần Y Lìa Giao con ngươi hơi co lại. Ngươi nói là ta có thể mượn vật này tu luyện? Đương nhiên có thể, đây là ngươi đặc quyền. Ngươi bây giờ chính như một thanh chưa khai phong thần kiếm, chất liệu tuyệt thế lại chém không đứt phàm mục. Ngươi cần khai phong muốn thoái vị cách cùng tu vi, hồn phách chân chính tương dung. Cầm đầu chiến hồn lũ hỏa ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thân thể nàng, nhìn thẳng trong cơ thể nàng kia còn tại trong mông lung ngủ say một loại nào đó bản nguyên. Thần đế chiến trận vừa lúc có thể giúp ngươi làm được. Nó không chỉ có là chinh chiến sát phạt chi khí, cũng là ẩn dưỡng thần minh bị cách dường ấm. Tần Ý Lìa Giao lập tức liền hứng thú. Nàng đối trên trời rất đĩa bánh chuyện tốt càng cảnh giác, nhưng nếu như cái này cái cọc chuyện tốt đích thật là có trăm lợi mà không có một hại, kia nàng đồng dạng sẽ đem kỳ ngộ một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Huống chi, mình bây giờ đang cần chính là cái này. Mạnh lên tốc độ khẳng định là càng nhanh càng tốt, tốt nhất là có thể bay lên loại kia. Sư tôn cũng sẽ không hại nàng, đều là vì nàng tốt. Mảnh này trong dị cảnh có cô ta không rõ bản chất lực lượng đang lảng vãng, chẳng lẽ chính là dùng để tăng cao tu vi? Thần Y Lìa Giao hỏi. Nàng tại lúc tiến vào liền cảm nhận được. Táng đế nguyên bên trong tràn ngập một loại nào đó khí tức đặc biệt, rất có lực hấp dẫn, cùng vận tinh thần phân chấn vận có chút tương tự, nhưng lại không thể đánh đồng. Mà là cao cấp hơn, càng thêm thuần túy hương vị. Cho nên ngươi đã cảm giác được. Táng đế nguyên là quá khứ hết thể đế giả chinh chiến ý chí cùng khí vận tàn vang lên quy khư chi địa, nơi đây tràn ngập là tinh thuần nhất, chưa bất luận cái gì ngoại nhân nhúng chàm nguyên sinh vận tinh thần phấn chấn vận. Nguyên sinh vận tinh thần phấn chấn vận. Tần Ý Lìa Giao bắt được cái từ này. Không tệ. Cầm đầu chiến hồn giải thích nói, vạn triều văn minh chi đạo dễ, ở chỗ chúng sinh nguyện lực hội tụ thành vận tinh thần phấn chấn vận, vốn nên quy về văn minh đầu nguồn, bồi dưỡng thiên địa, tuần hoàn qua lại. Nhưng mà ra hướng cùng tồn tại, vận hướng chi chủ đều chiếm một phương, lại lấy quốc phúc chi pháp cưỡng ép giữ lại khí vận cho mình dùng, sớm đã lây dính vô số quân chủ quyền dục chi đối. Nhưng táng đế nguyên thu nạp chính là chiến bại biến mất vận hướng cuối cùng tháo rời ra, ban sơ kia một sợi khí vận tinh túy, cùng chúng ta tàn hồn đối vận hướng chi đạo bản chất lĩnh ngộ. Bọn chúng rất sạch sẽ đến chỉ có thụ tán thành người mới có thể tiếp nhận cố lực lượng này. Tần Ý Lìa Giao trái tim trùng điệp nhảy một cái. Nàng trong nháy mắt minh bạch điều này có ý vị gì. Không cần giống bình thường gặp may mắn hướng chi đạo người tu luyện như thế, vất vả tích lũy công vân, quản lý cương vực, nương tụ dân tâm, từng giờ từng phút địa hội tụ hòa luyện hóa kia tràn ngập tạp chất quốc vận. Nàng có thể trực tiếp ở chỗ này hấp thu những này lắng động không biết nhiều ít kỷ nguyên, bản chất lại tiếp cận nhất văn minh đầu nguồn lực lượng. Thân ngươi cố bị cách ở đây tu hành, liền có thể như thôn tính biển, tu vi cảnh giới hàng rào đối ngươi mà nói đem yếu ớt không chịu nổi. Cái này nghe không phải rất quen thuộc sao? Liên Tân Y Lìa Giao biết, có thể lấy loại này có thể xương gian lận phương thức đi tu luyện là ai? Từng cái văn minh thiên mệnh thần duệ, những cái kia có thần huyết truyền thừa bất kỳ cái gì con đường trở ngại đều có thể như không có gì thiên chi tiêu tử. Bọn hắn sinh ra liền không giống bình thường, chỉ có thần minh phù hộ cùng thần huyết tương trợ, tu hành một ngày 10 vạn dặm, nhanh đến mức để cho người khó mà đuổi theo. Thậm chí thiên mệnh thần duệ cái vòng này bên trong đều phân đủ loại khác biệt, thượng đẳng nhất tốc độ tu luyện, đồng dạng là hạ đẳng nhất thuốc ngựa không kịp. Mà dù chỉ là hạ đẳng nhất thiên mệnh thần duệ, lóa mắt trình độ cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể bằng. Kia nàng hiện tại lại là cái nào nhất đẳng? Như những này chiến hồn tuyệt không hoang ngôn, vậy mình thân phụ thần minh bị cách, cùng những cái kia thân phụ thần huyết thiên mệnh thần duệ so sánh, ai cao hơn một bậc đầu? Nàng là thượng đẳng ngựa, vẫn là so với cao cấp hơn hạng nhất ngựa. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Hàng ngàn hàng vạn chiến hồn trầm mặc, ứ hỏa ánh mắt tập trung ở trên người nàng chờ đợi lựa chọn của nàng. Tần Y Lìa Giao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động cùng rung động. Cho dù ta thân phụ cái gọi là bị cách, đồng nhiên thôn phệ khổng lồ như thế lực lượng, như thế hành vi người tiên, thật chẳng lẽ không cái gì thai hoàng ẩm. Mặc dù có khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng nàng như cũ chú ý cẩn thận. Chiến hồn nhóm lần nữa trầm mặc. Lần này trầm mặc thời gian dài hơn chút. Cuối cùng, là kia cầm đầu chiến hồn chậm rãi mở miệng, ngươi rất cảnh giác, đây là chuyện tốt, thai hoàng ẩm tự nhiên là có. Lực lượng xưa nay không là trống rỗng mà đến, cho dù thân ngươi cố bị cách, nhục thân cùng thần hồn cuối cùng chưa trải qua rèn luyện, thật có bạo thể hồn tán nguy hiểm. Chúng ta mặc dù tàn hồn, nhưng khi còn sống đều là một phương hùng chủ, ý niệm bên trong lưu lại chấp niệm vô cùng điên cuồng, nếu ngươi tâm thần có rạn nứt, cũng có thể là bị ăn mòn, ảnh hưởng tâm tính. Ngươi có vị cách để ngươi có nhanh chóng tiếp nhận những lực lượng này tư cách, nhưng có thể hay không khống chế thì đều xem chính ngươi. Nghe vậy, Thần Y Lìa Giao ánh mắt dần dần tỉnh táo. Nàng liền biết đạo tiên giới đấy không có nhiều như vậy quả ngon để ăn. Nói trắng ra là vẫn là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại kiểu cũ. Lực lượng có thể mớn, điều kiện tiên quyết là nàng có thể không mê thất trong đó, cũng không bị no bạo, kia nàng liền trực tiếp nhất phi trùng thiên. Đây là nàng có tư cách này đi gánh chịu phong hiểm. Nếu là thay cái không có vị cách ra hòa đến, chỉ sợ cái này táng đế nguyên cửa đều không cách nào tiến, sớm bị giết chết. Nếu như nàng làm từng bước địa tu luyện, dù là thiên phú lại cao hơn, muốn có được tả hữu cục diện lực lượng, chỉ sợ cũng cần dài dằng dặc đến làm người tuyệt vọng tuyến nguyện. Mà trước mắt, một đầu gần như gian lận đường tắt ngay tại dưới chân. Huống chi, Tần Y Lìa Giao ẩn ẩn có loại cảm giác, bản này chính là nàng mệnh trung chú định muốn đi đường. Nàng nhìn xem chung quanh những cái kia chiến hồn trong mắt tiêu đốt, cơ hồ muốn dâng lên mà ra chiến ý các ngươi trước đó nói, muốn ta dẫn đầu các ngươi chinh chiến. Tần Y Lìa Giao chậm rãi hỏi. Vâng. Chiến hồn nhóm cùng kêu lên đáp lại, không có chút nào che lấp. Chinh chiến ai đây? Hết thảy trở ngại văn minh quý nhất địch nhân. Cầm đầu chiến hồn thanh âm băng lãnh xuống tới. Vô luận làm mưu toan hiến tế chúng sinh, độc chiếm quyền hành tham lam quân chủ, vẫn là những cái kia đủ can văn minh nguồn gốc tiểu nhân bị ổi, hay là cùng dị số cấu kết phản địch, đều là chinh chiến mục tiêu. Thần Y Lìa Giao trầm mặc. Bọn gia hỏa này làm sao nói chuyện ngữ khí giống như là muốn cùng toàn bộ chư thiên vạn giới khai chiến giống như. Ở trong này kìm nén đến quá lâu, xem ra đều nghị phong thích mình kiểm chế. A chương 1142, chưa thấy qua dạng này bật học. Chương 1142, chưa thấy qua dạng này bật học. Nếu ta cự tuyệt đâu? Thần Y Lìa Giao đột nhiên hỏi. Tám đế nguyên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát, kia nữ đế chiến hồn nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm lại mang theo một tia hiếm thấy thương xót. Vị cách đã ở thân ngươi, nhân quả đã hệ, phong bạo vừa đến thì không thể không đếm xỉa đến. Ngươi cự tuyệt lực lượng liền mang ý nghĩa trong tương lai sóng lớn bên trong, ngươi khả năng liền một lát dễ rửa tư cách đều không có. Mà lại chúng ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Thần Y Lìa Giao nhắm mắt lại, lại mở mắt ra lúc, cặp kia thanh lanh trong con ngươi đã là một mảnh quyết nhiên bình tĩnh. Ta nên làm như thế nào? Nghe nói câu trả lời của hắn, chiến hồn nhóm khí tức nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia là vô số tuế nguyệt chờ đợi về sau, rốt cục nhìn thấy mục tiêu rung động. Tần Y Lìa Giao hình như có nhận thấy, quay người nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều kia một tòa nguy nga hư ảnh, tương tự tế đàn, lại như đế tọa, từ ám kim sắc khí vận cùng chiến ý ngưng tụ mà thành, như vật sống tản ra tuyên cổ trường tồn khí độ. Đây là chiến trận thần tọa. Cầm đầu chiến hồn chỉ dẫn nói, ngươi chỉ cần ngồi tại trên đó, vung ra thể xác tinh thần, chiến trận tự sẽ cùng ngươi cộng minh. Tần Y Lìa Giao không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi hướng tòa kia ám kim sắc bảo tọa. Ngồi lên thần tọa trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như biển sao, cổ lão như sơ khai lực lượng dòng lũ đưa nàng triệt để bá khỏa. Nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần nội liễm, bắt đầu đi cảm ứng thể nội kia miễn hoặc khó hiểu liên hệ. Dù sao mình chiếu bọn hắn nói tới đi làm, nếu có phản ứng, vậy khẳng định là hiệu quả nhanh chóng. Xem vận đại đỉnh, một mực nhắm mắt ngưng thần vì Tần Y Lìa Giao hộ pháp cổ sách, đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một loại nào đó khó nói lên lời ba động, từ trên thân Tần Y Lìa Giao phát ra, cùng nàng trước mặt lơ lửng thần đế chiến trận đan vào một chỗ. Phản phất thủy nhũ tương dung, lẫn nhau hoàn toàn phù hợp. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái này ba động đã nhảy lên tới tiếp cận đỉnh phong, khiến cổ sách đều cảm thấy khó mà đánh giá bản chất. Cố ba động này rất quỷ dị, cấp độ vượt xa hắn đã từng phạm vi hiểu biết, cho dù là khái niệm cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần quân cấp độ người tu luyện đều phóng thích không ra dạng này uy áp, thuộc về càng thêm xa xôi tồn tại. Tần Y Lìa Giao chính lấy một loại nào đó chính hắn hoàn toàn xem không hiểu phương thức, tại cùng thần đế chiến trận của mình. Cổ sách trong đầu hiện ra hắn từng nghe nói, nhưng hồi lâu không hề nghĩ rằng từ. Quan vị, chư thiên vạn giới chỉ riêng quái lục đi, ngay cả kỷ nguyên thần minh đều phân ba loại: khái niệm thần, quan vị thần, văn minh trí cao thần. Mãi mãi sinh bất diệt, vô luận như thế nào cũng không thể tiêu vong, cùng chư thiên vạn giới cộng sinh chung chết khái niệm thần tạm thời không đề cập tới, nhưng quan vị thần coi như rất có thuyết pháp. Quan vị thần có thần vị, đồng thời có thể bị kế thừa, đây là mọi người đều biết. Chỉ là kế thừa điều kiện cùng như thế nào thu hoạch được kế thừa tư cách, cái này hai cọc mấu chốt chuyện quan trọng, đều là cực kỳ thần bí. Trừ phi là đạt được thần minh công nhận người hậu tuyển, nếu không tuyệt đối không thể biết được như thế bí mật, coi như muốn cưỡng ép đạo ra cũng không có khả năng. Thần minh chi lực huyền bí, chúng sinh làm không được hoàn toàn lý giải. Như vậy, vận hướng thần đế đâu? Nó là vạn triều văn minh trí cao thần, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đồng dạng là quan vị thần. Cổ sách đối với cái này rất rõ ràng, những cái kia vận hướng chi chủ nhóm dùng hết thủ đoạn giá không nó, cướp nó thần minh quyền hành, nó mục đích cũng là vì thành thần, hoặc là nói là vì kế thừa vận hướng thần đế thần vị. Nói thật, đây cũng là vì sao cổ sách đối thanh cổ thần quân khịt mũi coi thường nguyên nhân. Cướp thần minh quyền hành, mục đích là vì kế thừa thần minh thần vị, như thần minh không phải cái gì không có đầu óc tồn tại, nó liền tuyệt không có khả năng đem mình thần vị chắp tay tặng cho những này vận hướng chi chủ. này lại tạo thành không chết không thôi cục diện. Cũng chính là Vận Hướng Thần Đế không có làm phản kháng, nếu không cái này vạn triều văn minh đã sớm xong đời. Đây chính là kế hoạch của ngươi a, Cố tiên sinh. Cổ Sách tự lẩm bẩm, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ phức tạp và mang. Hắn có lẽ rõ ràng Vận Hướng Thần Đế cùng Cố Hoành thỏa đàm giao dịch là cái gì. Trước mắt mình, có lẽ chính nhìn xem vạn triều văn minh vị kế tiếp văn minh chí cao thần. Táng Đế Nguyên bên trong, dị tượng nảy sinh. Vô số đạo khí lưu màu vàng sẫm như là trăm sông đổ về một biển, sôi trào mãnh liệt hướng lấy trên thần tọa Tần Y Lìa Giao hội tụ mà đi. Những này là tinh thuần nhất nguyên sinh vận tinh thần phấn chấn vận còn cuốn Tần Y Lìa Giao, sau đó thuận nàng toàn thân chậm chạp mà kiên định rót vào. Cùng lúc đó, vô số chiến hồn hư ảnh bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thật một chút, bọn hắn cùng nhau được quỳ, đối mặt Tần Y Lìa Giao, trong miệng ngâm tụng lên cổ lão mà tối nghĩa lão văn. Chiến ý vô hình cùng bàng bạc cảm ngộ, hóa thành một đạo đạo tinh thần dòng lũ, đem vô số liên quan tới vận hướng quản lý, chinh chiến sát phạt, khí vận khống chế vỡ vụn cảm ngộ, lấy phương thức trực tiếp nhất là cấn vào ý thức của nàng chỗ sâu. Mà Tần Y Lìa Giao cũng cảm nhận được chưa từng có thống khổ. Cứ việc có chiến hồn bảo vệ, nhưng khổng lồ như thế lực lượng truyền thừa, vẫn như cũ vượt ra khỏi tạo hóa cảnh nhục thân cực hạn chịu đựng. Phản phất môi tấc máu thịt đều tại bị xé rách gây dựng lại, mỗi sợi thần hồn đều tại bị thiên truy bắt luyện. Tần Y Lìa Giao cảm thấy kinh mạch như là bị nóng rực nham tương cọ rửa, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, thần hồn phản phất bị đầu nhập vào phong bạo trung tâm, vô số hò hét, quyến yêu, chinh chiến vỡ vụn điên cuồng lấp lóe. Kia là vô số đế vương trừng phạt quá khứ. Tần Y Lìa Giao cắn chặt răng, gắt gao trông coi tâm thần hàng rào, không bị cái này phô thiên cái địa lực lượng dòng lũ choáng váng đầu óc, mê thất bản thân, nàng cũng chỉ thừa bạo thể mà chết kết cục. Nhưng nàng có thể cảm giác được, cảnh giới của mình hàng rào đang lấy gần như điên cuồng tốc độ, bị những này tinh khiết nguyên sinh vận tinh thần phấn chấn vận phá tan. Nàng dẫn dắt đến thể nội kia dần dần thức tỉnh vị cách ánh sáng nhạt, cố gắng dung hợp tràn vào lực lượng. Kia ánh sáng nhạt như là không đáy trống rỗng, tham lam hấp thu hết thảy. Mỗi hấp thu một phần, ánh sáng nhạt liền lớn mạnh một phần, mà tu vi của nàng cũng lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, đỉnh phong, bình cảnh buông lỏng, tạo hóa cảnh đệ nhị trọng, khí thế chưa ngừng, tiếp tục hướng sông lên kích. Xem vận đài đỉnh phong, Cổ Sách một mực nhìn lấy lơ lửng tại Tần Y Lìa Giao trước người, quang mang lưu chuyển không thôi thần đế chiến trận. Cùng xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa Tần Y Lìa Giao. Khí tức của nàng bằng tốc độ kinh người trở nên hùng hậu ngưng thực, trên thân bắt đầu nhộn nhạo lên một tầng cùng thần đế chiến trận đồng nguyên ám kim sắc vầng sáng. Cổ Sách tính toán thời gian, ánh mắt càng thêm kinh hãi. Trước mắt chỉ mới qua một tháng lâu, nhưng chính là trong một tháng này, hắn nhìn xem Tần Y Lìa Giao từ tạo hóa cảnh một đường đột phá tới niết bàn cảnh, mà hậu thân bên trên nhân quả mệnh số cũng bắt đầu tự hành ngưng luyện. Đối với thượng giới người tu luyện mà nói, bất quá trong nháy mắt vung đi thời gian bên trong, nàng từ niết bàn cảnh nhất trọng trực tiếp bước vào ra giới duy nhất cấp độ. Cái tốc độ này để Cổ Sách không có cách nào tỉnh táo. Quá nhanh, coi như có thể giống thiên mệnh thần duệ như thế, có thể không nhìn tất cả gông cùm xiềng xích, trực tiếp từ mới vào niết bàn cảnh trực tiếp trở thành một bước lên trời đến niết bàn cảnh đỉnh phong, thành khái niệm cảnh quân dự bị. Nhưng là quá trình này, coi như để chân chính thiên mệnh thần duệ đến đi, đều phải tiêu xài chí ít 10 vạn năm lâu. Tối thiểu nhất, chư thiên vạn giới quá khứ trong lịch sử có ghi lại xuất sắc nhất thiên mệnh thần duệ, chính là dùng hết nhiều thời giờ như vậy. Thằng đến Cổ Sách chính mắt thấy Tần Y Lìa Giao thuế biến quá trình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói câu châu phê. Trên đời này còn có người có thể dạng này bật học cất cánh, thật sự là thêm kiến thức.